Chương 350, tinh sát luyện kiếp quang nửa đêm thì đột kích, 1, chương 350, tinh sát luyện kiếp quang nửa đêm thì đột kích, 1, mây đen dày đặc, mưa thu liên tục. Một chiếc tàu nhanh hành xử trên vận hà, hai bên bờ Thanh Sơn yên vũ mông lung, hiển lộ rõ ngày mùa thu xinh đẹp. Vị đại nhân này, phía trước chính là Mạc Châu địa giới. Độc Nhãn chủ thuyền lay mái chèo cười hắc hắc nói, bây giờ Mạc Châu thế nhưng không bình yên, lại là cường thi lại là lệ quỷ, giữa ban ngày đều có thể thấy. Nếu không phải trả Ngụy huynh đệ ân cứu mạng, lần này mua bán ta cũng không dám làm. Trên thuyền chính là Vương Huyền một bọn người. Lúc đó vội vã xuống núi, cũng không nhường Thái Nhất giáo sắp đặt hành trình, vốn định tùy tiện thuê một chiếc, nhưng lại quên rồi Mạc Châu dãy núi Hoàng Tuyền làm loạn, trong lúc nhất thời lại không tìm được thuyền. Huyền Châu là Thái Nhất giáo phạm vi thế lực, cùng Vương Huyền giao hảo bài giáo thì không có phân đàn, cũng may Ngụy Đỉnh Sơn tìm cửa đường. Thuyền này lao đại ngoài miệng nói là báo ân, nhưng chưa chắc không phải coi trọng Vương Huyền gia kết sủ thuyền tư nhân. Nô lão đầu ngươi bất nói nhảm. Ngụy Đình Sơn hắc kiểm trầm giọng nói, mấy vị này đều là cao thủ, cái gì yêu tà quỷ quái cũng ngăn không được, lại nói đến rồi Mạc Châu, ngươi trên thuyền phủ chỉ cũng có thể bán tốt giá tiền. Chủ thuyền cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa. Hắn lại không phải người ngu, cái nào nhìn không ra trên thuyền nhân thân phận bất phàm, nói như vậy đơn giản là muốn lại nhất cố tình nâng giá tiền thôi. Ngụy Đình Sơn im lặng lắc đầu, lập tức liền tung người một cái nhảy lên thuyền buồm, mang theo cung tiễn, ánh mắt bén nhọn quan sát phía trước đường thủy. Hắn tuy nói đã đáp ứng gia nhập Vương Huyền dưới trướng, nhưng cũng bụng trộm tìm hiểu rồi một phen, kết quả làm hắn nửa vui nửa buồn. Vui chính là Vĩnh An phủ quân thanh danh không nhỏ, Vương Huyền Tịnh Châu hung hổ danh xưng bây giờ càng là hơn lửa nóng, chính mình cũng coi như lúc tới vận chuyển. Lo là hắn mặc dù thiên tư kinh người, lại ngưng tụ tước gầm sát luân, nhưng rốt cuộc không có đọc qua thư, chỉ có chút ít bất nhập lưu thợ săn thủ đoạn, cũng không biết có thể hay không trong quân đội đặt chân. Trong khoang thuyền, Vương Huyền tất nhiên là không biết tân thu thủ hạ tâm tư, trong tay một lúc xuất hiện nhai tí phương thiên hỏa kích, một lúc lại xuất hiện mặc ngọc bảo cung, chơi đến quên cả trời đất. Mạc Khanh Nhu thấy thế lắc đầu cười nói, chúc mừng phu quân được bảo, chữa vật pháp bảo hiếm thấy, binh gia pháp khí càng là hơn hi hữu. Nào có đến không chỗ tốt. Vương Huyền thu hồi vũ khí, khẽ thở dài một cái, lúc đó hoa mắt vắng đầu, sau khi xuống núi mới phát giác không đúng. Thái Nhất giáo phân biệt khí cao thủ đông đảo, bảo bối này ba động lại không ẩn tàng, sao lại không biết, huống hồ kia thủ kho trưởng lão nét mặt cũng quá mức bình thường. Ta sợ là gặp Quảng Nguyên giáo chủ tính toán. Mạc Khanh Nhu đầu tiên là sững sờ, lập tức lo lắng nói, Quảng Nguyên giáo chủ địa vị tôn sùng, lại là địa tiên chi tôn, vì sao muốn tính toán phu quân ngươi? Vương Huyền trầm mặc một chút, mỉm cười nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, Ngụy U Đế sự tình đã đủ Quảng Nguyên chân quân đau đầu, nào còn có dư ta. Trăm Minh thư Mạc Khanh Nhu hơi tưởng tượng, nhẹ nhàng thở ra, phu quân nói đúng lắm, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, đợi tình thế lắng lại là được. Vương Huyền mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng nhắc tới cảnh giác. Hắn nhớ tới đêm đó Quảng Nguyên chân quân lời nói, đề cập điệu tiên huyết nguyệt, mình cùng hắn duy nhất liên quan chính là có kia thần bí lệnh bài. Phàm bố cục tạo thế, đều muốn dệt tuyến xuyên lưới, hoặc thuận lý thành trường, hoặc rắn cỏ đường kẽ sám, đơn giản là muốn cả hai sinh ra liên hệ. Nay chữ vật pháp bảo hộ hoàn, định lai lịch không nhỏ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền có chút bất đắc dĩ, thứ này chính là cá độc mồi, Quảng Nguyên chân quân muốn thiết lập bán cục lúc, chính mình được pháp bảo này thông tin đoán chừng rồi sẽ truyền ra. Nhưng không có cách, con cá này mồi thực sự quá thơm. Liền thấy lúc, muốn đối phó là ai? Bước vào Mạc Châu về sau, vận hà trên lui tới thuyền rõ ràng ít đi rất nhiều, chủ thuyền thì nét mặt căng thẳng, toàn lực dương buồm hành sự, tranh thủ sớm ngày rời khỏi Mạc Châu địa giới. Có A Phúc cảnh báo trước, Vương Huyền tất nhiên là không lo lắng, dặn dò mọi người các từ sau khi tu luyện, hắn thì khoanh chân nhập định. Ngụy U Đế hiện thân, thời cuộc náo động, Tết Nguyên Tiêu cùng yến, Quảng Nguyên chân quân tính toán. Đủ loại sự kiện nhường trong lòng của hắn phun lên cảm giác cấp bách. Phủ quân thực lực tự nhiên phải nghĩ biện pháp gia tăng, nhưng thực lực bản thân hiện nay không còn nghi ngờ gì nữa hơi trọng yếu hơn. Bởi vậy vừa xuống núi, hắn liền đem kia cải tạo thiên địa thịt lò luyện pháp môn tiến hành thôi diễn, vừa vặn sầm hư chu tại Bình An Tây Nam Sơn khu phát hiện một tòa không nhỏ lòng mạch khiếu huyệt. Hiện nay thôi diễn tiến độ đã đạt năm sau đó liền có thể thôi diễn kia phụ trọng pháp khí, là tu luyện cung cấp giúp đỡ. Tất nhiên càng quan trọng hơn, chính là nội luyện pháp cửu chuyển kiếp quang. Theo Vương Huyền khoanh chân nhập định, âm dương huyền sát vận chuyển, thân hình bắt đầu phát ra gợn sóng kim quang, toàn thân khớp xương, cơ thể rắc 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 rung động. Nhìn qua cùng ngày thường tu luyện không khác, nhưng hắn thể nội lại tại phát sinh biến hóa kinh người. Thôn vệ thiên địa linh vật, đúc thành thần binh chi khu, cũng không phải là muốn đem chính mình trở thành đồng sắt, mà là nhường nhục thân cường hãn, có kỳ đặc tính. Như thôn vệ huyền đồng, có thể khiến thân thể cường hãn, không e ngại bình thường phi kiếm, chứa đựng càng nhiều sát khí. Như thôn vệ nguyên ngân, thì thân thể cường hãn đồng thời biến hóa đa đoan, như phối hợp bí thuật, liền có thể lệnh sát khí tại bên ngoài thân hình thành hộ thể sát cương, chọc trời phi hành. Tất nhiên, như tu luyện thất bại bỏ mình, thân thể cũng sẽ bị linh vật xâm nhiễm, liền dường như chiến trường cổ kia thất hung bi thi bình thường, giống như thần điện tự động. Vương Huyền thôn phệ thiên ngoại linh vật có hai đại đặc tính. Một là cứng cỏi, vì hắn bây giờ thần binh chi khu, như vận chuyển âm dương huyền sát, tay không bắt phi kiếm đều không thành vấn đề, bình thường thuật pháp càng là hơn như không vật gì. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, cho dù không có long hổ đại ấn, hắn cũng có thể cùng luyện khí hóa thần cảnh tách ra vào tay, nếu là cận thân, có thể đem đối phương hủy đi thành của bạn. Hai, chính là cửu thiên tinh sát. Thứ này dị thường huyền diệu, trải qua hai lần xạ tác đại tiêu hấp thụ tinh huy chi khí về sau, hóa thành từng đạo bạch quang, tiềm ẩn tại thi cầu, phục thất, tức âm, thôn tặc bốn sát luân thái cực bản âm dương ngư trong mắt. Vương Huyền chỉ có thể cảm giác được hắn khủng bố uy năng, lại không cách nào vận dụng, thậm chí vận chuyển âm dương huyền sát cũng khó có thể dung chuyển. Chương 350, tinh sát luyện kiếp quang nửa đêm thì đột kích, 2, chương 350, tinh sát luyện kiếp quang nửa đêm thì đột kích, 2, mà giờ khắc này tu luyện cựu chuyển kiếp quang về sau, cựu thiên tinh sát cuối cùng động đậy, phóng xuất ra mở mịt tinh quang, chậm rãi hướng đan điền bộ vị hội tụ. Tuy nói tu luyện binh gia pháp môn về sau, kinh mạch bị ngăn cản nhét ma diệt, nhưng đan điền khiếu huyệt lại vẫn tồn tại như cũ. Theo mở mịt tinh quang không ngừng hội tụ, trong đan điền thì càng phát ra sáng ngời. Phúc. Từ nơi sâu xa, tân hỏa nhóm lửa. Vương Huyền chỉ cảm thấy trong đầu một hồi hoành minh, tựa như địa hỏa phun trào, trên trời rơi xuống sao băng. Cùng với ầm ầm tiếng rít, trong đan điền cựu thiên tinh sát hóa thành một đoàn quang diễm bắt đầu thiêu đốt. Nguyên bản trong đan điền mờ mịt tinh quang nhanh chóng bị hấp thu, những kia thái cực trong mâm cựu thiên tinh sát cũng giống như bị thu hút, điên cuồng hướng trong đan điền hội tụ, dung nhập ánh sáng chói lọi. Vương Huyền cái trán gân xanh nổi lên, chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến kịch liệt đau đớn, cơ thể khớp xương không ngừng cổ trướng, cả người tựa hồ cũng muốn nổ tung. Đây cũng là cựu chuyển kiếp quang nội luyện pháp. Phương pháp này là hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa và linh quang, trong người áp xúc hình thành kiếp quang, dường như trong lò chi hỏa nội luyện tạm phủ gân cốt. Cái gọi là cựu chuyển chính là đan đạo thuật ngữ, ý là trải qua một đạo tinh luyện, chí đạo tinh luyện chính là cực hạn, gọi là cựu chuyển. Vương Huyền giờ phút này liền đang tiến hành đệ nhất chuyển tinh luyện. Hắn mặc dù thân thể gân cốt cùng âm dương huyền sắt vượt xa bình thường binh gia tu sĩ, nhưng cựu thiên tinh sát phẩm cấp chi cao, cũng không phải đạo mỏng không biết gấp bao nhiêu lần nhật tinh nguyệt hoa năng lực so sánh. Lần này suýt chút nữa thì rồi mạng giả. Cũng may Vương Huyền cắn răng gượng chống, âm dương huyền sắt đều ra chỉ, sứ thân thể như là luyện khí chi lô, long hổ đại ấn trong quân trận sát khí đồng thời điên cuồng dốc vào, tiến hành ra chỉ. Trong đan điền cựu thiên tinh sát kiếp quang không ngừng nhảy lên kịch liệt, tựa như ánh nến lấp lánh, từng cơn sóng gợn hướng ra phía ngoài quyết tán, thối luyện thân thể đồng thời lại bị trói buộc được thể nội. Ngoại nhân nhìn không ra khác thường, Vương Huyền cũng đã khổ không thể tả, đành phải cắn răng gượng chống. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Nguyên bản ngày thường lúc này, chủ thuyền sẽ đem thuyền tạm thời cập bờ nghỉ ngơi, ăn chút ít đồ nhắm rượu vượt qua đêm dài đằng đẵng, thậm chí sẽ trước giờ dự đoán hành trình, tìm thấy mã đầu cập bờ. Rốt cuộc trên sông có đá ngầm mạch nước ngầm, ban đêm càng là hơn yêu ma quỷ quái hoành hành thời điểm, nhưng hắn giờ phút này lại không để ý tới suy nghĩ nhiều, rút khẩu lao thuốc, tiếp tục đi thuyền. Go go. Ghé vào Vương Huyền ngoài cửa A Phúc mánh nhưng đứng dậy, lỗ tai run một cái, đối phía trước vài tiếng gầm rú. Siêu siêu. Hai tên lão thái giám trước hết nhất cảnh giác, càng ra khoang thuyền ngự kiếm bay lên trời, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn tứ phương. Vương Huyền tu luyện đã trước đó bàn giao, bởi vậy trên thuyền chính là hai người làm chủ. Bay. Phi kiếm. Chủ thuyền kém chút kinh điệu cái cằm, hiểu rõ những người này là cao thủ, không có nghĩ rằng năng lực nhìn thấy trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành. Mạc Khanh Nu thì đồng thời bừng tỉnh, sau khi ra cửa đầu tiên là sờ lên A Phúc, sau đó nhìn về phía bầu trời, cau mày nói, hai vị tiền bối, thế nhưng có tà vật quấy phá. Nàng vô tâm thần cảm ứng, có thể nghe không hiểu A Phúc tâm ý. Một tên lao thái giám ánh mắt ngưng lại, mánh nhưng nhìn về phía trước phía bên phải dãy núi, bên ấy có chém giết thanh âm, tốt nồng thi khí, còn có quân trận sát khí. Giết giết giết. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía trước phía bên phải dãy núi truyền đến chém giết tiếng ồn ào, sau đó chính là ánh lửa bay lên. Âm thanh cùng ánh lửa càng ngày càng gần. Siêu. Lần lượt từng thân ảnh đột nhiên từ trên núi bắn ra, thi khí cuồn cuộn, lâm không phi hành. Dường như phát giác được bọn hắn huyết khí, lại trực tiếp đánh tới. Là phi tiên cương thi. Chủ thuyền sợ tới mức tê cả da đầu, đội vàng chào hỏi người làm thuê trốn khoang thuyền, mang theo đao kiếm mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhìn đông nhìn tây. Loại vật này, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó. Thứ không biết chết sống. Một tên lão thái giám hừ lạnh một tiếng, hai đạo âm hàn thê lương kiếm quang lập tức bắn ra, đón lấy kia bay tới cương thi. Thương thương thương. Trong bầu trời đêm liên tiếp bạo hưởng, những thứ này phi thiên cương thi thân thể dị thường cứng rắn, cùng phi kiếm va nhau, ánh lửa vang khắp nơi. Hống. Bọn cương thi phát ra từng tiếng thê lương gầm hét, miệng đầy lao nha dữ tợn, trong nháy mắt phun ra trắng bệnh thi bụi. Này thi bụi chí âm chí tà, cùng mặt sông chạm vào nhau, nổ lên mãnh liệt sóng lớn, hướng về thuyền nhỏ quét tới. Ấu, còn không phải hàng thông thường. Hai tên lão thái giám không chút kinh hoàng, một người tiếp tục phi kiếm ngăn cản, một người khác thì kiếm chỉ dẫn dắt thu hồi phi kiếm, từ trong ngực rút ra một lá bùa dán tại trên phi kiếm, sau đó lại gào thét mà ra. Vâng. Trong bầu trời đêm một tiếng vang thật lớn. Phía trước nhất, phi thiên cương thi ầm vang nổ tung, đẩy trời thi viên bọc lấy vụn băng rào rào rơi vào hạ trung. Hoàng tộc bí thuật tự có bất phàm. Tâm phù này gọi tam cửu phù chí hàn chí âm, ngụ ý phù lục vừa ra, liền dường như tam cửu trên trời rơi xuống lầm, phối hợp lao thái giám âm cực công pháp và phi kiếm, chạm vào liền có thể đem địch đông thành khối băng nổ tung. Hai tên nội vệ cao thủ trên đường đi đầu tiên là đụng phải huyết nguyện cùng hoàng tuyển lĩnh bạch ra, sau đó lại lâm vào huyền thiên đất tạng, hiểm tượng hoàn sinh, nhìn như bất ức vô cùng, nhưng đối phó với mấy cái này phi thiên cương thi lại không thành vấn đề. Nghỉ nghỉ nghỉ. Đúng lúc này, bên kia bờ sông bay tới lít nha lít nhít mưa tên, vài đầu cương thi trong nháy mắt bị bắn thành con nhím, sau đó rơi vào trong nước, gào thét toàn thân khói trắng nổi lên bốn phía, lại rất nhanh hóa thành nước mù. Là bạch gia sinh tử tiễn. Lao thái giám sắc mặt âm trầm nhìn về phía bờ bên kia. Bên ấy đã là quân kỳ đồng bền, lít nha lít nhít toàn bộ là thân mang ngân áo giáp màu xám quân sĩ. Lao thái giám nhíu mày, là bạch gia phụ quân, Ngụy U Đế tái hiện, bọn hắn phiền phức không nhỏ, chúng ta chớ có phản ứng, lái thuyền đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mấy đạo tiễn mất bay vụt mà đến, rơi vào trước thuyền mặt nước, ý uy hiếp không che giấu chút nào. Lao thái giám cười lạnh một tiếng, thâm trầm tiếng vang lên triệt mặt sông, chúng ta là Tịnh Châu Vương dưới trướng, các ngươi bạch gia cả đường. Đây là muốn làm cái gì? Mạc Khanh Nu thì nhìn về phía đối diện, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy trên bờ sông quân kỳ phía dưới, một tên ngân giáp nữ tướng dục ngựa mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bọn hắn. Hắn khuôn mặt lại cùng vẽ hồn bạch cầm giống nhau như lúc. Chương 351, cản đường son phấn hổ, Tịnh Châu sinh sự đoàn, 1, chương 351, cản đường son phấn hổ, Tịnh Châu sinh sự đoàn, 1, Bạch gia hậu nhân. Mạc Khanh Nhu tâm tư linh mẫn, trong nháy mắt đã hiểu thân phận đối phương. Vẽ hồn Bạch Cầm không chỉ kế thừa Sơn Quỷ bộ phận ký ức, thì có đại ngụy thời Bạch phu nhân bề ngoài cùng ký ức. Mà năng lực tại Mạc Châu vì nữ tử chi thân thống lĩnh phụ quân, trừ ra pháp mạch anh tài, chính là con em thế gia. Bạch gia vì sao cản đường? Mạc Khanh Nhu có chút lo lắng nhìn thoáng qua Vương Huyền căn phòng, đối phía trên lão thái giám nói khẽ, tiền bối, phu quân tu luyện đoán chừng tại khẩn yếu con đầu, trước kéo dài thời gian, dừng chớ để cho bọn họ quấy rầy. Lão thái giám ngầm hiểu, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài phất tay ném ra ngoài, đồng thời trầm giọng nói, nhà ta là dâng Tịnh Châu vương gia chi mệnh chấp hành sự việc cần giải quyết, vị đại nhân này còn xin tạo thuận lợi. Lệnh bài lướt qua mặt sông giống mũi tên, tới gần nữ tử kia thời nhưng lại chậm rãi trôi nổi, hiện ra lão thái giám bất phàm đạo hạnh, tăng thêm ngự kiếm lâm không, là người thông minh cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Này Bạch gia nữ tử cùng Bạch Cầm tướng mạo giống nhau, nhưng khí chất lại khác lạ, hai đầu lông mày khí khái hào hùng mười phần, một cái chép qua lệnh bài, nhìn thoáng qua liền mặt không biểu tình chắp tay nói, vị này công công, dãy núi Hoàng Tuyển yêu tà quấy phá, ta Bạch gia đang toàn lực vây quét. Phía trước có đại chiến, làm phòng yêu tà chạy trốn, tạm thời phong tỏa mỗi cái đường sông cùng đường núi, mong được tha thứ. Ồ, lão thái giám bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này hắn ngược lại là hiểu được, xã tác đại tiếu màn đêm buông xuống, Ngụy U đế thân phận bại lộ về sau, dãy núi Hoàng Tuyển quỷ vật sông phá thái nhất giáo cùng Bạch gia phòng thủ. Trong vòng một đêm Mạc Châu các nơi bách quỷ giả hành, cương thi tán loạn. Bạch gia động tác cũng không chậm. Nghĩ được như vậy, lão thái giám khẽ gật đầu nói, nếu như thế, kia nhà ta chờ chút cũng không sao, chỉ là chẳng biết lúc nào có thể kết thúc. Bạch gia nữ tử gợn sóng thoáng nhìn, nên rất nhanh. Hai tên lão thái giám thì không thèm để ý, rơi xuống kiếm quang sau mệnh chủ thuyền ngay tại chỗ ngừng thuyền, riêng phần mình nghỉ ngơi đề phòng. Mạc Khanh Nhu thì nhẹ nhàng thở ra, nàng liền sợ xảy ra xung đột, quấy rầy Vương Huyền tu luyện. Chỉ có A Phúc lỗ thai run một cái, nhàm chán ngáp một cái, ghé vào Vương Huyền cửa. Trên bờ sông, Bạch gia nữ tử khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngay tại chỗ hạ trại, phong tỏa mặt sông. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm phủ quân tướng sĩ lập tức chen chúc mà ra, lại khiêng ra vài khung nỏ sáng sắp đặt tại dãy núi phía trên, lạnh băng phủ mâu chính đối mặt sông. Mà còn lại phủ quân quân sĩ thì nhanh chóng đóng tốt doanh trại, rõ ràng cũng là phát mạch trọng khí, với lại xen lẫn rồi trộn lẫn trận chi thuật, không chỉ sát khí quần quận, còn có tu sĩ thiết lên âm binh phát đàn. Hừ, cố lộng huyền hư. Lão thái giám sau khi thấy hừ lạnh một tiếng, nay trên mặt sông chỉ có bọn hắn một chiếc thuyền, lại làm ra tình cảnh lớn như vậy, rõ ràng là nhầm vào. Một tên khác lão thái giám như có điều suy nghĩ, Bạch gia lúc đó lâm trận trở giáo mới rồi phú quý, nhưng bây giờ Ngụy U đế lại không chết. Hắc hắc, bọn hắn nếu không sốt ruột, chuyện kia thì thú vị rồi. Hai tên lão thái giám nhìn nhau xem xét, không còn phản ứng mở bên kia. Bọn hắn đều là nhân tình, hiểu rõ chó cùng rất dậu, huống chi là lâm vào nguy cơ thế gia, ai mà biết được sẽ làm ra chuyện gì, hay là ít chọc mới tốt. Ngay tại kiểu này quỷ dị bầu không khí bên trong, hai bên lẫn nhau không để ý, bất chi bất giác liền qua một đêm. Sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu vào góc cửa sổ. Vương Huyền mí mắt khẽ nhúc nhích, toàn thân kim quang dần dần tản đi, hít một hơi thật sâu, mở ra hai mắt. Cuối cùng xong rồi. Vương Huyền nhìn lấy mình hai tay, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ. Tối hôm qua thực sự nguy hiểm, trước đó bằng vào thiên tư cùng thiên đạo thôi diễn bản, một đường thuận phong thuận dòng, chưa bao giờ nghĩ tới tu luyện thì nguy hiểm như thế. Cửu Thiên tinh sắt muốn chuyển đổi thành kiếp quang nhất định phải tiến hành tinh luyện, như trong lò sơ lửa cháy lên, gọi là nhất chuyển. Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục mà hắn rõ ràng coi thường Cửu Thiên tinh sắt uy năng, tinh luyện thời đưa tới khủng bố ba động, làm cho cả người giống như bom bình thường, lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan. Khá tốt có Long Hổ đại ấn tương trợ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền cảm giác rồi một chút Long Hổ đại ấn, không khỏi khẽ lắc đầu, bên trong tổn chữ quân trận sát khí, không ngờ tiêu hao một nửa. Phải biết, đây chính là quân trận đại chiến chuẩn bị. Mà hắn lúc này trong đan điền, một cỗ màu trắng bạc ngọn lửa nhỏ chập chờn bất định, hai lần xã tắc đại tiếu hấp thu tinh sát đã toàn bộ biến mất. Đây cũng là kiếp quang, vì hắn dung hợp vẫn thạch linh đồng bên trong thần quang là tâm, cựu thiên tinh sát là tài, dường như quang như lửa, chiếu sáng đan điền. Càng kỳ diệu hơn là, kiếp này quang phát tán ba động, lại thời khắc thối luyện thân thể, thỉnh thoảng cảm nhận được thấu xương thống khổ. Vương Huyền cũng không thèm để ý, ngược lại lộ ra nụ cười. Nay trùng hợp nói rõ kiếp quang hiệu quả bất phàm, như thân thể hoàn toàn thích ứng, chính là thối luyện kết thúc. Như nghĩ tiến thêm một bước, nhất định phải hấp thụ càng nhiều sao hơn sát tinh luyện, có thể tiếp hỏa thành tiểu nhị chuyển. Vương Huyền trong lòng hơi động, vận chuyển Thái Hư Âm Dương Quyết thể nội âm dương huyền sát sôi trào mãnh liệt, nhưng trong đan điền kiếp hỏa lại không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên, cựu truyền kiếp quang chỉ là dùng để luyện thể, thứ này mặc dù uy năng bất phàm, nhưng nếu muốn dùng tại giết địch, chỉ sợ còn phải nghĩ biện pháp khác. Thu công tử trên giường đứng dậy, Vương Huyền lúc này nhíu mày, phát hiện không đúng, sải bước đẩy cửa đi ra ngoài. Vì sao ngừng thuyền? Phu quân, Mạc Khanh Nhu đang luyện kiếm, thấy thế đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó giải thích một phen, thấp giọng nói, nữ tử kia bề ngoài cùng Bạch Cầm dường như giống nhau như lúc. Bạch gia vây quét yêu tà. Vương Huyền nhíu mày, bố bố A Phúc cầu đầu. Gâu gâu. A Phúc ngay lập tức run run lỗ tai, kêu hai tiếng. Vương Huyền sắc mặt ngay lập tức trở nên âm trầm, nữ tử kia đang nói láo, A Phúc có thể nghe lén trăm dặm, phía trước cũng không bất luận cái gì dị động, rõ ràng là hướng về phía chúng ta mà đến. Cái gì? Hai tên lão thái giám thì đã đi ra, nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt khó coi vô cùng. Chương 351, cản đường son phấn hổ, Tịnh Châu sinh sự đoàn, 2, chương 351, cản đường son phấn hổ, Tịnh Châu sinh sự đoàn, 2. Bọn hắn lúc tuổi còn trẻ trong cung cũng coi như lục đục với nhau, thường thấy mưu mẹo nham hiểm, chưa từng nghĩ lại bị một hoàng bao nha đầu lường ngốc núc ních đợi một đêm. Này bạch gia, ý muốn như thế nào? Một tên lão thái giám thâm trầm 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 vào bờ bên kia, ánh mắt lạnh băng. An tâm chớ đội, hỏi một chút liền biết. Vương Huyền khoát qua tay, xài bước đi vào trước thuyền, trầm giọng nói, tại hạ Tịnh Châu Vĩnh An đô úy Vương Huyền, phụ mệnh tiến về Vô Lượng Sơn ban sai, dám hỏi các hạ là cái nào lộ phủ quân, dâng người đó mệnh lệnh ở đây cản đường. Âm thanh to, vang vọng hai bên bờ. Nữ tử kia theo trong doanh trướng đi ra, đôi mắt đẹp cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ Cửu Khúc huyện đô úy Bạch Mạc Nôn, phụ gia tộc trưởng lão tên phong tỏa đường sông, Vương đại nhân đợi chính là, cái khác liên quan đến trong quân bí mật, không tiện lộ ra. Bạch Mạc Nôn. Vương Huyền con mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. Phủ quân cải chế khai hoang về sau, các nơi anh tài hiện lên, trong đó nữ tử thì không ít, Tịnh Châu phủ cận liền có Lũng Châu Trần Hòa Vũ, Hoài Châu Tư Mã Vi, cùng với này Bạch gia Bạch Mạc Nôn. Tịnh Châu tuy nói cùng Mạc Châu liền nhau, nhưng hai người chưa bao giờ gặp nhau, nữ nhân này vì sao tìm phiền toái? Nghĩ được như vậy, Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, đã là Mạc Châu quân vụ, bản quan thì không hứng thú hiểu rõ, nhưng bản quan đồng dạng có quân lệnh mang theo, nhất định phải ngay lập tức rời khỏi. Bạch Mạc Nôn ánh mắt trở nên lạnh, nghe nói Vương đại nhân có Tịnh Châu hung hổ danh xưng, nhưng nơi này chính là Mạc Châu, chớ để bản quan làm khó. Vương Huyền con mắt híp lại, ta như càng muốn đi đâu. Hắn dưới mắt thân phận đã hoàn toàn khác biệt, coi như là Tịnh Châu phủ quân bề ngoài, lại là thái tử một phái, đã mất cần cố kỵ cái gì Bạch gia. Giao giao. Đối diện quân doanh, hơn ngàn quân sĩ đồng thời giơ lên cung tiễn, khác một bên dãy núi phía trên, vài cung nỏ sảng thì kẹt kẹt mau chóng nỏ huyền, nhắm ngay bọn hắn thuyền nhỏ. Bên cạnh lao thái giám sau lưng phi kiếm ông tác hưởng, ở bên thấp giọng nói, Vương đại nhân đừng lo, những thứ này phủ quân trang bị Bạch gia sinh tử tiễn, bên trên có ác chú mãnh độc, chính là luyện khí hóa thần chịu một chút thì nhịn không nổi. Không sao cả. Vương Huyền trong mắt hung quang lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện Mặc Ngọc Bảo cùng Long Tinh Kim Vũ Tiễn, bọn hắn không có cơ hội xuất thủ. Bạch Mạc Nôn nhìn thấy Vương Huyền trong tay đột nhiên xuất hiện Long Tinh Kim Vũ Tiễn, đồng động co rụt lại, phất tay để cho thủ hạ để cung tên xuống. Nàng quan sát sắc trời, đột nhiên mở miệng nói, bản quan vừa mới nhận được tin tức, phía trước chiến sự đã kết thúc, không cần lại phong khóa đường sông, Vương đại nhân vừa có sự việc cần giải quyết, tự động rời đi là được. Dứt lời, vung tay lên một cái, khởi binh, hồi doanh. Ra lệnh một tiếng, mấy cái này phủ quân tướng sĩ ngay lập tức nổ trại thu đội, động tác mau lẹ, chỉ chốc lát sau liền rục ngựa ù ù rời đi. Trên thuyền mọi người thấy vậy mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Một tên lão thái giám cao mày nói, này Bạch gia nữ hẳn là nhàn rỗi nhàm chán, chuyên môn tìm cớ. Vương Huyền khẽ lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nàng là chuyên môn ở đây ngăn ta, chạy ngay đi, Tịnh Châu có việc. Chuyện có kỳ quặc, tất có yêu. Bạch Mạc Nôn rõ ràng không muốn cùng hắn xảy ra tranh chấp, nhưng lại ngăn ở nơi đây, khả năng duy nhất chính là kéo dài thời gian. Quả nhiên, tàu nhanh một đường theo gió vượt sóng, tiến lên mấy trăm dặm không chỉ không có chiến trường, thậm chí còn đụng phải mấy chiếc bách tính thuyền đánh cá. Hỏi phía dưới mới biết Mạc Châu các nơi phụ quân cùng xuất hiện, đã sớm đem dãy núi Hoàng Tuyển tuân ra thi quỷ đại quân đánh tan, bước vào trong núi sâu vây quét kết thúc công việc. Mà sắp tiếp cận Tịnh Châu địa giới lúc, chân trời xuất hiện tiểu bạch thân ảnh, vỗ cánh rơi xuống đem lại một phong mật tín. Vương Huyền mở ra xem, lập tức sắc mặt khó coi, tốt, tốt cực kỳ. Mạc Khanh Nu lo lắng nói, phu quân, làm sao vậy? Vương Huyền trầm giọng nói, Long Tinh Kim Vũ tiễn thông tin tiết lộ, Mạc gia đệ tử tiến về Lương Châu thu mua Long Tinh, áp giải đến Tịnh Châu lúc, lại bị Ngụy gia phái quân chặn đứng, cả người lẫn hàng toàn bộ trục xuống. Khá tốt có ứng chuẩn truyền tin, Lưu Thuận đầu tiên là mời Linh Nguyên huyện Ngũ Tiên Đường Lý Xuân Nương ra tay chặn đường, sau đó lại phái binh tiến về, dưới mắt hai bên đang đối lập. Này nhất định là kia Ngụy Tử Thành kế sách, không biết sao mời Bạch gia đem ta ngăn lại. Này Ngụy gia thật to gan. Bên cạnh lao thái giám âm thanh lạnh lùng nói, lần trước đến Tịnh Châu gây chuyện, còn hiểu được có chừng có mực, bây giờ lại ngay cả quy củ cũng lười trông. Một tên khác lao thái giám lắc đầu nói, Tiêu gia xuống dốc, Vương gia lại không tiện nhúng tay, loại sự tình này sớm muộn xảy ra. Vậy liền giáo dạy hắn quy củ. Vương Huyền sắc mặt tâm trầm, thay đổi tuyến đường, đi Linh Nguyên. Mạc Châu, trên quan đạo. Bạch Mạc Nôn xuất quân rục ngựa mà đi, thỉnh thoảng có quân sĩ tiếp vào bổ câu truyền tin tới trước báo cáo. Đại nhân, Hoàng Tuyền lĩnh Bạch gia phản địch đã bị Tam công tử xuất quân ngăn chặn, vây quanh ở Ô Nha lĩnh. Vài vị tộc lão mời thái nhất giáo cao công thiết ngũ lôi đàn, đem dãy núi Hoàng Tuyền lối ra đều ngăn chặn, có nghe đồn Ngụy ưu đế trốn ở bên trong, đại công tử đã phụ mệnh hướng thần đô truyền tin. Huyện Thanh Hà một vùng thi quỷ đã đều tiêu diệt. Nghe thủ hạ báo cáo, Bạch Mạc Nôn sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, chỉ là yên lặng rục ngựa mà đi. Bên cạnh một tên tướng lĩnh khẽ lắc đầu, đại nhân, bọn hắn đem ngài đẩy ra, đến trêu chọc này Tịnh Châu hung hổ, rõ ràng là không tín nhiệm ngài, kia Hoàng Tuyền lĩnh Bạch gia phản địch cùng ngài có liên căn gì? Bạch Mạc Nôn trầm mặc không nói, trong mắt lóe lên một tia hung lệ, lại nhanh chóng bình tĩnh như nước, dưới mắt Mạc Châu thời cuộc náo động, chớ có lắm miệng, đi, đi trước cầm Ngụy gia tặng vài đầu chiến thú. Tịnh Châu đông bắc, tới gần Lương Châu rộng lớn trên thảo nguyên, mấy cái quân đoàn cũng đang khẩn trương đối lập. Một chỗ quân doanh trong đại trướng, Lý Xuân Nương đang khuyên nhủ Lưu Thuận cùng Mạc Hoài Nhàn, hai vị dừng không thể lỗ mãng, dưới mắt hai động thủ trước, ai liền xui xẻo, triều đình quyết định quy củ đến nay còn không người giảm phá. Mạc Hoài Nhàn âm thanh lạnh lùng nói, Ngụy gia phái binh bước vào Tịnh Châu, đã phá quy củ, không kiêng nể gì như thế, cũng không biết có gì ỷ bảo. Tóc trắng thơ Tiêu Trọng Nhu thì ngồi ở dưới trướng, trong mắt như có điều suy nghĩ, năm ngoái, Ngụy Tử Thành nhập thần cũng, cùng Tam hoàng tử giao hảo, chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Mọi người nghe xong, lập tức nhìn nhau sững sờ. Chương 352, vạn sự đều có dấu vết, thế gia công tử tụ chương 352, vạn sự đều có dấu vết, thế gia công tử tụ Tiêu Trọng Nhu dứt lời, trong quân trướng hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Hoài Nhàn trầm tư nói, Nguyên bản ta đã cảm thấy việc này kỳ quặc, Long Tinh tuy nói quý giá, nhưng Ngụy gia cũng không trở thành như thế làm việc, như liên lụy đến cung trong, tất cả liền nói được thông rồi. Dứt lời, đối Tiêu Trọng Nưu chắp tay nói, "Tiêu Minh, ngươi mặc dù còn chưa cùng đại nhân chạm mặt, nhưng dưới mắt tình thế nghiêm trọng, mong rằng chỉ điểm một hai." Trong chướng mọi người sôi nổi nhìn về phía Tiêu Trọng Nưu, thấy hắn tóc trắng xóa, khuôn mặt già cả, trong lòng đều có chút ít phức tạp. Hai năm trước, vị này Tiêu gia anh tài còn thanh danh lan xa, tam công tử tên không người không hiểu, trong khoảng thời gian ngắn liền lưu lạc đến tận đây, không khỏi làm cho người thổn thức. Ai cũng biết Tiêu Trọng Nưu đến Vĩnh An chuyện gì. Tiêu Kiếm Thu phản địch, mà quân chi loạn. Tiêu Trọng Nưu tại loạn cục bên trong là Tiêu gia giữ vững một tia nguyên khí, cũng có thể quên mất quá khứ huy hoàng, tới cửa bái kiến Vương Huyền, quả thực làm cho người kính nể. Không dám. Đối mặt Mạc Hoài nhàn hỏi, Tiêu Trọng Nưu sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, bố cục Nưu đồ đều có dấu vết mà lần theo. Phủ quân cải chế khai hoang, đại yến tích xúc thực lực, 10 năm sau thành lập Thao Thiết quân, công phạt Nam Tấn nhất thống nhân tộc, đây là nguyên bản kế hoạch, hoàng tộc, phát mạch, thế gia đều là miếng vải này cục chuẩn bị. Đại yến tuy có thế gia biên quân cùng trong hoàng tộc quân, nhưng Nam Tấn thế gia thực lực cũng là bất phàm, như vậy Thao Thiết quân liền cực kỳ trọng yếu, thái tử đến lúc đó xuất lĩnh đại quân, tất trước giờ tìm kiếm nhân viên, đỡ phải đến lúc đó không cách nào khống chế, vương đại nhân liền là một cái trong số đó, nhưng sự việc lại xảy ra biến hóa. Tiêu Trọng Nưu dù chưa nói rõ, nhưng mọi người đều biết nguyên nhân. Yến hoàng cơ thể không được tốt, đã không còn là bí mật. Tiêu Trọng Nưu dừng một chút, tiếp tục nói, Ngụy U Đế tái hiện, hoàng thượng tất coi đây là cơ hội trước giờ thành lập Thao Thiết quân, trước kia bố trí bị đánh loạn, liền có làm việc cơ hội. Nếu như ta không có đoán sai, thái tử tìm kiếm tướng lĩnh, tiếp xuống tất nhiên sẽ gặp được các loại phiền phức, Thao Thiết quân hội tụ đại yến anh tài, như thái tử đến lúc đó không cách nào khống chế, lĩnh quân chi xoáy bỏ cũ thay mới, nhất thống nhân tộc, như vậy, mọi người nhất thời ngầm hiểu. Yến hoàng bây giờ nguyện vọng duy nhất chính là nhất thống nhân tộc, ai được cái này công tích, tất mục đích chung. Thật cơ mờ nở. Trương Hoành Tâm tức nói, này còn chưa đánh qua cựu khúc thiên hà, liền từng cái bắt đầu quậy phá, cũng không sợ chuẩn eo, hoàng thượng liền mặc cho những vật nhân tạo lần. Tiêu Trọng Nưu sắc mặt bình tĩnh, người phi thường phải làm phi thường chuyện, nếu không có thủ đoạn khống chế thế cuộc, như vậy tương lai leo lên đại vị chính là mối họa. Đây là thế gia tập tục, hoàng tộc cũng là như thế. Mạc Hoài nhàn lắc đầu, việc này tạm thời không nói, nhìn tới lần này chính là nhằm vào đại nhân, Tiêu Minh cho rằng bọn hắn sẽ dùng gì kế sách? Quy củ. Tiêu Trọng Nưu trầm giọng nói, quy củ thứ này có thể dùng để ràng buộc, cũng có thể dùng đến hại người, bọn hắn đem người chế trụ, sợ là sẽ phải đủ tiểu khiêu khích, một khi xảy ra xung đột. Trăm binh thứ báo. Ngoài cửa một tên quân sĩ sải bước vào trướng, chắp tay đem ống trúc đưa lên, đại nhân đã về đến Tịnh Châu, chuyển đến tin gấp. Mạc Hoài nhàn vội vàng tiếp nhận, mở ra sau khi nhìn mấy lần liền sắc mặt âm trầm, đại nhân nửa đường bị Bạch Gia ngăn cản, quả nhiên chuyện có kỳ quặc, muốn ta chờ đem người ngăn lại, không cần thiết động thủ, chờ hắn đến rồi lại nói. Bạch Gia. Lý Xuân Nương ngạc nhiên nói, Ngụy U Đế hiện thân, dãy núi Hoàng Tuyển làm loạn, Bạch Gia tự lo không xong, sao còn có tâm tư lẫn vào việc này. Tiêu Trọng Nưu trong mắt u quang lóe lên, chỉ sợ bọn họ không phải muốn lẫn vào, mà là bị kéo xuống nước. Bạch Gia phía sau, thế nhưng có thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc. Huyện Linh Nguyên ở vào Tịnh Châu Đông Bắc Bộ, tiếp giáp Lương Châu, vận hà không cách nào nối thẳng, bởi vậy Vương Huyền một đoàn người đến rồi Mã Đầu, liền đổi thừa khoái mã kỵ hành. Bắc Bộ Mã Đầu cách huyện Linh Nguyên còn có một ngày đường trình, mọi người giục ngựa chạy vội, tiểu Bạch ven đường truyền tin, Vương Huyền rất nhanh liền đem sự việc biết rõ. Tam hoàng tử. Vương Huyền một bên giục ngựa, một bên cười lạnh nói, ngược lại là đánh thật hay chủ ý, tìm ta phiền phức đồng thời, còn có thể lôi kéo Bạch Gia. Bạch Gia dưới mắt tình cảnh gian nan, thái tử làm người cẩn thận sẽ không tùy ý ra tay, tam hoàng tử như kéo Bạch Gia một cái, thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc lại thế nào cũng là Bạch Gia người, ai mà biết được có thể hay không nhớ tới tình cũ. Ken. Không trung kiếm quang bay tới, một tên lão thái giám thả người nhảy xuống, thấp giọng nói, "Vương đại nhân, Vương gia đã truyền đến thông tin, muốn ngươi tự động quyết đoán, nhưng nhớ lấy không thể triển khai quân trận đối công. Cho dù xảy ra xung đột, cũng không có khả năng động thủ trước, thái tử bên ấy thì rất tức giận, chỉ cần một mực đứng lại lý, cái khác đều tốt nói." "Vậy thì tốt rồi xử lý." Vương Huyền trong lòng trong nháy mắt hiểu, sau đó trầm giọng nói, "Tiền bối, có thể nói với ta nói này tam hoàng tử, ừm, còn có lục hoàng tử. Có một số việc hắn muốn không muốn lẫn vào, nhưng có được tất có mất, gia nhập thái tử trận doanh, liền tránh không được loại này ám tiên âm mưu. Đại yến hoàng tộc đông đảo, tuy nói hoàng vị mê người, quyền khuynh thiên hạ, nhưng bởi vì muốn chấn áp nhân tộc thần đạo, thọ không hơn trăm, cho nên cùng thái tử tranh vị người cũng không nhiều, chỉ có tam hoàng tử cùng lục hoàng tử." Lão thái giám nghe vậy gật đầu nói, "Tam hoàng tử độc cô triệu, mẫu tộc chính là Hải Châu La gia, luận hào phú có thể xưng thế gia thứ nhất, làm người khang. Giao hữu khắp thiên hạ, ra tay tương đối xa xỉ, trong giang hồ không ít kỳ nhân cũng và giao hảo. Lục hoàng tử độc cô lễ, xuất thân khuyến Long thị Chu gia, từ nhỏ thông minh lanh lợi, rất được không ít hoàng tộc con cháu cùng vương gia ủng hộ, cùng Tỳ Hưu quân đại nguyên soái quan hệ không ít." "Thì ra là thế." Vương Huyền nhìn qua phía trước, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hoàng vị tranh đoạt cũng không đơn giản như vậy, phía sau cũng đại biểu nào đó tập đoàn lợi ích truy cầu. Thái tử mẹ đẻ chỉ là cái bình thường tiểu gia tộc, bây giờ sở dĩ an ổn là bởi vì được Sơn Hải thư viện không ít phu tử ủng hộ, lại thêm làm người làm việc có độ biết tiến thối, lại phải rồi Tịnh Châu vương những thứ này vương gia ủng hộ. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử phía sau, khẳng định thì không có đơn giản như vậy. Nhìn tới sau này muốn nhiều thu thập loại này tình báo, miễn cho bị người khác thiết kế hãm hại cũng không tự biết. Linh Nguyên huyện, đông bắc ngoài trăm dặm. Mênh mông thảo nguyên màu xanh lá phồn thịnh, bầu trời mây đen bao phủ, trên mặt đất gió thu gào thét, sát khí cuồn cuộn. Đang đối lập hai bên phủ quân đều có đặc điểm. Linh Nguyên huyện phủ quân chính là Ngũ Tiên Đường khống chế, bọn hắn chia ra thân mang ngũ sắc khải giáp, vì ngũ hành phương hướng bố trí quân trận. Trong quân có không ít người đeo hồ lô lớn, có thể triệu hoán hồ hoàng bạch liễu cho, cáo trồn nhím rắn chuột, ngũ tiên âm linh điều khiển pháp khí, còn có không ít hồ ly hoàng lang dứt khoát nhục thân đi theo, mặc khải giáp mang theo cung nỏ. Ngũ hành này quân trận rõ ràng dùng trộn lẫn trận chi thuật, trong trận lại sắp đặt từng tòa di động hương đường, thờ phụng từng cái bài vị. Vĩnh An quân tự nhiên không cần phải nói, trừ bỏ lưu thủ Vĩnh An tướng sĩ, mỗi cái hắc giáp thiết kỵ, trên người sát khí hừng hực làm cho người ghé mắt, trên trời ưng chuẩn bay múa, trên mặt đất chó săn bảo hiếu. Mà ngụy gia phái tới phủ quân, nhân số tuy ít, nhưng mỗi cái thân kỵ dị thú, giữ tận hung hãn. Trong trận còn có hai đầu từng tại Tiên Tuyển chống quân kịch trên xuất hiện qua hung thú cự ngạc, đồng giáp phụ thân, chiến lầu rộng lớn, phía trên từng đài đặc chế nọ sàng đối Vĩnh An phủ quân, sát khí đằng đằng. Hai bên đối lập, chỉ ít cách 10 dặm địa. Bị Vĩnh An cùng Linh Nguyên hai huyện phủ quân vây quanh, ngụy gia phủ quân hoàn toàn không có chạy ý nghĩa, thậm chí bố trí quân trướng, thịt nướng uống rượu mua vui, cực kỳ phết lối. Ha ha ha. Ngụy gia quân trận bên trong truyền đến trận trận tiếng cười. Chỉ thấy Ngụy Tử Thành ý cười ôn hòa, đối công đường mấy tên công tử văn nhã nâng chén chắp tay nói, chư vị tới trước trợ trận, tại hạ cảm kích cuối cùng, còn xin đầy uống chén này. Công đường tổng ngồi ba người, đều lai lịch không nhỏ. Một tên áo bào đen áo lông trắng người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn lãng, làn da hơi đen, chính là Hải Châu công tử là Phong Niên. Còn lại hai người đều là Bạch Tí Tung Bay. Một hơi béo, bên cạnh nằm sấp đầu giữ tận lông đen đắc thú, đầu thân dường như lang, phần lưng tứ chi lại che kín lít nha lít nhít bảy rồng, chính bước bước trong tay quả xếp. Người này gọi Chu Đồng, chính là Khuyến Long thị Chu gia công tử. Một người khác hơi gầy, hai đầu lông mày mang theo một tia bệnh sắc, ánh mắt u buồn, không quan tâm uống vào rượu trong chén. Người này gọi Bạch Tử Hiên, chính là Bạch gia con cháu. Hai người này tại Thần Đô cũng coi như danh nhân, một danh xưng nhân gian trướng khách, một tự xưng Hồng Trần Thương Tâm nhân, trước kia cũng là hô phong hoán vũ chủ, nhưng bây giờ Chu Bạch nhị gia lần lượt xảy ra chuyện, không còn nghi ngờ gì nữa đều có tâm sự. Ngụy Tử Thành uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nhìn qua Chu gia công tử Chu Đồng mỉm cười nói, Chu công tử quả nhiên là Chu gia anh tài, này long thú tại hạ cô lậu quả văn, chưa bao giờ thấy qua, mong rằng chỉ giáo. Đây là ta Chu gia vì chân long huyết mạch bồi dưỡng. Chu Đồng nhìn trong tay quả xếp, trong mắt tràn đầy lửa giận, đáng tiếc Chu Ngao tên kia, đúng là tà ma chuyển thế, còn bắt cóc rồi nhà ta long thú. Như xảy ra ngoài ý muốn, sau này sợ là lại khó bồi dưỡng. Bên cạnh Hải Châu công tử là Phong Niên hơi cười một chút khuyên nhủ, Chu Minh không cần lo lắng, dưới mắt các thế gia không ít lao tổ tức giận, kia Chu Ngao giấu không được mấy ngày liền sẽ bị bắt cầm. Chỉ hy vọng như thế. Chu Đồng thở dài, sau đó nhìn về phía Ngụy Tử Thành, trong mắt hơi không kiên nhẫn, Ngụy Minh, vì ngươi thủ đoạn, chúng ta rời khỏi nơi đây liền có thể, chẳng lẽ lại những kia phủ quân còn dám động võ cả người? Vậy cũng không nhất định. Ngụy Tử Thành mỉm cười nói, vị này Vương Huyền Vương đại nhân, thế nhưng binh gia kỳ tài, thái tử coi trọng, làm người hung man phách đạo. Nếu không phải địa tử Long Tinh can hệ trọng đại, tại hạ cũng không nguyện trêu chọc. Này địa tử Long Tinh cũng không phàm a. Bên cạnh Hải Châu công tử là Phong Niên như có điều suy nghĩ nói, uy lực của nó không kém gì Đồ Tô gia địa nguyên lôi hỏa châu, cùng loại kim vũ tiễn pháp môn tại hạ cũng có thể lộng lấy, dường không thể rơi vào người này chi thủ. Ngụy Minh, ngươi bên ấy thế nào? Ngụy Tử Thành trong mắt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu cười nói, chết không táng hoàng tuyệt lĩnh, sinh không vào vạn long quật, lời này có thể không phải chỉ là nói xuông. Ngụy gia thăm dò đội bước vào, đến nay còn chưa ra đây. Mặc gia lén lút thu mua. Những cái này gan to bằng trời giang hồ khách đã xem bên ngoài đảo móc hầu như không còn, này sợ là cuối cùng một nhóm. Nói đến chỗ này, Ngụy Tử Thành cùng La Phong Niên lẫn nhau nháy mắt ra dấu, đối Chu Đồng cười nói, Chu huynh sợ còn không biết được, chúng ta vị này vương đại nhân thế nhưng phong lưu trung nhân, thần đô thất ngọc bên trong Mạc Khanh Nhu đã trở thành thế tử, còn cùng Trần Tiện Ngư quan hệ ái muội. Ngụy huynh làm ta là kẻ ngu sao? Chu Đồng lườm một cái, trước đó hồ đồ, chính là ỷ vào trong nhà bài phòng, bây giờ lại tranh giành tình nhân, lão tổ không phải lột ra ta không thể. Ngụy Tử Thành thì không thèm để ý, ung dung uống một hớp rượu, nghe nói Chu công tử muốn vào Thao Thiết quân, trọng trấn gia tộc hy vọng. Mà này Vương Huyền cùng Đồ Tô Tử Minh quan hệ tâm đầu ý hợp, nếu để hắn bước vào Thao Thiết quân, được thái tử trọng dụng, Chu công tử sợ là không dễ làm đi. Chu Đồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt có quân sĩ báo lại, "Hồi công tử, Vĩnh An quân bên trong sôi trào, thám tử nói Vương Huyền đã quy doanh." Chương 353, Tú Tài gặp gỡ binh, hô phong lại hoán vũ. Chương 353, Tú Tài gặp gỡ binh, hô phong lại hoán vũ đến rồi. Chu Đồng lông mày nhíu lại, đối bên cạnh công tử nhà họ Bạch Bạch Tử Hiên hề là đạo, lão buồn, người lão nói ngươi ra muội tử Bạch Mạc luôn là son phấn mãnh hổ, nhìn tới con ép không được này Tịnh Châu hung hổ a. Hai bọn họ danh môn thế gia, Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, lẫn nhau dẫn là chi kỷ, nói chuyện tự nhiên thì tùy ý rất nhiều. Bạch Tử Hiên ánh mắt u buồn, thở dài nói, ta muội tử kia thiện ở nhẫn, bởi vì tổ tiên chính là dãy núi Hoàng Tuyển phản nghịch chi kia huyết mạch, cho nên bị trong tộc người kiêng kỵ, hết lần này tới lần khác lại là thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc nhìn chúng, bởi vậy ở trong tộc địa vị lúng túng. Lần này nếu không phải Ngụy huynh đưa vài đầu chiến thú, lại có trong tộc trưởng lao hạ lệnh, căn bản sẽ không ra mặt, nàng tình khôn vô cùng, có thể sẽ không dễ dàng cùng Vương Huyền lên xung đột. Ngụy Tử Thành cùng Hải Châu công tử La Phong Niên nhìn nhau nhìn một cái, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Bọn hắn bố cục sao lại như thế thô ráp? Bạch Mạc luôn cản không ngăn cản được Vương Huyền không quan trọng, quan trọng là năng lực coi đây là cơ hội, lôi kéo thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc. Vương Huyền tất nhiên không biết Bạch gia nội bộ bí sự, như cùng Bạch Mạc luôn xảy ra xung đột, bất kể ai bị thương, đều là bọn hắn đắc lợi. Nhưng này Bạch Mạc luôn hình như không mắc mưu. Chu Đồng thấy hai người ánh mắt thì không nói ra, lắc đầu trầm giọng nói, ta lần này có chuyện quan trọng khác, chỉ là thuận đường mà đến thay các ngươi làm chứng, không có quá nhiều thời gian trì hoãn, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố kia Vương Huyền. Nói xong, cười lạnh nói, đoạn thời gian trước, cung trong đột nhiên thay này Vương Huyền dựng danh, thái tử cũng được cái biết nhân chi do khen ngợi. Nhưng một không gốc không nền người, được danh vọng lại như thế nào, chúng ta lấy thế để người, hắn nếu không dám động thủ, cái gọi là biết nhân chi rõ liền thành đảm thiếu. Hắn nếu dám động thủ, chư vị liền cùng nhau phát động, đến lúc đó đừng nói vào thao thiết quân, chính là đầu này mạng nhỏ cũng không giữ được. Chu Minh đừng nội. Ngụy Tử Thành mỉm cười nói, chư vị tạm thời chớ lộ diện, để ta tới ứng phó là được, mặc hủ chạy con cá. Ha ha ha. Ngụy Minh đủ độc. Mấy người nhìn nhau, đều nhịn không được cười lên. Vương Huyền còn chưa vào doanh, liền có một đám người chờ ở bên ngoài. Gặp qua đại nhân, gặp qua Vương Minh. Tuy nói hai bên đối lập, Lưu Thuận điều hành có phương pháp, nhưng nói cho cùng Vương Huyền mới là trụ cột. Về đến trong doanh, trong lòng mọi người trong nháy mắt an tâm không ít. Kiếm đến Vương Huyền nụ cười ôn hòa gật đầu một cái, chư vị ứng đôi không sai, chúng ta vào trong lại nói. Bước vào quân trướng, Vương Huyền tự nhiên ngồi ở chủ vị, đầu tiên là đối Lý Xuân Nương cùng Tiêu Trọng Nưu chắp tay nói, lần này Ngụy gia vượt biên khiêu khích, còn muốn đa tạ hai vị biệt thủ. Tiêu Trọng Nưu chắp tay đáp lễ, cũng không nhiều lời. Hắn tuy nói có rồi đầu nhập vào tâm ý, nhưng có nhiều thứ còn chưa thỏa đàm, còn coi như là ngoại nhân. Lý Xuân Nương thì cười nói, đừng nói ta cùng với Vương huynh quan hệ, bọn hắn tại huyện Linh Nguyên bọn người, ta Ngũ Tiên Đường nếu không có phản ứng, mới biết làm cho người ta chê cười. Lần trước Ngụy gia cùng Tư Mã gia đến Tịnh Châu gây chuyện, lại bị Lũng Châu Trần gia hái được quả, mà Ngũ Tiên Đường thì tại Lũng Châu, hai bên hợp tác chặt chẽ, cùng Ngụy gia vốn là không đối phó, lần này trợ trận tự nhiên là toàn lực ứng phó. Nhân tình này, Vương Mỗ nhớ kỹ. Vương Huyền chắp tay, sau đó nhìn về phía Lưu Thuận, trầm giọng nói, bây giờ tình huống làm sao? Lưu Thuận ra khỏi hàng chắp tay nói, lần này Ngụy gia chỉ phái một đội ngàn người tinh binh, do Ngụy Tử Thành tự mình xuất lĩnh, ta Vĩnh An cùng Linh Nguyên phủ quân tổng cộng tới 6000 người, đã bóp chết mỗi cái đường giao, tạm thời không phát sinh xung đột. Nói đến chỗ này, sắc mặt có chút khó coi, Ngụy gia những người kia, trắng đêm uống rượu mua bùi, miệng đầy âu ngôn ngữ, các tướng sĩ cũng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Bọn hắn là cố ý. Mạc Hoài nhàn khẽ lắc đầu nói, bọn hắn cử động lần này chỉ vì nhằm vào đại nhân, như chúng ta độc thủ, đến tiếp sau trong triều chính là lôi đình mưa to, vốn không muốn phản ứng, nhưng bọn hắn lại chụp lấy nhân hòa hàng không tha. Báo. Một tên quân sĩ bước vào trong doanh chắp tay nói, đại nhân, Lương Châu đô úy Ngụy Tử Thành ra doanh, chỉ tên muốn cùng ngài nói chuyện. Mọi người nghe vậy, sôi nổi nhìn về phía Vương Huyền. Đảm. Vương Huyền run lên quần áo, cũng đánh tới cửa rồi, còn có cái gì có thể đảm, Trương Hoành ngươi đi ứng phó một chút, chỉ cần nói như vậy. Một phen chỉ điểm về sau, Trương Hoành cười hắc hắc, chắp tay ly trướng. Ngoài trận, Ngụy Tử Thành dục ngựa mà đứng, ung dung nhìn qua Vĩnh An đại quân, nhàm chán khuấy động lấy móng ngón tay. Lần này bố cục, đều nhân Vương Huyền thanh danh phóng đại, lại bởi vì thao thiết quân sự tình, nhất định phải áp chế thái tử một phương tình thế. Địa tứ Long Tinh chỉ là thiện thể, thậm chí Vương Huyền cũng có thể tiện tay diệt trừ. Nghĩ được như vậy, hắn một tiếng cảm thán, lẩm bẩm nói, đại thế cùng nhau, mưa gió sóng cả, mỗi nhà cũng tại vì sau này trăm năm bố cục, ngươi này nho nhỏ đô úy cũng dám tham dự, thực sự là không biết sống chết. Đang nói, chỉ thấy một kỵ theo Vĩnh An trong doanh ra đây. Ngụy Tử Thành đồng động co rụt lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Tới không phải Vương Huyền. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, Trương Hoành liền báo mắt hoàn trừng, một tiếng sấm nổ quát, "Này, các ngươi là phương nào yêu tà, dám vào ta Tịnh Châu gây chuyện, nhanh chóng xưng tên ra." Ngụy Tử Thành trong mắt sát cơ lóe lên, Vương Huyền quá mức, hẳn là cảm thấy ta Ngụy gia dễ khi dễ. Lương Châu Ngụy gia phủ quân. Trương Hoành giả vờ ngây ngốc, hừ lạnh nói, "Ngươi nói là chính là à, triều đình có lệnh, phủ quân không thể tự tiện lý cảnh, cầm điều lệnh xem xét, vạn nhất là yêu tà giả mạo làm sao bây giờ?" Ngụy Tử Thành trầm mặc một chút, đột nhiên cười nói, "Tốt, tốt cực kỳ." Dứt lời, lạnh lùng liếc nhìn Trương Hoành một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Trương Hoành sờ lên đầu, à, suýt nữa quên mất sự kiện, ta Vĩnh An có phê điệu từ Long Tinh bị đạo tặc cướp đi, vật kia thế nhưng nguy hiểm vô cùng, chúng ta người lỡ như bị thương, Long Tinh nổ tung coi như tổn thất lớn hơn rồi. Ngụy Tử Thành manh nhưng quay người, ánh mắt lạnh lẽo, Vương Huyền có lá gan này sao? Trương Hoành chất phát cười một tiếng, đại nhân nhà ta nói, chết mấy cái đạo tặc mà thôi, không ngại chuyện. Ngụy Tử Thành cắn răng, xoay người rời đi. Về đến trong trướng, hắn liền một trưởng bố nát tán bản, hung ác tiếng nói, này Vương Huyền lại phái ra cái cửa hàng, cùng ta hung hăng càng quấy. Dứt lời, đem sự việc giảng thuật một lần. Điều lệnh. Hải Châu công tử La Phong Niên quản xếp vung khẽ, như có điều suy nghĩ nói, đúng là sơ sẩy, chẳng qua không ngại chuyện, Lương Châu Vương gia cùng Tam hoàng tử giao hảo, càng là hơn Ngụy gia ngồi lên trí tân, điều lệnh muốn mấy phong lại mấy phong, để người nhanh chóng đưa tới là đủ. Ngụy Tử Thành gật đầu một cái, nhanh chóng sai người dùng bí pháp truyền tin, báo tin Lương Châu. Không đến 3 canh giờ, liền có một con linh điểu từ trên trời giáng xuống, tóm lấy một cái ống trúc, chính là Lương Châu điều lệnh. Ngụy Tử Thành mở ra sau khi, nhìn lên bầu trời cười cười, Vương Huyền không có nhường ứng chuẩn chặt đường, quả thật sai lầm, lần này xem hắn nói như thế nào. Lúc này liền hứng thú bừng bừng dục ngựa ly doanh. Ra tới vẫn như cũng là Trương Hoành, cầm điều lệnh trái xem phải xem, thứ này làm sao nhìn có chút giả. Ngụy Tử Thành lập tức bốc lửa, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, nói bậy bạn, bản quan lập tức liền năng lực trị tội ngươi. Trương Hoành liếc mắt thoáng nhìn, cười lạnh nói, "Ấu, lớn như vậy vai phòng, đáng tiếc sứ sai lầm rồi chỗ." Dứt lời, đem điều lệnh hướng trong ngực lung tung bị lại, cả lơ phất phơ nói ra, "Chờ nhìn, ta đi thẩm tra đối chiếu một phen." Trương Hoành từng tại biên quân trại qua hồi lâu, hôn đến không ra sao, tập tính lại là học không ít, giam ba câu liền đem Ngụy Tử Thành tức giận đến quá sức. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, Ngụy Tử Thành đợi nửa canh giờ, lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh. Hắn con em thế gia, ngày bình thường hoặc lục đục với nhau, hoặc minh tranh ám đấu, đều có cái đáp lại, chưa từng thấy như thế vô lại thủ đoạn. Tất nhiên, hắn đứng được quá cao, thì vĩnh viễn sẽ không hiểu được tầng dưới quân sĩ tiểu lại có bao nhiêu chủng dày vào người thủ đoạn. Ngụy Tử Thành có lòng rời khỏi, nhưng lại trong lòng không cam lòng, chấp niệm phát tác, muốn nhìn một chút Vương Huyền còn có gì nói. Lại và trong chốc lát, Trương Hoành mới lắc lắc ung dung ra đây, đem điều lệnh trực tiếp ném xuống đất, phẫn nộ quát: "Ta đã hướng Khang Nguyên thành thẩm tra đối chiếu qua, Vương gia nói hắn chưa bao giờ hướng ra phía ngoài đề xuất điều lệnh, không có hắn phê chỉ thị, tất cả đều là giả." Ngụy Tử Thành khỏe miệng co giật: "Đây là Lương Châu Vương điều lệnh." Trương Hoành trừng hai mắt một cái, âm thanh lớn hơn: "Nơi này là Tịnh Châu." Ngụy Tử Thành cuối cùng trầm mặc, thì không nói nhảm, xoay người rời đi. Về đến trong doanh trướng, hắn sắc mặt âm trầm nói: "Ta sợ là coi thường rồi Vương Huyền lá gan." Ngụy Tử Thành đem sự việc sau khi nói xong, bên cạnh Chu Đồng lúc này nhíu mày, không nhịn được nói: "Không cần như thế khó khăn, chúng ta quang minh thân phận, ta không tin hắn có lá gan động thủ." Lời này vừa nói ra, trong trướng lập tức lâm vào trầm mặc. Công tử nhà họ Bạch Bạch Tử Hiên cười nhạo nói: "Chu huynh, nơi này cũng không đây thần đô, người ta luyện khí hóa thần cũng giết chết không xuống 10 cái, gan lớn cực kỳ, dù sao ta có phải không dám cược." Chu Đồng đang muốn phản bác, đã thấy Bạch Tử Hiên sờ lên cái mũi, lúc này ngậm miệng lại. Hai bọn họ hành hành thần đô, bất kể đùa giỡn nhà lành hay là đánh nhau, cũng sóng vai bên trên, an ý cực kỳ. Đây là ám hiệu, cho thấy sự việc không đúng, phải khiêm tốn. Ngụy Tử Thành đem hai người động tác nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó đối Hải Châu công tử La Phong Niên trầm giọng nói: "La công tử, nhìn tới này Vương Huyền trượt không lựu tay, không mắc mưu." La Phong Niên nuốt nuốt chén rượu, như có điều suy nghĩ nói: "Lần này sai lầm, chính là Ngũ Tiên Đường chặn ngang một tay, như tại Lương Châu cảnh nội, hắn cũng chỉ có thể mặc cho chúng ta nắm bóp, nhưng ở Tịnh Châu, lại mất địa lợi cùng nhân hòa." Dứt lời, quay đầu đối một lão giả nói: "Sĩ lão, nhìn tới tối nay làm phiền ngươi rồi." "Công tử yên tâm." Lão giả cung kính chắp tay, gò má chỗ thình lình có tinh mịn bảy cá. Cùng lúc đó, Vĩnh An phủ quân trong đại doanh, Trương Hoành sinh động như thật miêu tả Ngụy Tử Thành bộ dáng, đem mọi người chọc cho cười ha ha. Lý Xuân Nương che miệng cười nói: "Này Ngụy Tử Thành từ Tất Phương quân nguyên soái chức vụ bị Trần gia đắc thủ về sau, nhiều lần cùng ta Ngũ Tiên Đường làm khó, còn đang ở hai tuần biên cảnh tiết đường tạm thu lấy thuế nặng, lần này đẩy mình chuyện ma quỷ nói không nên lời, đoán chừng tức giận đến quá sức." Nói xong, lời nói xoay chuyển trầm giọng nói: "Chẳng qua Vương Minh, tiếp tục như vậy cũng không phải cách, nếu không ta tìm người tiến đến hòa giải, cho cái bậc thềm để bọn hắn thả người rời khỏi." Vương Huyền khẽ lắc đầu, cười lạnh nói: "Rời khỏi, nào có đơn giản như vậy, bọn họ chạy tới hát hí khúc sao cũng được, dù sao cũng so nút trong bóng tối bắn lén mạnh. Nhưng này kịch muốn khi nào kết thúc, thì không do bọn hắn định đoạt." Mọi người sững sờ, nhìn nhau sững sờ. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Vương Huyền vẫn luôn ẩn nhận kiêm tốn, thận trọng từng bước, vì sao đột nhiên đổi tính? Phía dưới Tiêu Trọng Nhu hình như có sở ngộ, khẽ gật đầu nói: "Không sai, lại là cái cơ hội tốt." Không giống nhau mọi người hỏi, A Phúc đột nhiên lưng trọng tiêu lên, sau đó ngoài trướng đột nhiên cuồng phong gào thét. Vương Huyền nhíu mày sải bước mà ra, chỉ thấy nguyên bản trong vắt bầu trời đêm đột nhiên mây đen hội tụ, chẳng sao mất đi ánh sáng. Vũ lôi phát đàn. Trương Hoành ngạc nhiên, Thái Nhất giáo làm sao lại như vậy giúp bọn hắn? Mọi người đều là sắc mặt nghiêm trọng, vũ lôi pháp đàn vừa ra, vì bọn hắn thủ đoạn căn bản là không có cách ngăn cản. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên dâng lên sương mù dày, đưa tay không thấy được năm ngón, bọn nhóm lửa bó đuốc, cũng chỉ có thể chiếu sáng ba thước nơi. Lão yêu hoàng nguyên tử lần này thì theo quân mà đến, trước đây nghe được vũ lôi pháp đàn sợ tới mức lông tơ đứng đấy, nhưng mắt thấy như thế chẳng cảnh, chợt trong đầu linh quang lóe lên. Không, đây không phải vũ lôi pháp đàn, là Hải Châu yêu vương hô phòng hoán vũ thuật. Chương 354, ba mũi tên ép địch thủ, mãnh hổ điểm uy pháp. Chương 354, ba mũi tên ép địch thủ, mãnh hổ điểm uy pháp hô mưa gọi gió. Mọi người sau khi nghe xong, nhìn nhau sững sờ. Mạc Hoài nhàn trầm giọng nói: "Hô mưa gọi gió chi thuật không thể coi thường, Thái Nhất giáo mượn nhờ tiếu đàn mới có thể sử dụng ra, hoàng lao xác định sao?" Hoàng Nguyên Tử trong mắt có chút lo lắng, vuốt râu nói: "Lão phu khi còn nhỏ du lịch giang hồ, sau đó thì kết bạn không ít trong núi yêu tu, hiểu được không ít bí ẩn sự tình. Nghe bọn hắn nói, Hải Châu ngoại đảo bên trên có thủy phủ yêu tổ, bởi vì rời xa trung thổ, chưa thụ nhân tộc thanh trước, thực lực dị thường cường hãn, đồng thời yêu vương có trong biển bí bảo, có thể hô mưa gọi gió, thương ba làm lãng. Có thể sử dụng loại thủ đoạn này trừ ra Thái Nhất cùng Huyền Nguyên nhị giáo, cũng chỉ có những kia Hải Châu yêu vương." Tiêu Trọng Nhu con mắt híp lại, ý vị thâm trường nói: "Hải Châu La gia tuy nói thế ra, nhưng chỉ là đại ngụy chi loạn thời mới nổi lên, kinh doanh trong biển chân bảo nhanh chóng tích lũy nội tình, nhìn tới bọn hắn cùng trong biển không liên lạc được thiếu." Vương Huyền trong lòng hiểu rõ, đối Mạc Hoài nhàn nháy mắt, đối phương ngay lập tức xuất ra quyển trục đi lại. Loại tin tình báo này tương đối quan trọng, chỉ cần có dấu vết để lại, tứ hải môn liền có thể vận dụng hàng loạt thông tin tiến hành suy tính. Bên cạnh Lý Xuân Nương cười nói: "Nhìn tới bọn hắn muốn chạy a?" "Chạy không được." Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, trong tay Mạc Ngọc Bảo cung đột nhiên xuất hiện, dự cung dẫn tiến đối mịt mở hắc vụ. "Go go." Cùng với A Phúc vài tiếng gầm nhẹ, sóng khí quay cuồng, kim vũ tiến phá không mà ra, sau đó Vương Huyền kiếm chỉ dẫn dắt. Như khoảng cách quá xa, Vương Huyền vẫn đúng là không có cách, nhưng bây giờ hai bên cách xa nhau chẳng qua 10 dặm, A Phúc vận dụng thần thông liền có thể tùy thời nghe lén. Hô mưa gọi gió mạnh mẽ như vậy, pháp thuật, bất kể sử dụng bí bảo hay là tiểu đàn, khí tức căn bản là không có cách che giấu. "Oeng." Quả nhiên, cùng với một tiếng ầm ầm tiếng vang, đầy trời hắc vụ mãnh liệt quay cuồng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tản đi. "Muốn chết." Xa xa truyền đến cái nhốn nhác tiếng giống. Chỉ thấy Ngụy Tử Thành trong doanh, một lão giả tay trái bưng lấy mai cực đại minh châu, tay phải nắm pháp quyết kiếm chỉ dẫn dắt. "Thương thương thương." Trong bầu trời đêm sóng khí quay cuồng, một viên xiên cá bộ dáng pháp khí đang cùng Kim Vũ Tiễn không ngừng va chạm, linh quang vang khắp nơi. Lão giả trong tay Minh Châu quang mang sáng tối chập chờn, khí tức dao động, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ, nhưng như cũ gìn giữ hoàn hảo. Mà Ngụy gia phủ quân thì đã mặc giáp dục ngựa, liên quan hai đầu cự ngạc chiến thú thì xê dịch bước chân, xem ra đang chuẩn bị vứt bỏ doanh mà chạy. Bọn hắn phải thừa dịp nhìn lão giả kia thi pháp rời khỏi, không có tạo thành quân trận phòng hộ, tự nhiên bị Vương Huyền một kích thành công. Dưới bóng đêm, tiếng oanh minh kéo dài không ngừng. Lão giả kia nói được cũng là cao thâm, Vương Huyền lúc này đã ở vào quân trận trong, tuy nói không dùng xúc thế nhất kích thạch phá thiên kinh và bí pháp, nhưng đối phương một tay liền có thể ngăn trở, không còn nghi ngờ gì nữa đã là luyện khí hóa thần, khảm ly giao vị chi cảnh. Trương Hành xem xét, lập tức âm dương quái khí nói, "Ấu, này lén lút chuẩn bị đi chỗ nào à, làm việc lén lút, còn dám láo xương phụ quân, tội thêm một bậc, bệ kịp." Đây cũng là Vương Huyền dạy hắn thuật. Bắt lấy tự tiện mang binh ly cảnh yếu hại, cắn chết đối phương là đạo phỉ, dù sao Ngụy Tử Thành lại không bỏ ra nổi dọa binh quân lệnh. Cho dù lấy ra, thì không nhận. Ngụy Tử Thành triệt để không kèm được rồi, sắc mặt âm trầm nói, quay đầu nói ra, "Chư vị, đây chính là bọn hắn động thủ trước, đánh." Vừa dứt lời, chỉ thấy Hải Châu công tử La Phong Nghiên lui ra phía sau một bước, ngay cả Bạch Tử Hiên thì tóm lấy kích động Chu Đồng lui về sau. Ngụy Tử Thành phía sau lưng thì đồng thời phát lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn chậm rãi quay người, đồng động co rụt lại. Chỉ thấy Vương Huyền toàn thân kim quang lượn lờ, lại lâm không công bố phù mà lên, cầm trong tay mặc ngọc bảo cung, Long Tinh Kim Vũ tiến chính đối bọn hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Mọi người linh giác bất phàm, Vương Huyền lại không che giấu chút nào, bởi vậy đều có thể phát giác được Long Tinh Kim Vũ tiến trên khủng bố sát cơ. "Ngươi?" Ngụy Tử Thành cắn răng, trong mắt kinh ngạc. "Ngự không phi hành, đây là binh gia tu sĩ ngưng tụ thôn tặc, đúc thành thần binh chi khu mới có thể có biểu hiện. Gia hỏa này, khi nào thành tựu thôn tặc?" Binh gia tu sĩ đúc thành thần binh chi khu về sau, không sợ vây công, không sợ phi kiếm, thực lực sẽ mạnh nhưng tăng lên một đoạn. Nhìn xem bộ dáng dung hợp còn không phải bình thường linh vật. Tức âm cảnh thời liền có thể dựa vào quân trận tập sát luyện khí hóa thần, bây giờ sợ là khó đối phó hơn. Càng quan trọng hơn, trong lòng của hắn không hiểu có loại cảm giác, này tên điên, thật sẽ độc thủ. "Vương đại nhân đúng không?" La Phong Niên đột nhiên chắp tay mỉm cười nói, tại Hạ Hải Châu La gia La Phong Niên, mọi thứ đều là một cái hiểu lầm, chỉ vì trên đường đạo phỉ rất nhiều, Ngụy huynh đem Mạc gia đệ tử hộ tống đến mà thôi. Nói xong, đúng Ngụy Tử Thành nháy mắt ra dấu, "Đúng không, Ngụy huynh?" Muốn nhận sợ. Ngụy Tử Thành trong nháy mắt đã hiểu La Phong Niên ý nghĩa. Thế ra tranh đấu, phần lớn thời gian không có lại bắt đầu lại từ đầu, cũng không có triệt để kết thúc, chỉ có phong thủy luân chuyển, một ván tiếp lấy một ván. Bọn hắn thân phận tôn quý, còn có tốt đẹp tiền đồ, Kim Ngọc Há có thể cùng mảnh ngói cùng nát, ngày sau lại trừng trị hắn. Nghĩ được như vậy, Ngụy Tử Thành thì gạt ra cái nụ cười, "Đúng vậy a Vương Minh, chúng ta thế nhưng quen biết đã lâu, tại hạ chẳng qua là đến hộ tống mà thôi." Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, trước tiên đem người giao ra đây. Ngụy Tử Thành mí mắt hơi rút, hít một hơi thật sâu, đối bên cạnh gia tướng trầm giọng nói, "Thả người." Hắn không có cò kẻ mặc cả, đỡ phải sinh ra sự cố. Ngụy gia trong quân doanh, mười mấy tên Mạc gia đệ tử bị phong ra, mặc dù mỗi cái mặt mũi bầm dập, nhưng lại chưa bị thương nặng, ngay tiếp theo một xe điệu tử Long Tinh thì chậm rãi đẩy ra. Nhìn qua xe kia điệu tử Long Tinh bị Vĩnh An phủ quân tiếp nhận, Ngụy Tử Thành thật sâu liếc nhìn Vương Huyền một cái. Hắn giờ phút này đã ở tỉnh lại. Lần trước tại Tiên Tuyển, thấy Vương Huyền bị Tiêu gia đè ép một đầu không dám lên tiếng, tưởng rằng cái ăn ý người, không ngờ rằng lá gan to lớn như thế. Thật sự cho rằng có rồi thái tử quan chiếu, liền có thể không kiêng nể gì cả. Ngụy Tử Thành đem trong lòng sát cơ đè xuống, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười chắp tay nói, "Vương Huyền, tại hạ có chuyện quan trọng xin cáo từ trước, lần sau gặp mặt lại ôn chuyện." "Gấp cái gì?" Vương Huyền gợn sóng thoáng nhìn, sự việc còn chưa hiểu rõ, ta để các ngươi đi rồi sao? Lần này, bất kể Ngụy Tử Thành hay là La Phong Niên, sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng. Ngụy Tử Thành hít một hơi thật sâu, "Vương Huyền, ván này ta nhận thua, ngươi không tuân theo quy củ, vậy sau này thì không ai sẽ cùng ngươi giảng quy củ." "Quy củ?" Vương Huyền nhịn không được cười lên, sau đó hai mắt băng lãnh như dao quét mắt một vòng, "Các ngươi những công tử ca này, sợ là trôi qua Thái An ổn một ít, tưởng rằng chơi đêm sao? Ta liền dạy dỗ ngươi." "Cái gì?" "Là mẹ nhà hắn quy củ. Ngươi tới, đem bọn hắn cho ta hết thảy vây quanh." Lương Châu phủ quân tự mình ly cảnh, dính liễu thông đồng yêu tả, như phản làm loạn, sự việc chưa biết rõ ràng trước, một cũng không thể rời khỏi. Chư quân nghe lệnh, có ai nếu dám phản kháng, hoặc tự mình đào tẩu, giết chết bất luận tội. "Đúng, đại nhân." Liên tiếp mệnh lệnh, cả kinh mọi người trợn mắt há hốc mồm, Linh Nguyên huyện phủ quân còn đang do dự, Vinh An phủ quân cũng đã ầm vang đồng ý Vinh An phủ quân đi theo Vương Huyền luân phiên đại chiến, là chân chính tiêu binh hung hãn tốt, những thứ này sáng sớm thì tức sôi ruột. Vương Huyền ra lệnh một tiếng, bọn hắn không chút do dự, toàn thân khí tức nổ tung, trên người tu xà huyền hổ huyết ảnh phun trào. Ầm ầm, chiến mã lao nhanh, khải giáp phun trào. Rào rào, trường mâu như rừng, dây cung kéo căng. Trong nháy mắt, Lương Châu Ngụy gia phủ quân 1000 người liền bị vây quanh được chật như nêm tối, từng chiếc phù tiễn nhắm chuẩn, sát khí không che giấu chút nào. Hống, bị sát khí kích thích, Ngụy gia hai đầu cự ngạc chiến thú ngay lập tức cáo kỉnh bất an, mở ra lão nha miệng rộng một tiếng giống to, mất đi khống chế, ầm ầm hướng ra phía ngoài chạy vội. Chiến trên lầu, Lương Châu phủ quân tê cả da đầu, tận lực muốn khống chế, nhưng chiến thu rõ ràng đã điên cuồng. Vương Huyền không nói hai lời, dựng cung dẫn tiễn. Ong ong ong. Âm Dương Huyền sát vật chuyển, lượng lớn quân trận sát khí ra chỉ, cả người kim quang lượn lờ, không khí chung quanh tựa hồ cũng đang rung động. Đúc thành thần binh chi khu, với hắn mà nói chỗ tốt lớn nhất, cũng không phải là năng lực đục thân ngăn cản phi kiếm, mà là năng lực tụ lại càng nhiều sát khí. xúc thế nhất kích, thạch phá thiên kinh. Trước kia quân trận sát khí gia trì, đồng thời sử dụng hai cái này bí pháp, thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận, mà bây giờ cực kỳ dễ dàng.
Vâng.
Mọi người chỉ thấy không chung một tiếng bạo hưởng, khủng bố sát cơ liền thoáng qua mà đi, ven đường lại lưu lại màu vàng kim tàn ảnh.
Hống.
Một đầu cự ngạc đầu thật dày huyền đồng khải giáp trong nháy mắt nổ tung, huyết nục văng khắp nơi, cùng với thê lương chu lên lật đến trên mặt đất, điên cuồng giãy giụa, trên người huyền đồng chiến lầu cũng theo đó sụp đổ. Bên kia thì thảm hại hơn, kim vũ tiến theo trong mắt vòng qua, tại đại não nổ tung, một tiếng thê lương chu lên sau mới ngã xuống đất, bóc theo lô mũi phun ra, rất nhanh hết rồi khí tức.
Ngươi.
Ngụy Tử Thành tức giận đến toàn thân phát run, nhưng bị chung quanh quân trận sát khí áp chế, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. La Phong Niên sắc mặt âm trầm, một cái ngăn cản hắn, khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần nhiều miệng. Chu Đồng cùng Bạch Tử Hiên rụt đầu một cái, bọn hắn kiêu hành lại không phải người ngu, bằng không sao có thể tại thần đô tiêu giao lâu như vậy. Kẻ trước mắt này, không còn nghi ngờ gì nữa là thằng điên, hay là cái đạo hạnh cao thâm tiên điên. Đối phương hiện ra thực lực, tại quân trận gia trì dưới, đã hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó. Ngay cả kia Hải Yêu lão giả thì đem bảo vật thu hồi, thức thời được rụt đầu núp ở phía sau phương. Vương Huyền nhìn lướt qua, thấy không có người còn dám phản kháng, mới hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào quân trướng. Bước vào trong đại trướng, Lý Xuân Nương cười khổ một tiếng, "Vương Minh, ngươi xông đại họa, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy Chu gia Bạch gia hai cái nhị thế tổ lăn lộn trong đó, sự việc lại không cứu vãn chỗ trống. Vì sao muốn cứu vãn?" Vương Huyền nhìn về phía xa xa bầu trời đêm, bọn hắn chẳng qua là chút ít hài tử mà thôi, ỷ vào gia tộc trèo trống, cho là mình mưu kế đa dạng, mục tiêu của ta căn bản không phải bọn hắn. Lý Xuân Nương nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Tiêu Trọng Nưu lại cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Hắn hiểu rõ Vương Huyền nói không sai, con em thế gia bất kể nhiều anh minh, cũng đều là gia tộc quân cờ, không còn nhà tộc làm hậu thuẫn, ngay lập tức hiện ra nguyên hình. Loại sự tình này, cũng là hắn trải nghiệm đại kiếp sau mới hiểu được. Mạc Hoài Nhàn nhìn thoáng qua Tiêu Trọng Nưu, mỉm cười nói, tại hạ không sợ trưởng bố cục, hiện tại còn đầu góc mù mịt, Tiêu Minh nhìn tới đã hiểu đại nhân ý nghĩa. Tiêu Trọng Nưu trầm mặt một chút, sau đó đối Vương Huyền chắp tay nói, điểm ý người, thần chi che vậy. Cho nên tinh ý cố chí, thần uy hắn bỏ, thì uy che thì vậy, đại nhân lần này như thành, Tịnh Châu liền có thể tạm thời an ổn, tại hạ bội phục. Tịnh Châu vương phủ, hầu Hoa Biên. Vương gia, bên ấy sự việc làm lớn chuyện rồi. Tịnh Châu thứ sử Lưu Trường canh cười khổ nói, Vương Huyền đem Ngụy gia phủ bình cùng mấy công tử thế gia tất cả đều chủ xuống, nghe nói ngay cả cơm cũng không cho ăn, muốn để bọn hắn tự chứng nhận trong sạch. Dưới mắt triều đình giang hồ sớm đã sôi trào, Lương Châu đến huyện phủ quân điều động, nghe nói đã có 2 vạn người trần binh 2 châu biên cảnh. Bọn hắn có lá gan đi vào mới tính. Tịnh Châu vương không thèm để ý chút nào, ung dung uống trà mỉm cười nói, đây là binh gia âm phủ phân uy pháp, như mãnh hổ tuần sơn, uy thế khắp sông núi, nhất cử nhất động tất dẫn phát đàn thú phản ứng. Không phải là dương oai, mà là muốn thấy rõ âm dương hư thực. Yên tâm, không đánh được Vương Huyền cử động lần này là muốn thấy rõ đối thủ, xem xét cũng có người nào dám nhảy ra, xem xét những kia thế gia sẽ gây bất lợi cho thái tử. Ngay lập tức hạ lệnh, các huyện phủ quân gấp rút tiếp viện linh nguyên, muốn hát hí khúc, liền dứt khoát sướng thời đại kịch. Chương 355, mưa tên sông tận trời, Ngụy gia thi ngoan thủ, 1, chương 355, mưa tên sông tận trời, Ngụy gia thi ngoan thủ, 1, gió thu loé sáng, trên thảo nguyên trời cao nói thấp, đầy dây xanh biết bên trong đã mang lên một tia khô héo, hiện lộ rõ sảo sạt. Rào rào từ mặt quân kỳ phần phật bay múa, chiến mã lao nhanh, ô ép một chút quân đoàn giống như thủy triều trào lên, đại địa rung động, cao 10 trượng cự thú ngựa mặt lên trời báo hiếu. Lương Châu hoang vắng, long mạch hình thành dưới núi cao, toàn bộ là nhìn một cái thảo nguyên vô tận hoặc quá bích, các nơi huyện thành thì tương đối khá xa, tới nay mỏ cùng chăn nuôi nổi tiếng đại yến. Nơi đây Ngụy gia lịch sử cổ lão, đại sở thời điểm liền di chuyển đến Lương Châu, cho đến đại Ngụy trung kỳ bắt đầu nổi lên, biến thành ngàn năm thế gia. Phủ quân cải chế khai hoang về sau, vang báo chiến mã nông trường, Ngụy gia đại phát hành tài, thực lực đột nhiên tăng lên, thậm chí bắt đầu bố cục càng thượng tầng lầu. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, nhà mình chủ sự công tử Ngụy Tử Thành, mà ngay cả mang một đội phủ quân bị giam tại Tịnh Châu. Lần này như là chọc tổ ong vò vẽ, Ngụy gia dưới trướng khống chế mấy cái phủ quân lúc này xuất binh, đi vào 2 châu biên giới. Ngụy gia truyền thừa ngự thú thuật là đại yến nhất tuyệt, phủ quân tự nhiên thì rất có đặc sắc, trừ bỏ chiến mã cùng chiến lầu cự thú, còn có số lượng đông đảo lang kỵ binh, ương vệ. Những lang kỵ binh này đều là Ngụy gia tinh nhuệ con cháu tạo thành, thân kỵ cái đầu cao lớn lang quái, thiện kỵ sạng, hung mãnh dị thường. Ương vệ thì tương đối khác loại, toàn bộ là ngũ khí triều nguyên tu sĩ tạo thành. Ước chừng 800 người, thừa cự ưng ngao du thương cùng, vì phi kiếm cùng đặc chế cung nỏ đối địch. Ngoài ra, Ngụy gia đệ tử dường như người người đều sẽ ngự thú thuật, hoặc trừ độc rắn, hoặc chỉ huy ong độc, rất là kinh người. Đi tới Lương Châu biên cảnh, đại quân phía trước mấy người vung tay lên một cái, từng cái quân đoàn ngay lập tức dừng lại, động tác chỉnh tề, nghiêm chỉnh huấn luyện. Mấy tên phủ quân thủ lĩnh mắt lạnh nhìn phía trước, chỉ thấy xa xa Tịnh Châu địa giới bên trong, 2 con phủ quân đã hạ trại tiết trại, thân mang huyền giáp các kỵ sĩ cùng bọn hắn quan sát đối mặt, trận hình nhìn như tán loạn, phía trên đã có kinh người sát khí quay cuồng. Đây cũng là mãi mãi an quân. Ngụy gia một tên phụ quân thủ lĩnh trong mắt mang theo kinh ngạc, nhìn xem bộ dáng không ngờ toàn viên ngưng tụ phục thất, chẳng thể trách đầu kia hung hổ dám trêu chọc ta Ngụy gia. Một tên khác giáo úy như có điều suy nghĩ, quay đầu đối bên cạnh thị vệ nói, đi xin phép lão tổ, nhìn xem có phải muốn vượt biên cứu người. Thị vệ rụt ngựa mà đi, chỉ chốc lát sau lại nhanh chóng chạy đến, chắp tay trầm giọng nói, vài vị công tử, lão tổ hạ lệnh ngay tại chỗ hạ trại, không thể bất cảnh. Hừ. Mấy tên giáo úy tựa hồ có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì, mệnh lệnh thủ hạ phụ binh nhóm bắt đầu hạ trại. Hậu phương quân trận trong, thình lình có một tòa to lớn ra thú lều vải, ác lang là kỳ, hung ưng là dư, thu kịch bên trong mang theo một tia xa hoa, do mấy chục con trâu bò nắm tay rồi, vừa di động hình như có mây mù bốc lên. Trong đại trướng, ngồi hai tên lão giả. Một tên thân hình cao lớn, mày trắng dường như ưng, bên cạnh trên giá gỗ còn đứng thẳng chỉ tam nhãn ô nha, lông vũ hạ thật nhỏ hỏa diễm bốc lên. Thôn vệ tinh không chi đánh dấu thành thần một người khác thì thân mang long bảo, khí độ bất phàm, chính là Lương Châu Vương gia Độc Cô Hy, chính nhàm chán nuốt nuốt trong tay ngọc bích. Hy vương gia. Lão giả lông mày trắng hừ lạnh nói, ngươi tự mình phát ra điều lệnh, Tịnh Châu Vương căn bản không để ý, còn hiệu lệnh nhường toàn bộ châu phủ quân đến rút, hẳn là muốn đem sự việc làm lớn. Lương Châu Vương Độc Cô Hy nhịn không được cười lên, Ngụy lão không cần bộ bản vương lời nói, ngươi cũng biết, làm lớn rồi mới sẽ không thật đánh nhau, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nói xong, một bên dùng tấm lụa cẩn thận lau ngọc bích, một bên lắc đầu nói, ta vị kia vương huynh à, từng tại Tiêu Kỵ quân nhậm chức, làm việc tính trước làm sau, gan lớn cực kỳ. Các ngươi lần này cũng là sai lầm, bị người ta tóm lấy tay cầm, tự nhiên muốn làm mưu đồ lớn. Bọn tiểu bối hồ đồ mà thôi. Ngụy gia lão giả chậm rãi uống một hớp rượu, trước đây lão phu không có ý định phản ứng, nếm chút khổ sở cũng coi như trưởng cái giáo huấn, nhưng này Vương Huyền tiểu nhi lại là lai liêu kình, đem người chế trụ còn bốn phía bên giường, ta Ngụy gia nếu không có chỗ ứng đối, tránh không được chê cười. Lời nói hung ác, ánh mắt lại dị thường bình tĩnh. Độc Cô Hy nhìn lên, lập tức vui vẻ, Ngụy lão, ngài sẽ không nhìn không ra đây là điểm ý chi pháp đi, tiểu gia hỏa này cũng là khôn khéo, không chỉ muốn thay thái tử thăm dò, chỉ sợ cũng cất dương ngoài tâm ý. Tịnh Châu Tiêu gia xuống dốc, hắn nếu không thể thừa thế xông lên, ổn định loạn cục, những cái này phát mạch chỉ sợ cũng sẽ có tâm tư. Thử, tuổi còn nhỏ quỷ tâm mắt không ít. Ngụy lao đặt chén rượu xuống lắc đầu nói, sơn thôn chính là đây nuôi trong nhà hùng, Ngụy gia đệ tử xác thực còn kém một chút, nhưng muốn bắt ta Ngụy gia dương oai, lại là tính lầm. Lương Châu Vương Độc Cô Hy hơi cười một chút không nói gì, mà là cẩn thận lau sạch lấy ngọc bích, hình như đối với mấy cái này chuyện cũng không quan tâm. Vĩnh An phủ quân trong đại trướng, đồng dạng phi thường náo nhiệt. Tịnh Châu Vương ra lệnh một tiếng, lúc này thì có ít chỉ phủ quân đến rút, nhiều lôi ra 2-3 ngàn người, thiếu thì có thiên bản người. Nương được, quả thực lẽ nào có lý đó. Lưu Đại Ma Tử hừ lạnh nói, hắn Lương Châu Ngụy gia dám vượt biên cấp người đoạt hàng, cùng thổ phỉ có gì khác biệt? Lần này nếu để hắn đạt được, sau này còn không phải muốn tới thì tới. Đúng, không sai. Cử động lần này xác thực quá đáng. Không ít phủ quân giáo úy đều là vẻ mặt toán giận. Tất nhiên, phần lớn đều là cải dáng vẻ mà thôi. Vĩnh An phủ quân tại Tịnh Châu bây giờ thực lực mạnh nhất. Lần trước Tiên Tuyển cùng Ma quân đánh một trận lúc, Vương Huyền đã coi như là trên danh nghĩa thống lĩnh, lại thêm Tịnh Châu Vương hạ lệnh, tự nhiên không thể không đến. Công đường. Vương Huyền đem mọi người nét mặt nhìn ở trong mắt, thì không thèm để ý, có hơi chắp tay nói, đa tạ chư vị, lần này là không phải hậu quả đều có Vương Mộ gánh chịu, như triều đình trách tội, sẽ không liên lụy người khác. Vương Đô Úy, nói gì vậy? Chúng ta tự nhiên là như thể chân tay. Mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, mỗi cái vô ngực bảo đảm, một bức nghĩa bạc vân tiên bộ dáng. Vương Huyền vợn sóng cười một tiếng, nhìn về phía ngoài trướng. Báo. Có quân sĩ đi vào quân trướng chắp tay nói, đại nhân, Ngụy gia phủ quân đã ở ngoài 50 dặm hạ trại, bọn hắn dù chưa bước vào Tịnh Châu địa giới, lại lệnh yên vệ trên không trung tập kích quấy rối, chúng ta chiến thu ứng chuẩn không cách nào lên không. Vương Huyền mí mắt khẽ nâng, a, đối đãi ta xem xét. Dứt lời, sải bước đi ra ngoài trướng, cái khác giáo úy thì sôi nổi đi theo, đi ra sau hướng lên bầu trời quan sát. Chương 355, mưa tên sông tận trời, Ngụy gia thi ngoan thủ 2. Chương 355, mưa tên sông tận trời, Ngụy gia thi ngoan thủ 2. Chỉ thấy trên không trung mấy trăm đầu cự ưng tại trầm thấp giữa tầng mây gào thét ghé qua, thỉnh thoảng thả ra thê lương kiếm băng, thậm chí tổng quân trận vùng trời vòng qua, phách lối đến cực điểm. Vĩnh An phủ quân chiến thú ưng chuẩn tự nhiên cùng những thứ này ưng quái tướng kém to lớn, huống hồ đối phương còn có tu sĩ ngự kiếm, vừa bay lên trời liền bị khu trục. Không thiếu tá úy nhóm sôi nổi nhìn về phía Vương Huyền. Lần này bọn hắn chỉ là đến đứng cái trang tử, lúc gần đi pháp mạch các trưởng lão dặn đi dặn lại, lại không thể đầu góc phát sốt tham dự trong đó. Bọn hắn cũng không giống như Vương Huyền, dám trêu chọc Ngụy gia, với lại việc này việc quan hệ thái tử cùng ba cuộc chiến giữa các hoàng tử, nhìn xem náo nhiệt ăn dưa là đủ. Cho dù Lưu Đại Ma tử têu vắng nhất, thì bí mật hướng Vương Huyền xin lỗi, bài giáo làm là mã đầu làm ăn, quan hệ cho dù tốt cũng sẽ không vì rồi hắn cùng Ngụy gia trở mặt. Lần này chỉ có thể dựa vào Vĩnh An một phương. Ngụy gia đây là chào hỏi, cũng là ra vai phủ đầu, bọn hắn cũng muốn nhìn Vương Huyền ứng phó như thế nào, như bị ương vệ cả ngày đỉnh đầu bay tới bay lui, vậy cũng chớ mình lại, trực tiếp chịu thua là được. Vương Huyền nhíu mày, Lưu Thuận, đem những con rùa này cho ta đuổi đi. Đúng, đại nhân. Lưu Thuận chắp tay, quay người sau lệnh kỳ vung lên, quát lên, chư quân, tứ linh tiễn trận, bắn tiên lang. Ra lệnh một tiếng, Vĩnh An phủ quân các tướng sĩ đồng thời nâng lên trường cung đối bầu trời, từ phía sau rút ra ngũ sắc đồng kim vũ tiễn. Rào rào. Tứ linh quân kỳ bồng bền, quân quân sát khí tại từng đội quân sĩ trên người vần quanh, tu xà cùng huyền hổ huyết ảnh bay lên. Đông đảo giáo uy thấy vậy kinh hãi, bọn hắn lần trước thấy Vĩnh An phủ quân ra tay, hay là Tiên Tuyển đánh một trận, bây giờ hình như lại có biến hóa. Rầm rầm rầm. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, quân quân sóng khí liền cùng với liên tiếp tiếng oanh minh tứ tán. Lít nha lít nhít kim vũ tiễn gào thét mà lên, tựa như một cỗ màu vàng kim thủy triều nhào về phía những cái này ứng chuẩn, giữa không trung lại vẫn kết thành trận pháp. Cảnh tượng này thực sự quá kinh người. Vĩnh An phủ quân lần này tới 3000 người, gần 3000 kim vũ tiễn bắn ra, tựa như vô số phi kiếm xoay quanh, tất cả bầu trời lít nha lít nhít toàn bộ là bóng tên. Vũ sát đồng kim vũ tiễn tuy nói uy lực cách phi kiếm kém xa, nhưng này lít nha lít nhít dọa cũng có thể đem người hủ chết. Không thiếu tá úy thấy vậy trong lòng run rẩy. Bọn hắn thế nhưng hiểu rõ, Vĩnh An làm ra rồi lòng tình kim vũ tiễn, lần đầu hiển uy liền đem hung danh hiển hách nữ dĩa trấn sát, ngụy ra thì không tiếp vượt biên cướp hàng. Nếu là này đầy trời mưa tên bên trong cất giấu như vậy một con. Trên không trung, ngụy ra ương vệ nhóm cũng là tê cả da đầu. Trong mắt bọn hắn, đại địa bên trên mảnh nhưng xuất hiện màu vàng kim mưa tên, mơ hồ hình thành cái bát quái bộ dáng, tựa hồ muốn tất cả mọi người bao vây. Ương vệ thống lĩnh chưa bao giờ thấy qua loại công kích này, cắn răng vừa định mệnh lệnh phản kích, chỉ thấy ngụy ra doanh trại vùng trời một đạo tên lệnh phóng lên tận trời. Rút lui. Ương vệ thống lĩnh nhẹ nhàng thở ra, một tiếng chào hỏi, mấy trăm đầu cự ưng lập tức gào thét mà đi. Vĩnh An quân doanh bên trong, Vương Huyền mặt không biểu tình chầm chậm vào đi xa ương quái, thu đi, bọn hắn lại đến, trực tiếp bắn giết. Dứt lời, liền quay người bước vào trong trướng. Trung quanh các giáo úy nhìn nhau sững sờ, đều theo sát phía sau, ánh mắt bên trong cung kính rõ ràng lại nhiều hơn một phần. Vĩnh An cùng Linh Nguyên phụ quân trong doanh địa ở giữa, ngụy ra tới trước đánh lén cướp hàng phụ quân bị đoàn đoàn bao vây. Vương Huyền tuy nói không có đem người giam cầm, mặc cho bọn hắn đợi tại doanh trại, lại không chút nào phản ứng, đừng nói đồ ăn, ngay cả thủy cũng không cho một ngụm. Hơn nghìn người ăn uống ngủ nghỉ, mỗi ngày đều là kinh người tiêu hao, ngụy ra mọi người sớm đã cạn lương thực, khá tốt có con kia chết đi chiến thú. Nhưng mọi người dù sao cũng phải thuận tiện, cho nên trong doanh sớm đã sú khí hơn tiên. Nhìn qua ương vệ bị đuổi đi, đầy trời mưa tên bay trở về Vĩnh An phủ quân tướng sĩ tiến nàng, ngụy tử thành mấy người sắc mặt âm trầm. Hải Châu công tử La Phong Niên khẽ lắc đầu, chúng ta còn đánh giá thấp này Vương Huyền, nhìn tới hắn đã có chuẩn bị. Nói những thứ này đã muộn. Ngụy tử thành âm thanh lạnh lùng nói, này Vương Huyền ban đầu không có ý định tệ rồi, hắn là nghĩ dẫm lên ta ngụy gia lập quy củ, ta cho dù chết cũng sẽ không để hắn đạt được. Hải Châu công tử La Phong Niên sắc mặt cứng đờ, mỉm cười nói, ngụy huynh đừng nội, việc này không nghiêm trọng như vậy, ngụy lao tiền bối đã đến, tam hoàng tử bên ấy đoán chừng thì tại phát động. Giữa hoàng tử tuy nói coi tranh đấu, lại sẽ không náo tại ngoài sáng, Vương Huyền đem sự việc làm như thế đại, nói không chừng ngày mai rồi sẽ bị đoạt đi quân quyền. Hy vọng đi. Ngụy Tử Thành nhìn về phía Vĩnh An quân trướng bên ấy, trong lòng đột nhiên có chút xa suốt tinh thần, Vương Huyền căn bản không có coi hắn là làm đối thủ. Còn bên cạnh, Bạch Tử Hiên cùng Chu Đồng thì trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm may mắn, khá tốt lúc đó không bị La Phong Niên kích động, đi ra ngoài tìm cớ. Dưới mắt tình huống này đã vượt qua bọn hắn ứng đối năng lực, cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Lương Châu địa giới, Ngụy gia trong doanh địa. Không trách thành nhỏ. Ngụy gia lão tổ nhìn kia đầy trời tiết quang, lắc đầu cảm thán nói, thứ này vừa vận năng lực bổ túc ta Ngụy gia ngự thú chiến pháp, chính là ta, nhìn cũng có chút nóng mắt. Lương Châu Vương Độc Cô Hi lông mày nhíu lại, đoạt người chuyển thừa nội tình thế nhưng đại nguy kỵ, Ngụy lão có thể nghĩ tốt. Ngụy gia lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ thay thái tử thăm dò, còn muốn bắt ta Ngụy gia dừng danh, nghĩ tốt như vậy, sao có thể không có điểm tiền đặt cược. Dứt lời, đối bên cạnh một tên mặt đen lão giả gật đầu nói, động thủ đi. Đúng, lão gia. Mặt đen lão giả khẽ gật đầu nhanh chóng rời đi. Sau nửa canh giờ, một tên tóc trắng lao hầu xuất hiện ngoài Vĩnh An thành, nhìn về phía Mạc Gia Sơn thành luyện khí phường, cười đến miệng đầy hở. Cùng lúc đó, Mạc Hoài Nhàn thì tiếp vào một phong mật tín, lúc này sắc mặt đại biến, đội vàng tìm thấy Vương Huyền, đại nhân, xảy ra chuyện. Vương Huyền tiếp nhận tin, lập tức đồng động co rụt lại. Mật tín là theo tứ hải môn truyền ra, có người mua được rồi tổng đàn mấy vị trưởng lão, tập thể xác nhận Mạc Gia đại bá lấy quyền nhu tư, bây giờ đã bị cầm xuống, chờ xử lý. Mạc Hoài Nhàn sắc mặt tái nhợt, cười thầm nói, Ngụy gia lão giả, đủ hung ác. Lời ngoài lề quỷ đạo tu tiên trò chơi để cử mà nói, quỷ đạo tu tiên trò chơi ô gần bệ tạ, người chơi chen chúc mà tới. Nhưng khi mấy tháng về sau, trò chơi cùng hiện thực trùng hợp, người chơi mới phát hiện sự việc lớn rồi. Chỉ có Diệp Minh không thèm quan tâm. Quỷ dị, ngươi chính là các gửi. Đến ta Hồng Thị, chỉ định không có ngươi tốt nước trái cây ăn. Đến, gieo họ ca, cho hắn tất cả công việc. Thao, đi, xem nhẹ. Quỷ dị, là thật đệ bên trong chi đệ. Chương 356, thế cuộc từng bước lãng, phiên vân lại che mưa chương 356, thế cuộc từng bước lãng, phiên vân lại che mưa chớ hoảng sợ, khát loạn rồi chợ cước. Thấy Mạc Hoài Nhàn trong mắt tuyệt vọng, Vương Huyền trầm giọng an ủi. Hắn nhìn trong tay mật tín, như có điều suy nghĩ nói, tứ hải môn vượt ngang đại yến năm tấn, chỉ làm giang hồ làm ăn, không tham dự các phương tranh đấu chính là thiết luật. Trước kia đại bá có thể chăm sóc, đều bởi vì Mạc gia cùng Bình An nhỏ yếu, không quan hệ đại cục, nhưng bây giờ cũng đã không còn phù hợp, là ta cân nhắc không chu toàn. Nói xong, đem mật tín lắc một cái, cười lạnh nói, Ngụy gia lão tổ ánh mắt sắc thực động, tìm được rồi chúng ta nhược điểm, nhưng thứ này lại là vẽ vời thêm chuyện. Tứ hải môn vượt ngang đại yến năm tấn, nếu có thể tùy tiện bị thu mua, sớm đã bị người tiêu diệt, Ngụy gia còn chưa khả năng này, cho nên việc này tất có kỳ vọng. Còn có, nếu đại bá hoài tội, vì tứ hải môn tính nết, đã sớm âm thầm xử lý, tại sao lại ở đây trùng thời điểm then chốt, lộ ra thông tin cho chúng ta? Mạc Hoài Nhàn cũng lấy lại tinh thần đến, chuyện này có trá. Vương Huyền con mắt híp lại, đoán chừng có ẩn tình khác. Tứ hải môn đường dây này đã không thể tin, ta khác tìm người dò xét. Nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một vật, lại là cái lệnh bài màu vàng nóng, phía trên có một khéo léo yến tử. Kim Yến Các. Mạc Hoài Nhàn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, đại nhân lại cùng Kim Yến Các người có liên hệ, lần này dễ làm rồi. Tại đại yến có tam đại tổ chức tình báo tứ hải môn Hồng Đăng Phảng cùng Kim Yến Các. Trong đó tứ hải môn cùng Hồng Đăng Phảng đều là vượt ngang đại yến nam tấn quái vật khổng lồ, vì tổng bộ thần bí khó tìm, lại tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, lưỡng địa triều đình thì ngầm thừa nhận hắn tồn tại, đỡ phải đem nó bước đến đối phương trận doanh. Nhưng Kim Yến Các lại tương đối đặc thù, chính là đại yến thế gia pháp mạch con cháu lịch luyện chỗ, lại cùng hoàng tộc có không minh bạch quan hệ, năng lực tình báo cực kỳ cứng hãn. Tất nhiên, tốn hao cũng không nhỏ. Quách Thủ Thành, Trần Tiện Ngư vụng trộm đều đã gia nhập Kim Yến Các, nắm bọn hắn mua tình báo thích hợp nhất. Trưởng sử Lâm Cửu thì tại trong doanh, dùng hoàng tộc bí pháp hướng Quách Thủ Thành truyền tin, vẹn vẹn hai canh giờ liền đạt được rồi tiếng vọng. Là Hải Châu La gia dở trò quỷ. Mạc Hoài Nhàn nhìn trong tay mật tín căm tức nói, Hải Châu thương hội xa xỉ, phương Nam mấy châu du thương đều muốn dựa vào hắn ăn cơm, liền giật dây không ít điểm đường đường chủ hướng tổng đàn kiện cáo. Đại ba tại tổng đàn lao khổ công cao, chăm sóc gia tộc lại không chỉ hắn một, cho nên tổng đàn bên ấy chỉ là bắt giữ, còn chưa phán quyết, ngụy gia lão tặc thuần túy là bịa đặt lung tung. Như thế thuận tiện xử lý. Vương Huyền gật đầu nói, lần này liên quan đến cung trong tranh đấu, đồng dạng làm trái tứ hải môn tôn chỉ cần thái tử tạo áp lực, liền có thể đem người thả ra, nhưng đại bá tại tứ hải môn vị trí sợ là khó giữ được. Mạc Hoài Nhàn lắc đầu cười khổ nói, ta hiểu được, ngụy gia lão tổ chỉ sợ sớm đã ngờ tới điểm ấy, cử động lần này thuần túy là vì đánh dụng ta Vĩnh An mạng lưới tình báo. Vương Huyền lại không thèm để ý chút nào, ngược lại cười nói, như thế cũng tốt, chuyện này sớm muộn là cái thai hoàng ẩm, ngụy gia lão tổ coi như là giúp chúng ta một tay. Điểm uy chi pháp là binh gia miếu tính chi đạo, nói cho cùng là đem chính mình tinh thần, uy thế, lực ảnh hưởng ngoại phóng, thông qua các phương khác nhau phản ứng, chế định hành động sách lược. Vương Huyền bây giờ đã vô pháp giấu tài, bây giờ thế cuộc giả dối quỷ quyệt, liền dùng phương pháp này đẩy ra mây mù. Có thể làm đến điểm ấy, một là vì Vĩnh An phủ quân đã có thực lực ứng đối uy hiếp, với lại tại Tịnh Châu địa giới, bên trong có Tịnh Châu vương tương trợ, ngoài có thái tử trông nom. Thông qua điểm uy chi pháp, không chỉ có thể thấy rõ thế cuộc, cũng có thể tìm ra phe mình khuyết điểm. Biết rõ nguyên do về sau, Vương Huyền lúc này nhường trưởng sử Lâm Cửu cho thái tử truyền tin, nhường hắn đúng tứ hải môn tạo áp lực. Lúc này nơi này đã thành tiêu điểm địa khu, thế lực khắp nơi ánh mắt tụ tập, tình báo truyền lại dị thường nhanh chóng. Thái tử tự nhiên thì thời khắc chú ý giờ ngọ ba khắc, 11 giờ 45 phút, một tên người bán hàng rong bộ dáng trung niên nhân từ nam mà đến, dùng xúc địa thành thôn bí pháp, hành động giống như quỷ mị, ngoài Vĩnh An quân doanh chắp tay cười nói, Mạc Vong Sơn tiền bối tuổi tác đã cao, sắp theo ta tứ hải môn phái ẩn, môn chủ đặc ban thưởng tứ hải lệnh, nguyện tiền bối an hưởng tuổi già. Dứt lời, liền thân hình lóe lên mất tung ảnh. Đang ngắm nhìn thế lực khắp nơi thế mới biết hiểu, nguyên lai Ngụy gia lão tổ đã ra tay, mượn tứ hải môn quy củ, đánh rất Vĩnh An mạng lưới tình báo. Chẳng qua nhìn xem tình huống, tứ hải môn bị dính líu vào, không còn nghi ngờ gì nữa cũng có chút khó chịu. Này tứ hải lệnh rất là chất quý, vụ ý tứ hải huynh đệ cùng nhau trông coi, không chỉ có thể vì năm thành giá cả mua sắm tình báo, như gặp thai kiếp khó, còn có thể mời tứ hải môn tổng đường ra tay một lần. Tứ hải môn chủ ban thưởng này lệnh đã cho thấy thái độ. Mạc Hoài Nhàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói, Ngụy gia lão tổ ra tay, hơn phân nửa còn có liên lụy chúng ta tinh thần và thể lực tâm ý, sợ là có khác chuẩn bị ở sau. Vương Huyền con mắt híp lại, đơn giản là Vĩnh An hoặc Sơn Thành bên ấy truyền tin, không cần bắt sống, hạ tử thủ. Đúng, đại nhân. Vĩnh An, Mạc gia Sơn Thành. Trong khách sạn, một tên lão hầu chính bẹp bẹp ăn lấy kẹo cao, mảnh vụn rơi mất đầy đất. Mà trên mặt đất lại có lít nha lít nhít con kiến bò qua bò lại, ăn hết mảnh vụn đồng thời, tụ tán thành đoàn, hiện ra Mạc gia luyện khí phường bản đồ địa hình. Đối diện, ngồi xếp bằng nhìn một tên râu dài trung niên nhân, bên hông treo nho nhỏ con tải, bốn phía càng là hơn đâm vài lần bạch phiên trận kỳ. Rượu. Râu dài trung niên nhân mỉm cười nói, ta cô bà này ngự trùng thuật thật chứ xuất thần nhập hóa, lại không chút nào dùng linh khí, đơn giản tâm ý tương thông mà thôi. Lão hầu ăn lấy kẹo cao không để bụng. Kim Vũ Tiễn cùng ngũ sắc đồng phương pháp luyện chế, do Mạc gia luyện khí sư không chế, mà Long Tinh cơ quan chỉ có kia tượng môn Trần Mạc Đao biết được. Chờ một lúc vào đêm, ta dùng khảm thụy trùng chế trụ bọn hắn, ngươi đem hồn phách hút tới, chúng ta ngay lập tức rời khỏi. Lời còn chưa dứt, hai người liền run lên trong lòng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nghĩ. Từng đạo tiễn mất phá cửa sổ mà ra, rút lui. Hai người trong nháy mắt đánh vỡ nóc nhà phóng lên tận trời, nhưng thoáng qua liền bị từng đạo âm lãnh sát cơ khóa chặt. Mấy đạo kiếm quang lấp lóe lơ lửng, rõ ràng là Tịnh Châu Vương phái đi hộ tống Vương Huyền hai tên lao thái giám, cùng với Sầm Hư Chu, Lục Tiên đám người. Hai người vừa định cầu xin tha thứ, liền trong nháy mắt bị kiếm quang xé nát. Xa xa lầu các bên trên, Mạc Quan Triều sắc mặt tâm trầm, hại ta đại ca, nưu đoạt Vĩnh An nội tình, thiết kế Huyền Nhi. Ngụy gia có chút quá mức. Bên cạnh Mạc phu nhân cũng là sắc mặt không tốt, nhìn xem Huyền Nhi bên ấy đi, lần này nếu không ra tay độc ác đánh lại, không biết có bao nhiêu người sẽ đồng ý đồ xấu. Vô Địch theo hiến tế tổ sư ra bắt đầu cùng lúc đó, Vĩnh An phát sinh tình huống, cũng bị các phương mật thám truyền ra ngoài. Khang Nguyên Thành, Tịnh Châu Vương phủ. Vương gia, thần đô bên ấy có thể đủ náo nhiệt. Thứ sử Lưu Trường canh đuốt dâu cười nói, hôm nay vừa khai triều, lục bộ các ti liền có không ít người ra mặt, có người nói với Vương Huyền tự mình dọn binh làm loạn, có người vạch tội Vương gia giám thị bất lợi, thanh thế không nhỏ. Tịnh Châu Vương nhàn nhã hết lên trả mạn, a, cũng có người nào. Lưu Trường canh lắc đầu nói, tam hoàng tử bên ấy, Hải Châu La gia liên hợp phương Nam mấy châu thương hội, nhất là tích cực. Lục hoàng tử bên ấy, thì thỉnh động không ít Vương gia, trực tiếp chất vấn thái tử không biết nhìn người. Nhìn tới, bọn hắn cuối cùng nhịn không được. Tịnh Châu Vương nhấp một ngụm trà cười lạnh nói, Vương phu tử nói bây giờ chi loạn, đều tại thế cuộc biến động, các phương tham lam hừng hực, lệ băng nhạc hoại. La gia hào phú, phương Nam mấy cái thế gia thì nhìn thấy thương hội chỗ tốt, muốn mượn này nhúng tay hộ bộ, bước đến Mạc Quan Triều cũng từ quan thoái ẩn. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, như các nơi thương hội liên thông, thế lực chi đại ngay lập tức có thể làm mất thực quyền hoàng tộc, đừng nói hoàng thượng, chính là thái nhất giáo cùng Sơn Hải thư viện cũng sẽ không cho phép việc này xảy ra. Về phần ta những cái này huynh đệ, phụ quân khai hoang lúc này mới vừa qua khỏi 2 năm, liền sinh ra tặc đảm làm giả sổ sách vớt chỗ tốt, thao thiết quân thành lập trước đó, hoàng thượng liền muốn phái thái tử tuần tra các nơi, bọn hắn tự nhiên nóng nảy. Nói đến chỗ này, Tịnh Châu Vương lại đột nhiên hỏi, Vương phu tử bên ấy nghĩa là gì? Lưu Trường Canh cười khổ lắc đầu nói, Vương phu tử nói đến trước phát động, sẽ tổn thương nhân tộc tương lai căn cơ, nhưng hoàng thượng tâm ý đã quyết, dưới mắt chính cương nhìn. Sáng nay triều đình, những cái này thương hội thế lực cùng vương gia ở Mỹ, thư viện những quan viên khác thì không nói một lời, không còn nghi ngờ gì nữa muốn cho hoàng thượng nhìn thấy trước giờ phát động sau luật tượng. Rút dây động dừng a. Tịnh Châu Vương yếu ớt thở dài, Vương Huyền lần này coi như là đem mâu thuẫn trước giờ dứt phát, các phương so đo vào hết tầm mắt, thái tử bên ấy nói thế nào? Lưu Trường Canh chắp tay nói, thái tử muốn Vương Huyền buông tay đi làm, bất kể hoàng thượng là hay không quyết định, chúng ta đều muốn cho thấy trấn áp thế cục năng lực. Tịnh Châu Vương khẽ gật đầu, đem tin tức tập hợp giao cho Vương Huyền, hắn chỉ sợ sớm đã sốt ruột chờ rồi. Dứt lời, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, còn có, nói cho hắn biết, Tỷ Hưu quân nguyên soái tối nay liền sẽ bị cầm xuống điều tra. Thái tử một chiêu này rượu. Vĩnh An phủ quân trong đại doanh, Mạc Hoài nhàn mỉm cười nói, lần này gây sự là Tam hoàng tử tác phẩm, Lục hoàng tử tương trợ. Lục hoàng tử xuất thân khuyến Long thị Chu gia, Tỷ Hưu quân nguyên soái cũng là Chu gia người, tình thế không nhỏ, mới có một đống hoàng tộc tương trợ, cố gắng nhúng chàm hoàng vị. Nhưng bây giờ Chu gia nguyên nhân chính là Ngụy U đế một chuyện sức đầu mẹ chán, hoàng thượng nguyên bản muốn điều tra những kia gan lớn bừng ra, thái tử lúc này phát động, 10 phần chắc chín, Lục hoàng tử thì lại không cơ hội. Vương Huyền gật đầu trầm giọng nói, thiên hạ hỗn náo, đều là lợi hướng, bởi vì lợi mà tụ, tự sẽ bởi vì lợi mà tán, và đi, ngày mai thông tin truyền về, liền đem Chu Bạch Nhị ra trước đá ra đi. Ngày đó, triều đình vẫn như cũ ầm ĩ không ngớt. Đang lúc hai phe vạch tội Tịnh Châu Vương cùng Vương Huyền thời điểm, thái tử nhất hệ Đông Đảo hoàng tộc lại lên một lượt thư, nôn Chu gia yêu tà ẩn tàng, việc quan hệ xa tắc, Tỷ Hưu quân nguyên soái Chu hoàng đã không thích hợp nữa đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tiến hoàng đồng ý, lúc này hạ lệnh một tên hoàng tộc vương gia tiến đến chỉnh đốn, phát hiện hắn cùng mấy lục hoàng tử nhất hệ vương gia thông đồng, giữ lại hàng loạt khai hoang linh tài, tại chỗ cầm xuống điều tra. Thế cuộc biến đổi bất ngờ, đã xem không ít thế lực hoa mắt. Cùng lúc đó, Chu Bạch Nhị gia công tử cũng bị theo trong doanh địa phong ra, tiến đến thả người, rõ ràng là Tiêu Trọng Nưu. Mang theo hai người rời khỏi quân doanh về sau, Tiêu Trọng Nưu cảm thán nói, hai vị, vương đại nhân có câu nói muốn ta đem cho các ngươi. Thời cuộc náo động, Ngụy U đế hiện thế, Chu Bạch Nhị gia như nghĩ vượt qua kiếp nạn này, tốt nhất đừng lẫn vào việc này, toàn lực đối phó yêu tà, mới có thể có một chút hy vọng sống. Không cần ngươi này chó nhà có tang lắm miệng. Chu Đồng tuy biết Tiêu Trọng Nưu nói đúng thật, nhưng trong lòng hay là khó chịu, trầm trọng nói, ngươi Tiêu gia xuống dốc, lại đầu nhập vào một nho nhỏ đô úy, La gia cùng Ngụy gia có thể khó đối phó. Lời còn chưa dứt chỉ thấy trong quân doanh truyền đến gầm thét, La gia dám thông đồng Hải thượng yêu nghiệt, đem La Phong Niên cầm xuống giam giữ, chờ đợi xử lý, nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Cùng lúc đó, Vương Huyền toàn thân kim quang phóng lên tận trời, tiếng vang lên triệt khắp nơi, nghe Ngụy gia ngự thú thuật bất phàm, Vương Mộ trong lòng mong mỏi, Ngụy gia lão tổ có dám đánh một trận. Chương 357, Vương Huyền thi đọc sách, Ngụy gia xảo ứng đối, 1, chương 357, Vương Huyền thi đọc sách, Ngụy gia xảo ứng đối, 1, có dám đánh một trận. Vương Huyền tiếng vang lên triệt khắp nơi, quanh quẩn chân trời. Chu Đồng trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, hắn điên rồi. Không chỉ có là hắn, cho dù quan sát tình thế thế lực khắp nơi cũng có chút trở tay không kịp, tràn đầy kinh ngạc. Triều đình, giang hồ, nói trắng ra không có gì khác biệt. Bất nhập lưu tiểu bang phái đối lập, thường thường kêu gào được càng hung ác thì càng sẽ không đại quy mô xung đột, bình thường sẽ có đại lao điều đình, hai bên hoặc đánh cược, hoặc chén rượu mận ân cứu. Quốc cùng quốc đối lập, hai bên trần binh biên cảnh, mật thám minh tranh ám đấu, bầu không khí chưa từng có căng thẳng, nhưng cuối cùng bình thường sẽ vì một tờ thỏa thuận ngưng chiến. Phía sau, toàn bộ là lạnh băng lợi ích tính toán. Lần này đối lập, mặt ngoài nhìn xem là lưỡng địa phủ quân mâu thuẫn, kỳ thực là thái tử cùng hai vị cuộc chiến giữa các hoàng tử, bởi vậy trừ bỏ tự mình kết cục người, thế lực khắp nơi cũng biểu hiện được dị thường cẩn thận. Ngụy gia vượt biên cướp hàng, Vĩnh An phủ quân chủ người, Ngụy gia lão tổ đại quân tới trước, La gia đánh dụng Vĩnh An mạng lưới tình báo, Vĩnh An chém giết Ngụy gia phía trước sơn thành mật thám, thái tử lật tung lục hoàng tử hậu thuẫn. Ngắn ngủi trong mấy ngày, hai bên ngươi tới ta đi, làm cho người hoa mắt, sự việc thì dần dần sáng tỏ. Lục hoàng tử thành lớn nhất bên vua, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh liền sẽ có thế lực khắp nơi kết cục, nhìn như đứng này, kỳ thực quên giải, xoát tồn tại cảm đồng thời, kết thúc trận này đối lập. Này, chính là trò chơi cách chơi. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng là, Vương Huyền lại đột nhiên nổi lên. Tại thế lực khắp nơi trong mắt, Vương Huyền chẳng qua là thái tử bày ở trước sân khấu quân cờ, lần này ứng đối đắc lực, sau tất có chỗ tốt. Nguyên bản ổn thỏa chuyện, vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện? Cũng đúng thế thật Chu Đồng không hiểu nguyên nhân. Tiêu Trọng Nưu dường như sớm có đoán trước, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía bầu trời, lắc đầu nói, Chu Minh khẳng định đang nghĩ, này Vương Huyền là mãng phu một ta. Chu Đồng há to miệng, không nói gì. Tiêu Trọng Nưu yên lặng cười một tiếng, Tịnh Châu xác thực vắng vẻ, cho nên các ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài, không có thái tử ủng hộ trước, đại nhân liền làm ta ăn ngủ không yên. Bây giờ kỳ thế đã thành, Ngụy gia còn tới trêu chọc, đại nhân há lại sẽ nhường hắn toàn thân trở ra. Chu Đồng cắn răng, chắp tay nói, Tiêu Minh, chúng ta không biết có thể quan chiến. Tiêu Trọng Nưu gợn sóng thoáng nhìn, tất nhiên có thể. Dứt lời, liền dẫn hai người lại lần nữa trở về. Đi ngang qua quân doanh lúc, ngay lập tức nhìn thấy kia Hải Châu công tử La Phong Niên mặt mũi bầm dập, tóc hai bù xù, bị hổ lang quân sĩ xiềng xích kéo đi, đâu còn có nửa điểm công tử văn nhã bộ dáng. Chu Đồng khẽ mặt giật một cái, Ngụy gia còn đỡ, Hải Châu La gia là tam hoàng tử mẫu tộc, thế lực ngang ngược, như thế đối đãi. Chu Minh suy nghĩ nhiều. Tiêu Trọng Nưu lắc đầu mỉm cười nói, Hải Châu La gia nói cho cùng, chẳng qua là phú thương, thương nhân trục lợi, nhiều dục mà không trí, thấy lợi mà quên đại nghĩa, lần này tụ chúng Nưu toan nhúng chàm hộ bộ, đã phạm vào kiến kỵ, hiểu rõ vương đại nhân vừa rồi tại trong trướng làm sao lợi bình La gia sao? Chu Đồng mang theo tò mò, nói thế nào? Tiêu Trọng Nhu cười lạnh một tiếng, như La gia kiểu này phú thương, căn bản không quan tâm bán đại yến, chỉ để ý có thể bán mấy đồng tiền. Luôn ngữ như lao, giết người không thấy máu. Bên cạnh luôn luôn trầm mặc không nói Bạch Tử Hiên lắc đầu nói, lời này như truyền đi, La gia chỉ sợ được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trâm Minh Thư Tiêu Trọng Nhu cười không nói. Hai người lập tức đã hiểu, lời này đoán chừng sớm truyền ra ngoài. Vẹn vẹn một câu, La gia liền không biết muốn ra bao nhiêu phiền phức, hiện tại cũng chỉ còn lại có rồi một Ngụy gia. Hai người sau khi nghe xong, đều trầm mặc không nói. Vương Huyền biểu hiện cổ tay sách lược, đã hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ứng phó, lần này sợ là lại gây phiền toái. Tiêu Trọng Nhu thấy hai người nét mặt, không khỏi thầm khen Vương Huyền tính toán không bỏ sót, lúc này kiên nhận quyết đủ, Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử nhìn như thế lớn, kỳ thực trên nước Lục Bình không hề căn cơ. Bây giờ Tỳ Hưu quân thống lĩnh bị rút lui, Chu gia lại ra lớn như vậy chuyện, trong tộc sợ là hỗn loạn một đoàn, tha thứ ta nói thẳng, Chu Minh nếu có thể khuyên trong tộc trưởng bối quay đầu ủng hộ thái tử, có thể giải nguy nan. Bạch công tử cũng thế, Tam hoàng tử nhiều lôi kéo, đơn giản là muốn đem thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc lôi xuống nước, là không phải hòa phúc, chắc hẳn lần này quá khứ, công tử cũng có thể thấy rõ. Chu Bạch nhị người nhìn nhau xem xét, cùng nhau chắp tay nói, đa tạ Tiêu huynh chỉ điểm. Ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, sau đó liền xa xa đi ra, rời cái này một số người xa một chút. Bọn người kia một đây một hội tính toán, cũng không là đồ tốt. Vâng. Một vệt kim quang rơi xuống đất, bùn đất vang khắp nơi. Vương Huyền thân mang màu đen tứ linh giáp, đầu đội tử kim quan, trường kích dừng lại, áo choàng phần phật bay múa, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua phía trước Ngụy gia đại doanh. Sau lưng trong đại doanh, Trương Hành cười ha ha một tiếng, tự mình nổi trống oanh minh rung động, Vinh An phủ quân mấy ngàn tướng sĩ cùng nhau vung vẩy trường thương trong tay. Có dám đánh một trận? Có dám đánh một trận? Tiếng gầm cuộn, khí thế không ngừng hội tụ. Trong đại doanh Tịnh Châu các nơi giáo úy âm thầm liễu lơi không nói nên lời đồng thời, thì đang không ngừng trợ uy. Bọn hắn coi như là triệt để thấy rõ Vương Huyền thủ đoạn. Điểm uy pháp thấy rõ tình thế, tìm kiếm nhược điểm tiêu diệt từng bộ phận. Chu gia Bạch gia bị phân hóa, Hải Châu La gia ăn thua thiệt ngầm, dưới mắt Ngụy gia lại là một loại khác sách lược. Hai quân chém giết là không có khả năng vậy liền phạm vào kiến kỵ, nói không chừng còn có họa sát thân. Triều đình quy củ hạn chế, Vương Huyền liền dùng giang hồ quy củ đến giải quyết, bất kể kết quả làm sao, đều là thắng lợi. Rất đơn giản, Ngụy gia lão tổ là thế gia lãnh tụ, luyện khí hóa thần bách mạch câu thông đại cao thủ, như ứng chiến, chính là tự hạ thân phận. Sau này truyền đi, chính là Ngụy gia thi ám triều, bị Vương Huyền bắt được, lão tổ tự mình ra tay mới toàn thân trở ra. Nếu không ứng chiến, chính là có đảm lượng gây chuyện, không có can đảm biến chuyện. Như thua, vậy lần này lớp vải lót mặt mũi đều sẽ ném đến không còn một mảnh. Tiêu Trọng Nhu lúc này vừa vặn mang theo Chu Bạch Nhị người tới trước, thấy cảnh tượng trước mắt, mỉm cười nói, thắng binh trước thắng sau đó khiêu chiến. Ngụy gia lão tổ trên đường tới, liền đã bị đại nhân tính toán, Chu huynh hiểu rõ ta vì sao muốn đầu nhập vào đại nhân a. Chu Đồng trong lòng đã chịu thua, nhưng vẫn miệng cứ nói, Ngụy gia lão gia hỏa kia cũng không dễ trọng, lỡ như ra tay đoạt, coi như mọi thứ đều thành không. Tiêu Trọng Nhu ý vị thâm trường nói, đại nhân chính hy vọng như thế, liền sợ hắn không dám. Chu Đồng sau khi nghe xong, đột nhiên tê cả da đầu. Ngụy gia trong quân trướng, một mảnh trầm mặc. Lương Châu Vương Độc Cô Hi đột nhiên cười đùa nói, "Ngụy huynh, tiểu gia hỏa này không hổ là binh gia kỳ tài, ngươi lần này tính sai." "Đúng vậy a." Ngụy gia lão tổ vớt râu lắc đầu nói, "Lão phu một không có tính tới thái tử lại cầm Tỳ Hưu quân làm văn trường, hai không có tính tới Vĩnh An phản kích nhanh như vậy, này đến tiếp sau thủ đoạn cũng còn vô dụng liền bị cắt đứt, nhìn tới tiểu gia hỏa này hùng cực kỳ a." Chương 357, Vương Huyền Thi đọc sách, Ngụy gia xảo ứng đối, 2, chương 357, Vương Huyền Thi đọc sách, Ngụy gia xảo ứng đối, 2, Độc Cô Hi cầm lấy bạch bích tiếp tục thưởng thức, không có vấn đề nói, hoàng tộc con cháu bên trong có người kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc một lòng cầu đạo, đúng hoàng vị không có hứng thú, lao tam lão lục bị người giật dây, bản vương ban đầu thì không coi trọng, chỉ là trở ngại vài vị huynh trưởng mặt mũi mà thôi. Trường sinh ảo ngộng, phú quý như xương, ngụy huynh cùng ta vẫy vùng sông núi là được, làm gì gây những phiền não này. Ngụy gia lão tổ trầm mặt một chút, lắc đầu nói, ta cùng với ngươi khác nhau, nuôi một tổ lũ sói con muốn thịt ăn, ta nếu không đi đoạn, chỉ sợ cũng muốn chính mình ăn chính mình, lao phu không lui được à. Độc Cô Hi nhịn không được cười lên, dưới mắt đối diện tiểu gia hỏa thế nhưng đắc thế không tha người, Ngụy huynh kế hoạch làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngụy gia lão tổ tức giận nói, tiểu gia hỏa này không thành thật, như trong tranh đấu lao phu dùng bí thuật, chịu một kế long tinh kim vũ tiễn làm sao bây giờ? Ta mà chết rồi, bọn tiểu bối xuất quân đánh vào Tịnh Châu, tất cả Ngụy gia đều phải xui xẻo, dụng tâm sao mà ác độc. Nay sáng loan hố, lão phu mới sẽ không ngại. Đúng lúc này, mấy tên Ngụy gia đệ tử cùng nhau nhập sổ, cung kính chắp tay nói, lão tổ, kia Vương Huyền không biết tốt xấu bên ngoài kêu gạo, chúng ta là hay không ứng chiến? Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, cũng ý thức được Vương Huyền kế sách, đều có chút nhức đầu. Ngụy gia lão tổ lạnh lùng thoáng nhìn, lão phu là không có khả năng xuất thủ, bất kể thắng bại đều là bại, các ngươi ngày bình thường không phải mỗi cái cũng dũng cực kỳ sao, chính mình đi đánh. Nhớ kỹ, như bại, Ngụy gia liền mất hết thể diện, nhường tiểu tử kia dừng danh, có cái gì thủ đoạn cuối cùng đều dùng ra đi. Đúng, lão tổ. Mấy người trong mắt tinh quang lóe lên, chắp tay rời đi. Nhìn qua mấy người rời đi bóng lưng, Lương Châu Vương Độc Cô Hi khẽ lắc đầu, chỉ có thể như thế, bọn tiểu bối ra tay, càng thích hợp bản điều kiện. Nhưng này Vương Huyền đã ngưng tụ thôn tặc sát luân, cho dù không cần lòng tinh kim vũ tiễn, đoán chừng cũng không tốt ứng phó. Bại thì bại. Ngụy gia lão tổ lắc đầu nói, chỉ cần thế gia căn cơ tại, nhất thời thắng bại thì sao cũng được, vừa bận lũ sói con nhóm cũng có điểm bay, cũng làm cho bọn hắn hiểu được thế đạo lòng người hiểm ác. Nói xong, khoe miệng rơi ra mỉm cười, huống hồ thắng bại còn chưa nhất định đâu, Chu gia tất nhiên suy tàn, lão phu cũng liền không khách khí. Độc Cô Hi nghe vậy, khoe mặt giật một cái, ngươi lão già này, thanh danh không cần. Ngụy gia lão tổ hừ lạnh nói, thanh danh, vật kia đáng giá mấy đồng tiền, ngàn năm sau đó, người đời nhắc tới Quyến Long thị, chính là ta Ngụy gia. Gió thu gào thét, trên thảo nguyên càng phát ra âm trầm. Vương Huyền sắc mặt lãnh túc, nhìn qua phía trước. Ngụy gia lão tổ đoán được không sai, Vương Huyền quả thực động sát tâm, chỉ cần đối phương dám xuất chiến, tuyệt đối sẽ hạ ngân thủ, vận dụng Long Tinh Kim Vũ tiến đem nó giết chết, sau đó thuận thế tá lực đả lực, tách rời Ngụy gia. Lần này Ngụy gia tính toán, nếu không phải hắn ứng đối thỏa đáng, sớm đã hãm sâu tử cục, sao lại làm cho đối phương toàn thân trở ra? Chẳng qua nhìn xem bộ dáng, lão già kia không mắc mưu. Vương Huyền trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không thèm để ý, dưới mắt làm ra như vậy thanh thế, đông đảo thế lực cũng đang nhìn, Ngụy gia không lột ra, cũng đừng nghĩ đi. Đúng lúc này, Ngụy gia trong quân doanh mấy đạo nhân ảnh bắn ra, mỗi cái tinh khí mười phần, có dường như Ngụy Tử Thành giống như người trẻ tuổi, cũng có luyện khí hóa thần cao thủ. Người dẫn đầu là một tên mày rậm mắt to trung niên hán tử, hiện ra luyện khí hóa thần tu vi, nụ cười chất phát tuấn phát, chắp tay nói, tại hạ Ngụy Sích Hùng, vương đại nhân thủ đoạn cao minh, ta Ngụy gia lần này nhận vua, có thể thả Ngụy gia đệ tử, sau đó nhất định có hậu lễ phụng bên trên. Vương Huyền gợn sóng thoáng nhìn, chớ nói nhảm. Ngụy Sích Hùng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như thế, vậy liền giang hồ quy củ đến đây đi, lão tổ thân phận tôn quý, không thể nào cùng ngươi giao thủ, nếu không điểm bối phận tùy ý trong chiến, kia giang hồ chẳng phải là sớm đã lộn xộn. Chúng ta ba trận phân thắng thua, như thua, sau này bán cho Tịnh Châu thương hội chiến mã chiến thú hạ giá hai thành, tuyệt sẽ không từ đó cản trở, với lại vạn long quật kia một vùng, mặc ra có thể phái người đóng giữ, thu mua long tinh. Lời này vừa nói ra, Tịnh Châu không ít người lập tức tâm di chuyển. Chu Đồng cũng là khẽ lắc đầu, Ngụy gia nhận sai, làm ăn này một làm, đâu còn sẽ quyết đấu sinh tử, nhìn tới đã quyết định bỏ cuộc cùng hộ Tam hoàng tử. Tiêu Trọng Nưu thì nhíu mày, phen này vừa đấm vừa xoa, tiến thối có độ, ngược lại không tiện lại xuống ngoan thủ, Ngụy Sích Hùng. Hẳn là chính là Ngụy gia nghĩ đẩy vào tất phương quân người kia. Bạch Tử Hiên lắc đầu nói, không, còn có cái Ngụy Sích Long đang lúc bế quan không đến, đó mới là Ngụy gia xoáy tải. Vương Huyền cũng là trong lòng than nhỏ, nhìn tới Ngụy gia không mắc mưu, nếu không thể dựa thế đem ra thu dáng một gậy chết ơi, liền không thể đem hắn bức đến tuyệt lộ. Mặc dù trong lòng đã tính toán, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nếu ta bại đầu. Ngụy Sích Hùng chất phác cười nói, ba trận giao đấu, chia ra do tiểu bối đệ tử, tại hạ cùng với trong tộc trưởng lão kết cục, Vương huynh thanh danh lan xa, lại ngưng tụ thôn tặc sát luân, cho dù không cần Long Tinh Kim Vũ Tiễn, cũng luôn có thể thắng một hồi đi. Vương Huyền khẽ lắc đầu, chỗ tốt chiếm hết, lại lưu lại đường lui, ngươi mạnh hơn Ngụy Tử Thành nhiều, chẳng qua nhìn tới chỉ là ngoài miệng chịu phục, đánh đi. Ngụy Sích Hùng trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, trận đầu, liền do trong tộc đệ tử Ngụy Tử Nghĩa hướng Vương huynh chỉ giáo. Dứt lời, liền có một tên đệ tử vọt người mà ra, khuôn mặt cùng Ngụy Tử Thành có hai phần tương tự, trong mắt tràn đầy lửa giận, ôn quyền nói, Ngụy gia Ngụy Tử Nghĩa, mời. Vương Huyền gợn sóng thoáng nhìn, không có phản ứng. Ngụy Tử Nghĩa cắn răng, trong lòng biết vì Vương Huyền đạo hạnh, tầm thường thủ đoạn không phải là đối thủ, bởi vậy vừa ra tay chính là át chủ bài. Chỉ gặp hắn kiếm quang trong tay lóe lên, phóng người lên, hướng Vương Huyền đâm thẳng mà đến, trong miệng lại liễu giễu niệm tụng pháp quyết. Vương Huyền thấy một đạo kiếm quang đánh tới, mà không biểu tình đưa tay chộp một cái. Ong ong ong. Phi kiếm tựa như cá bơi, trong tay hắn liều mạng giãy giụa, đồng thời phát ra kẹt kẹt âm thanh, linh khí lấp loé không yên. Người chung quanh thấy vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Này Vương Huyền, chẳng lẽ muốn tay không bóp nát phi kiếm? Phi kiếm bị hao tổn, Ngụy Tử Nghĩa trên không trung một ngụm máu tươi phun ra, nhưng như cũ cắn răng nắn pháp quyết. Vương Huyền nhíu mày, thân hình trong nháy mắt biến mất. Oeng. Dưới chân hắn mặt đất bùn đất nổ tung, một cùng loại TT cự thú chui ra, toàn thân lân giáp địa khí lưu chuyển, đầu cùng loại long đầu, còn sinh trưởng độc giác. Hống. Cự thú gầm lên giận dữ, nóng bỏng hỏa diễm phun ra ngoài. Vương Huyền thoải mái tránh thoát, nhíu mày, có chút ngạc nhiên nói, long thú. Khuyến long thuật. Ngụy gia am hiểu ngự thú thuật, nhưng thứ này khí thế bất phàm, không còn nghi ngờ gì nữa đã có một tia chân long huyết mạch. Đây rõ ràng là khuyến long thuật bồi dưỡng được long thú. Ngụy Tử Nghĩa cười ha ha một tiếng, vọt người vọt tại long thú đỉnh đầu, đối Vương Huyền vừa chắc tay, Ngụy gia ngự long thuật, còn xin chỉ giáo. Ngụy gia chục chó, chết không yên lành. Xa xa, Chu Đồng tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra. Chương 358, thú hống mưa thu đồng, thôn Tặc Sơ hiển uy chương 358, thú hống mưa thu đồng, thôn Tặc Sơ hiển uy ầm ầm. Một hồi sấm rền về sau, nguyên bản thì mây đen dày đặc thảo nguyên, tỉ mị dày đặc phiêu khởi mưa thu, bầu không khí xào xạc mà ngưng trệ. Hống. Kia hình thù cổ quái long thú còn đang ở kêu gào, hung lệ bá đạo khí tức bốn phía, song chảo dừng lại liền mặt đất rung động, bùn đất văng khắp nơi, nóng bỏng hỏa diễm tại lao nha miệng lớn bên trong không ngừng phun trào. Này bất ngờ, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Cái gì Ngụy gia ngự long thuật, rõ ràng chính là Chu gia khuyến long thuật, quả thực là mở to mắt nói lời bịa đặt. Ngụy gia ngự thú thuật, vì ngự tự quyết làm chủ, chú ý bắt lấy thuần dưỡng thiên địa linh thú, nghe đồn thời đại thượng cổ, thậm chí có thể điều khiển những kia hành hành mặt đất hung thú. Ban đầu tiến hóa nhưng bây giờ hung thú tuyệt tích, trung thổ đại lục nhiều lắm là có chút lợi hại điểm thú quái, cho nên Ngụy gia lâu dài có cao thủ tổ đội tiến về nhân tộc lĩnh thổ bên ngoài, những kia mãng hoang chi khí nồng đậm khu vực bắt lấy linh thú, thương vong thảm trọng. Mà Chu gia khuyến long thuật chính là nuôi dưỡng chân long, lại mượn nhờ chân long huyết mạch sinh sôi long thú, trọng tại một mưa chữ. Nay long thú muốn bồi dưỡng hoàn thành, chí ít cần mấy chục năm quan cảnh, nói rõ Ngụy gia sớm đem Chu gia khuyến long thuật đánh cắp, chỉ chẳng qua hiện nay mới quang minh chính đại dùng ra. Không ít người nhịn không được nhìn về phía Ngụy gia đại doanh. Bọn hắn lúc này mới nhớ ra, Ngụy gia lão tổ, tên là Ngụy Vô Thường, lúc tuổi còn trẻ du lịch giang hồ, vì âm tàn độc ác, giàu hoạt như cáo nổi tiếng, này bán lên đồng mình đến, quả thực ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt. Chẳng thể trách Ngụy gia dám tranh tất phương quân nguyên soái chức vụ, chỉ sợ cái này mới là bọn hắn át chủ bài, nếu không phải lúc đó Chu gia còn cường thế, Lũng Châu Trần gia căn bản không có cơ hội. Trộm chó, trộm chó. Ô ô. Chu Đồng quả thực tức đến điên cuồng, muốn đi lên liều mạng. Hảo hữu Bạch Tử Hiên lại đột nhiên ra tay, điểm huyệt cắt đứt kinh mạch, gắt gao che Chu Đồng miệng, ở bên thai lo lắng truyền âm nói, Lưu Manh, khát xúc động, ngươi đi lên rồi sẽ chết, nhịn xuống, nhịn xuống. Chu Đồng không cách nào động đậy, ô ô kêu, nước mắt chảy ngang. Nhưng hắn bên cạnh Long Thú cũng đã nhận được mệnh lệnh. Siêu. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh bắn ra, cùng với cuồng phong hàn vũ, trong nháy mắt liền đến con rồng kia thú trước mặt. Chu gia Long Lang, vì nào đó hắc lang ác thú huyết mạch làm chủ, xâm nhiễm một tia chân long huyết mạch về sau, toàn thân lân giáp bao trùm, sau khi hạ xuống chung quanh đồng có tất cả đều bị kín rồi một tầng xương trắng. Nhưng cùng Ngụy gia phá địa long so sánh, cái đầu lại rõ ràng không bằng, phản phất con mèo đối mánh hổ, khí thế càng là hơn trên lệch rất xa. Dù vậy, đầu này Long Lang nhưng như cũng không sợ hãi chút nào, đè thấp thân thể, lao nha giữ tợn, chậm rãi tới lui, tựa hồ tại tìm kiếm được điểm. Vương Huyền sau khi thấy không khỏi một tiếng thầm khen. Hắn chiến mã vảy rồng cũng là Chu gia bồi dưỡng mà ra, long tính cao ngạo, bởi vậy cho dù là long thú thì tâm tính hung mãnh, tại tăng thêm huyết mạch mang tới thần thông, bởi vậy mới hiện chân quý. Ha ha ha. Ngụy Tử Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cất cao giọng nói, như thế cũng tốt, vương đại nhân lại chờ một lát, hôm nay liền nhường thiên hạ biết được, ta Ngụy gia ngự long thuật cùng Chu gia khuyến long thuật, ai cao ai thấp. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi thầm mắng. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường nổi danh tâm hắc kiểm ra dạy, này Ngụy gia đệ tử cũng không kém bao nhiêu. Vương Huyền bận sóng thoáng nhìn, thân hình lui ra phía sau. Hắn coi như là đã nhìn ra, này Ngụy gia tâm tư độc ác, xem xét hắn khối này xương cứng gặm không nổi đi, lập tức liền đem mục tiêu biến thành sắp tan vỡ Chu gia. Này long thú mặc dù mãnh, nhưng một kế long tinh kim vũ tiến xuống dưới cũng sẽ hóa thành cho tàn, chẳng thể trách muốn mưu đoạt vinh an truyền thừa, cả hai kết hợp, sợ là ai cũng không sợ. Hống. Long lang một tiếng gầm nhẹ báo hiếu, thân hình trong nháy mắt biến mất, đảo mắt thì xuất hiện tại phá địa long vùng trời, mục tiêu đúng là Ngụy Tử Nghĩa. Vây xem mọi người khẽ gật đầu. Này long thú trí tuệ siêu quần, không chỉ có thể hiểu nhân ngôn, chém giết tranh đấu thì rất có chứng pháp, chỉ cần chém giết Ngụy Tử Nghĩa, cho dù trọng thương cũng coi như hồi bốn. Tốt xuất sinh. Ngụy Tử Nghĩa cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt như cú đêm bay lên trời, đồng thời trong tay xuất hiện lần nữa một thanh phi kiếm. Hắn vừa nãy phi kiếm bị Vương Huyền kém chút bóp nát, linh vận bị hao tổn, bây giờ thanh kiếm này cường rõ ràng kém một chút một đoạn. Ken. Phi kiếm cùng với thê lương tiếng vang gạo thét mà ra, thẳng đến Long Lang. Nhìn như sắc bén vô song, muốn đem phía dưới Long Lang một tích hai nửa, nhưng tới gần sau nhưng trong nháy mắt băng tán, hóa thành từng đầu tinh mịn tơ kim loại tuyến, trong nháy mắt đem nó cuốn lấy. Mọi người thấy vậy trong lòng phát lạnh. Này Ngụy gia quả nhiên âm hiểm, ngay cả phi kiếm cũng động tay động chân, không biết dùng cái gì linh tài luyện chế, công phạt uy lực hạ xuống, nhưng lại thiện ở cản trở địch. Quả nhiên, Long Lang căn bản không có phản ứng, trong nháy mắt liền bị phi kiếm sợi tơ quấn quanh, chật vật rơi xuống. Vương Huyền thấy được rõ ràng, phi kiếm này biến thành sợi tơ cứng cỏi bất phàm, đồng thời còn có thể theo chân khí vận chuyển buộc chặt, đem Long Lang lân giáp xiết được ánh lửa văng khắp nơi. Chân chính sát cơ còn đang ở phía dưới. Phốc phốc, huyết nục văng khắp nơi. Hình thể khổng lồ phá địa long chỉ so với Long Lang tốc độ chấm nhất tuyến, lão nha miệng lớn khẽ cắn, liền đem Long Lang ngậm lấy. Long Lang lân giáp cũng là bất phàm, cho dù bị phi kiếm sợi tơ quấn quanh, lại bị phá địa long lão nha xuyên qua, vẫn như cũ liều mạng giãy giụa, bảo hiếu không thôi, hàn vụ phun ra ngoài, có thể phá địa long đầu sọ ngưng kết trên một tầng băng cứng. Nhưng phá địa long cũng có huyết mạch thần thông, toàn thân lân giáp phía dưới lấp lánh dung nham hào quang, sau đó trong miệng nóng bỏng hỏa diễm phun ra ngoài. Hô, ánh lửa ầm ầm gào thét, rất nhanh Long Lang liền hóa thành than cốc, bị phá địa long một ngụm nuốt mất. Ken, kiếm quang hội tụ, những kia sợi tơ lại lần nữa hóa thành phi kiếm tại Ngụy Tử Nghĩa bên cạnh xoay quanh, mà phá địa long thì ngửa mặt rít gào, dường như cực kỳ hưng phấn. Xa xa, Chu Đồng đã ánh mắt ngốc trệ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong đầu trống rỗng. Đầu này Long Lang là trong tộc ban tặng, ngày bình thường làm bạn bảo hộ, mười phần thân cận, nghĩ không ra một hiệp liền bị nuốt mất. Hảo hữu Bạch Tử Hiên bị hắn, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Trung quanh không ít nhìn thấy, cũng là khẽ lắc đầu. Tuần này đồng trước kia tại Thần Đô hành hành bá đạo, được cái Hồng Trần Thương Tâm Nhân biệt hiệu, không lấy lấy làm hổ thẹn, dương dương đắc ý trà trộn bụi hoa. Không ít người không để vào mắt, nhưng không có cách, Chu gia thế lớn, ngay cả Đồ Tô gia con cháu Đồ Tô Tử Minh đem nó đánh một trận, cũng bị bức đến cho lựu lựu rời xa Thần Đô. Chu gia khẽ đảo, nay Hồng Trần Thương Tâm Nhân không chỉ thương tâm, chỉ sợ ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Tiêu Trọng Nưu nhìn ngơ ngơ ngác ngác Chu Đồng, trong mắt tinh quang lóe lên, thấp giọng nói, "Chu huynh, hiểu rõ ta vì sao muốn đầu nhập vào Vương đại nhân đi, tường đổ mọi người đấy, còn không phải thế sao nói đùa." Hắn tối hôm qua đã cùng Vương Huyền một đàm, Tiêu gia phụ trên dấu giếm Tịnh Châu mạng lưới tình báo, cùng với một ít bí tàng đổi lấy Vinh An che chở, nhưng giữ lại bộ phận tài nguyên bí thuật là đặt chân gốc dễ. Mà hắn thì cùng Tiêu gia, triệt để đầu nhập Vương Huyền dưới trướng, tại tương lai thao thiết quân bên trong lưu đoạt đại thế. Chu gia khuyến long thuật, Ngụy gia có thể được, Vinh An làm sao không năng lực cầm. Ai ngờ Chu Đồng sau khi nghe xong, chỉ là trầm mặc không nói, đem trong mắt oán hận chôn giấu thật sâu. Bạch Tử Hiên âm thanh lạnh lùng nói, không cần ngươi Vinh An, ta Bạch gia cũng có thể bảo hộ Chu mình. Tiêu Trọng Nưu gợn sóng thoáng nhìn, Ngụy U Đế hiện thế, dãy núi Hoàng Tuyền náo động, nhưng không ngẫu nhiên, Tịnh Châu qua chiến dịch này liền có thể an ổn, Mạc Châu thì treo. Bạch Tử Hiên sau khi nghe xong, như bị sét đánh. Bên kia, phá địa long nuốt mất Long Lang về sau, làm ầm ĩ trong chốc lát liền an tĩnh lại, màu lưu ly long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Huyền, tràn ngập sát cơ. Ngụy Tử Nghĩa thì cười ha ha một tiếng, đối Vương Huyền chắp tay nói, "Vương huynh, mời." Dứt lời, bên cạnh kia cổ quái phi kiếm lần nữa gào thét xoay quanh, kiếm khí mờ mịt, dường như tùy thời chuẩn bị hóa thành sợi tơ cuốn quanh. Hắn đắc chí vừa lòng, hôm nay Ngụy gia ngự long thuật nhất chiến thành danh, nếu có thể đem Vương Huyền thì đánh bại, vậy ai cũng sẽ không còn nhớ trước đó Ngụy gia thất bại. Vương Huyền khẽ lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Này ngự thú thuật quả thật không tệ, nhưng dựa vào ngoại vận, cuối cùng rơi xuống tầm thường." Lời này vừa nói ra, đông đảo vây xem thế lực không khỏi thầm mắng. Hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Ngụy gia tâm hắc kiểm ra dày, Vương Huyền cũng không kém. Còn dựa vào ngoại vật rơi xuống tầm thường. Ngươi nếu không phải có Long Tinh Kim Vũ Tiễn, sớm bị Ngụy gia ăn sống nuốt tươi. Ngụy Tử Nghĩa thì rất khó chịu, không quá quan rốt lại là một cái khác điểm, sắc mặt âm trầm nói, "Vương đại nhân, là ngự long thuật, không phải ngự thú thuật, khác nói sai." Đều như thế. Vương Huyền gợn sóng thoáng nhìn, thân hình trong nháy mắt biến mất. Khoái, nhanh đến mức để người thấy không rõ. Đừng nói Ngụy Tử Nghĩa, chính là vây xem mọi người cũng căn bản thấy không rõ, chỉ là trong mắt một hoa, Vương Huyền đã đi tới Ngụy Tử Nghĩa bên cạnh, một cái bóp lấy rồi hắn cổ, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi bại." Trên thảo nguyên hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều là khó có thể tin. Binh gia tu sĩ bỏ qua trường sinh, chuyên tu công phạt chi thuật, dũng mãnh tinh tiến, sát thực rất mạnh, thực tế ngưng tụ thôn tặc sát luân về sau, đúc thành thần binh chi khu, chính là luyện khí hóa thần tu sĩ cũng không dám cẩn thận, chỉ có thể vì hùng hậu chân khí pháp lực, phối hợp phi kiếm thuật pháp trấn áp. Bọn hắn thì thấy đúc thành thần binh chi khu binh gia tu sĩ, nhưng Vương Huyền này thôn tặc cảnh, dường như mạnh đến mức có chút thái quá, tốc độ lại đây phi kiếm còn nhanh. Ô, Ngụy Tử Nghĩa bị Vương Huyền như gà con bóp lấy, đỏ bừng cả khuôn mặt, cổ kịch liệt đau nhức, trong lòng càng là hơn phun lên vô hạn cốt đủ. Ken, kia cổ quái phi kiếm lần nữa hóa thành sợi tơ, mạnh nhưng nào về phía Vương Huyền, kiếm quang mờ mịt, mang theo vô hạn sát cơ. Không chỉ như thế, đầu kia khổng lồ phá địa long thì nổ khí bộc phát, mạnh nhưng ngẩng đầu mở ra miệng rộng, tựa hồ muốn Vương Huyền cùng Ngụy Tử Nghĩa một ngụm nuốt vào. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh không tránh né chút nào. Ông, Thái Hư Âm Dương Quyết vận chuyển, thể nội âm dương huyền sát phun trào, cả người kim quang bắn ra bốn phía, chung quanh càng là hơn bảy biển ra màu vàng kim hộ thể sát cương. Suy suy suy, Ngụy Tử Nghĩa phi kiếm biến thành sợi tơ, căn bản là không có cách đột phá sát cương, ngược lại bị sát khí ăn mòn, bước lên tia lửa, linh quang lấp loe không yên, kiếm khí dần dần ám đạm. Hống, Phá Điệu Long gầm lên giận dữ, miệng rộng khẽ cắn, phát ra kịch liệt tiếng vang, thậm chí có khí bạo âm thanh hướng ra phía ngoài quyết tán. Nhưng mà Vương Huyền đã mang theo Ngụy Tử Nghĩa kim quang vừa né tránh qua, đồng thời đứng ở rồi long thú đỉnh đầu. Vương Huyền lộ ra miệng đầy bạch nha sâm lạnh cười một tiếng, toàn thân sát khí ngưng tụ, nhấc chân mãnh nhưng dừng lại. Vô hình, đại địa rung động, phá địa long đầu sọ ẩm vang rơi xuống, nặng nề đập xuống đất, bùn đất văng khắp nơi. Hống, phá địa long phẫn nộ điên cuồng, muốn phản kích, nhưng mà Vương Huyền chỉ là sắc mặt lạnh lùng, lần nữa nhấc chân dừng lại, đồng thời trong tay phương thiên hỏa kích mãnh nhưng chèn phá địa long thật dày lân giáp, cố định thân thể. Rầm rầm rầm, cùng với từng tiếng sóng khí, Vương Huyền lần lượt nhấc chân mãnh dẫm, tựa như máy đóng cọc bình thường, phá địa long đầu sọ không ngừng đánh tới hướng mặt đất. Mọi người thấy vậy trong lòng phát lạnh. Bọn hắn thấy được rõ ràng, kia to lớn long thú, óc cũng theo trong lỗ mũi phun ra ngoài. Chương 359, oán hận phá long cổ, thần binh lập quy củ, 1, chương 359, oán hận phá long cổ, thần binh lập quy củ, 1, hống. Một tiếng kéo dài gào thét, to lớn long thú không động đậy được nữa. Trên thảo nguyên hoàn toàn yên tĩnh, nhìn qua kia toàn thân kim quang lượn lờ, hung lệ mười phần thân ảnh, không ít thế lực phái tới người lâm vào trầm mặc. Binh gia kỳ tài, Long Tinh Kim Vũ Tiễn, mẹ phái thái tử nhân tài mới nổi. Đủ loại nhân tố vẩn quanh dưới, ngược lại lệnh coi nhẹ đạo được. Rốt cuộc binh gia tu sĩ mặc dù mạnh, nhưng rất ít giang hồ tranh đấu, phần lớn là bằng vào quân trận, pháp khí khắc địch chế thắng, Vương Huyền rất nhiều chiến tích cũng đều là dựa vào quân trận thành tựu. Bây giờ bạn chúng nhìn Trừng Trừng Hạ hiện lộ đạo hạnh, quả thực như cùng người hình hung thú, ra tay ngang ngược bá đạo, đã lộ ra một tia vô địch khí thế. Tiểu thuyết tình cảm đi đối với hắn đánh giá, chỉ sợ muốn lần nữa sửa đổi. Long long long. Vĩnh An phủ quân một phương cũng không nhiều như vậy tâm tư, Trương Hành cười ha ha không dừng lại nổi trống, đông đảo quân sĩ càng là hơn mặt đỏ mắt xích, trường thương kích thuẫn, điên cuồng gào thét. Cạch cạch cạch. Cùng với tiếng trống, đập nện tấm chắn âm thanh hướng tới nhất trí, trong lúc nhất thời vang vọng tất cả thảo nguyên. Quân trận vùng trời sát khí cuồn cuộn, hung lệ khí thế ngưng tụ. Nhìn qua bọn này kiêu binh hung hãn tốt, không ít người chợt cảm thấy tê cả da đầu, vì Vương Huyền bây giờ thân thủ, phối hợp như thế quân trận, chỉ sợ bất kỳ thế lực nào nghĩ nhúng chàm Tịnh Châu, đều muốn nước lượng một phen. Ngụy Tử Nghĩa trong đầu đã trống rỗng. Vừa mới đắc chí vừa lòng, đảo mắt thê thảm bị thua, thay đổi rất nhanh làm hắn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn nghĩ tới thất bại, nhưng không nghĩ qua như thế bẽ mặt. Vương đại nhân, dừng tay đi. Ngụy Sích Hùng vượt qua đám người ra, sắc mặt tuy khó nhìn xem, nhưng vẫn là gạt ra một nụ cười chắp tay nói, ván này Ngụy gia nhận thua, đại nhân đạo hạnh cao thâm, tại hạ bội phục. Vương Huyền gật đầu một cái, đưa tay hất lên, Ngụy Tử Nghĩa liền đánh lấy bay xoáy hồi Ngụy gia quân trận, bị người ôm lấy thi cứu. Ngụy Tử Nghĩa không nhúc đích, Ngụy gia mọi người vốn cho rằng hắn chỉ còn nửa cái mạng, nhưng một tên đạo kế tộc lao xem xét sau sắc mặt lập tức không tốt, thử lệnh nói, không sao, chỉ là sợ choáng váng. Nói xong, cách được chính là một cái tát. Ngụy Tử Nghĩa sau khi tỉnh lại, mí môi một cái bản muốn nói cái gì, nhưng này tộc lão lại trừng mắt, thua thắng được sợ cái gì, không chết là được, cút về bế quan 10 năm. Gian dậy một tiếng về sau, kia tộc lao đối Vương Huyền vừa chắc tay, ngỏ ý cảm ơn thủ hạ lưu tình. Vương Huyền thì không thèm để ý, sắc mặt bình tĩnh. Là thượng giả, làm suy nghĩ đông đảo. Chuyện này nào đến hiện tại, hai bên sách lược đều đã sửa đổi, giống nhau một điểm là làm sao sĩ diện kết thúc trận này đối lập. Ngụy gia bây giờ mục tiêu là nhân cơ hội tuyên dương Ngự Long thuật, chỉ cần làm thực điểm ấy, trận này đối lập chính là người được lợi, nếu có thể đánh bại Vương Huyền, lớp vải lót mặt mũi cũng có rồi. Mà Vương Huyền không cách nào dựa thế đem Ngụy gia kéo sụp, liền thuận thế hoàn thành vừa năng lực mục tiêu, nâng kỳ lập uy, là Tịnh Châu tại đây loạn cục bên trong tranh thủ một quãng thời gian an ổn. Vì thế, bất luận cái gì át chủ bài đều có thể bại lộ. Vĩnh An cần chính là thời gian. Cho dù lại có lòng người sinh tham nghiệm, chế định tương ứng sách lược tới trước quấy rối, đến lúc đó đối mặt chỉ sợ là càng thêm hung mãnh đại sát khí. Mục tiêu sửa đổi, Vương Huyền tự nhiên cũng sẽ không lại xuống ngoan thủ. Trận đầu thắng được không hề lo lắng, Vĩnh An một phương, thậm chí tất cả Tịnh Châu phụ quân giáo úy cũng sĩ khí phóng đại. Bọn hắn thì nhìn ra trận chiến này mục đích. Tịnh Châu tử phụ quân cải chế khai hoang, huyết ý địa đạo, dị tiên đạo, tiêu kiếm thu, dường như vẫn luôn ở vào náo động trong, khai hoang tiến độ bị không ngừng kéo dài. Tiêu gia suy tàn về sau, Vĩnh An vốn là thành Tịnh Châu đứng đầu, ai cũng không nghĩ lại có thế lực khác xâm lấn, khiến cho hỗn loạn tương mừng. Đông đảo tầm mắt nhìn về phía Ngụy gia, xem bọn hắn ứng đối ra sao. Ngụy gia hành quân trong đại trướng, hoàn toàn yên tĩnh. Rào rào, cái bàn bình rượu, thậm chí quân trướng trên treo binh khí địa đồ cũng bắt đầu không ngừng rung động. Dường như bị kích thích, kia trên mặt cọp gỗ đứng thẳng Tam Nhãn Ô Nha thì bắt đầu thức tỉnh, ba con quỷ dị con mắt mở ra, lại hiện ra xích hồng màu lưu ly, lông vũ hạ thật nhỏ hỏa diễm thì bắt đầu càng phát ra sáng ngời chói mắt. Trong lều vải nhiệt độ đột nhiên lên cao. Cũng may Ô Nha dưới chân cây khô thùng cũng là vật phi phàm, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, lại đem Ô Nha trên người hỏa diễm toàn bộ hấp thụ, lại phóng xuất ra từng đạo màu đỏ sương mù bị Ô Nha đều hút vào. Ngụy Minh, ngươi thì tức giận. Lương Châu Vương Độc Cô Hi vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường hít một hơi thật sâu, trung quanh dị tượng lập tức biến mất, Tam Nhãn Ô Nha thì lần nữa lâm vào ngủ say. Hắn bưng lên chén trà trong tay, hết lên trà mạn, hừ lạnh nói, tiểu gia hỏa này giấu đủ sâu, sợ tu pháp môn sợ là lai lịch không nhỏ, lão phu khí là những cái này con cháu không nên thân. Không có cha rõ ràng thì tùy tiện độc thủ, nhìn tới sau này gặp thời thường gõ. Lương Châu Vương Độc Cô Hi lắc đầu cười nói, người ta đây là không còn dấu tài, đúng lúc bị ngươi Ngụy gia đụng vào mà thôi. Bây giờ đại thế nhấc lên, còn không biết có bao nhiêu ẩn tàng truyền thừa sẽ nổi lên mặt nước, bằng vào này Ngự Long thuật, nghĩ độc chiếm vị trí đầu. Khó. Ngụy Vô Thường liếc mắt thoáng nhìn, phủ quân khai hoang, lớn nhất đắc lợi người chính là các ngươi hoàng tộc, lão phu nghe nói quốc khố tràn đầy, lại thường xuyên bị điều đi hơn phân nửa, hoàng thượng, có phải hay không tạo ra cái gì trấn áp khí vận bà bối? Độc Cô Hi cười ha hả khoát tay nói, Ngụy huynh chớ có hỏi. Loại sự tình này ta không để ý, ta người hoàng huynh kia làm người ngươi cũng không phải không rõ ràng, biết đến càng nhiều, càng nguy hiểm. Với lại Ngụy huynh, ngươi làm một màn này, hiện tại tối cái kia lo lắng, hẳn là Chu gia đi, bọn hắn thế nhưng tự đại sở trong năm đã hưng khởi, ai mà biết được sẽ có hay không có hậu thủ gì. Ngụy Vô Thường run lên râu mép, không hỏi thêm nữa, mà là trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, lão phu tất nhiên dám lưu đầu, há lại sẽ không có đề phòng. Chu gia lão tổ bị giết, tinh nhuệ bị Ngụy U Đế mang đi, trải qua này vừa loạn, chỉ còn lại có chút ít người già trẻ em, mấy cái kia còn lại lão già. Bên ngoài hô hào muốn tìm Ngụy U Đế trả thù, âm thầm thì phái con cháu xông lên các nơi, khởi động nội tình chuẩn bị ở sau. Kia tránh trong Định An quân dọa khóc người trẻ tuổi liền là một cái trong số đó, đáng tiếc hắn không biết chính mình đã bị gia tộc vứt bỏ, là những người khác yểm hộ mà thôi. Một kính ơi, vạn vật sinh, Chu gia lần này hai kiếp khó thoát, chằm chằm vào cũng không chỉ lao phu một. Lương Châu Vương Độc Cô Hi sau khi nghe xong, chật chật lắc đầu, trước đây ít năm ngươi còn bà kết Chu lao đầu đầu, Ngụy huynh, ngươi sẽ không thì tại mưu tính bản vương à? Ha ha ha. Ngụy Vô Thường nuốt dâu cởi mở cười một tiếng, vương gia nói đùa. Lão phu cũng không kia lá gan. Độc Cô Hi từ chối cho ý kiến, tiếp tục lau trong tay mình bạch bích. Này bạch bích cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, phía trên điêu khắc xưa cũ thần bí hoa văn, mặc dù không hề linh khí, nhưng Ngụy Vô Thường ngẫu nhiên thoáng nhìn, trong mắt lại là thật sâu kiếm kỵ. Ngụy gia gia thu quân trướng không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bất phàm pháp khí, bên trong bất luận chân khí ba động hay là âm thanh, cũng không tiết lộ một tia. Thế lực khắp nơi không biết được bên trong tình huống, chú ý tự nhiên tất cả trước trận Ngụy Xích Hùng trên người. Ngụy Xích Hùng hít một hơi thật sâu, đối Vương Huyền vừa chắp tay, trận thứ hai, liền do tại hạ ra tay. Vương đại nhân, mời. Dứt lời, toàn thân kiếm quang lượn lờ, trong nháy mắt phóng lên tận trời, tại cao mấy trăm thước không nhìn qua phía dưới. Vương Huyền lặng lẽ nhìn nhau, có chút im lặng. Vây xem mọi người thì âm thầm cười nhạo. Này Ngụy Xích Hùng chính là Ngụy gia đời trước tinh anh con cháu, tiềm hành tu luyện sau khoảng cách luyện khí hóa thần, khảm ly giao vị chi cảnh chỉ thiếu chút nữa, sớm đã tập được ngự kiếm thuật hổ khiêu chi pháp. Theo lý thuyết, tiểu này đạo hạnh đối phó binh gia thôn tặc tu sĩ, nếu có ngang ngược bí thuật nên chắc thắng, nhưng Vương Huyền không còn nghi ngờ gì nữa đem ra hỏa này dọa cho phát sợ, trước tiên liền kéo dài khoảng cách. Binh gia tu sĩ đúc thành thần binh chi khu, cũng có thể lâm không phi hành, tốc độ lại còn kém rất rất xa ngự kiếm phi hành. Đây là tu hành giới phổ biến chung nhận thức, nhưng Vương Huyền tốc độ không còn nghi ngờ gì nữa nhanh đến mức có chút không thể tưởng tượng. Vương Huyền không chút hoang mang, lấy ra Mặc Ngọc Bảo Cung. Chương 359, Oán Hận Phá Long Cổ, Thần Binh Lập Quy Củ 2, chương 359, Oán Hận Phá Long Cổ, Thần Binh Lập Quy Củ 2, hắn đối địch chú ý thực tế, binh gia tu sĩ thần binh chi khu ngự khí xuyên thẳng qua, hao phí sát khí không nói, tính linh hoạt thì so ra kém ngự kiếm phi hành, còn không bằng pháp khí thực dụng. Quả nhiên, thấy Vương Huyền đồng thời rút ra ba cây kim vũ tiễn, Ngụy Xích Hùng lập tức biến sắc, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái cốt địch, nán pháp quyết, mạnh nhưng thổi. Ô! Du Dương Tăng Thương âm thanh lập tức vang vọng thảo nguyên. Mọi người trừng to mắt, trong lòng biết Ngụy Xích Hùng sợ là muốn sử dụng ra Ngự Long thuật. Tiểu này ngự thú pháp môn cùng thuật pháp giống nhau, tu vi càng cao mới có thể điều khiển cường đại hơn linh thú. Luyện tinh hoa khí, vũ khí triều nguyên ngụy tử nghĩa đều có thể khống chế phá địa long. Ngụy Sích Hùng đã là luyện khí hóa thần cảnh, cũng không thông báo điều khiển loại nào long thú. Hống! Quân trận hậu phương truyền đến to rõ tiếng gào thét. Ngoài dự liệu của mọi người, âm thanh lại đến từ Ngụy gia quân trận hậu phương một cái chư bà long. Vương Huyền trong mắt thì hơi kinh ngạc. Tiểu này chư bà long hắn gặp qua, Ngụy Tử Thành tiến về tiên tuyến lúc, từng điều khiển mấy cái, hình thể mặc dù đại, nhưng so với toàn thân khải giáp, lưng đeo chiến lầu man hoang cự ngạc, còn kém không ít. Man hoang cự ngạc đều bị hắn hai mũi tên bắn chết, nay tiểu chư bà long cũng có thể làm cái gì? Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện khác thường. Con lợn này bà long bụng cổ trướng tròn trịa, ầm ầm leo đến quân trận trước, tiếng gào thét bên trong dường như tràn ngập đau khổ. Phốc phốc phốc. Cùng với liên tiếp tiếng bạo liệt, chư bà long cực đại cái bụng trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, lít nha lít nhít bóng đen bay ra. Những bóng đen này, toàn bộ là con ngẽ lớn quái trùng, tương tự quỷ du diên, lại sau lưng mọc lên bảy rồng, mềm mại phần bụng thì đều bị thật dày lân giáp bao trùm. Cổ thuật, không ít người trợn mắt há hốc mồm. Không có nghĩ rằng Ngụy gia suy nghĩ khác người, càng đem khuyến long thuật cùng cổ thuật đem kết hợp, làm ra rồi trận này quái vật. Những thứ này quái trùng mới vừa xuất hiện, liền phóng thích hung lệ khí tức, lân giáp phía dưới dâng trào ra màu đỏ nóng bỏng linh vụ, cùng với quần quần khói đen ánh lửa phi hành xuyên thẳng qua, linh hoạt tự nhiên. Quái trùng lít nha lít nhít không xuống trên trong con, sau khi xuất hiện cũng không trước tiên công kích Vương Huyền, mà là quay người cùng nhau tiến lên, đem đầu kia chết đi trừ bà long nuốt được không còn sót lại một chút cặn. Vây xem mọi người thấy vậy trong lòng phát lạnh. Ngụy gia thật chứ âm hiểm, nếu là hai quân đối chiến trong, xuất hiện như thế cái quái vật xông vào quân trận, hậu quả có thể nghĩ. Lý Xuân Lương thấy vậy nhíu chặt mày, tức giận cao giọng nói, chân long huyết mạch cao quý không tả nổi, lại bị ngươi Ngụy gia làm cho máu tanh như thế, như tà thuật bình thường, cũng không sợ phản phệ tự thân. Cao quý không tả nổi. Ngụy Sích Hùng cười ha ha một tiếng, tả hữu chẳng qua là xuất sinh mà thôi, Chu gia nuôi long pháp, cùng hầu hạ tổ tông giống nhau, chẳng qua là long nô mà thôi, ta Ngụy gia ngự long chi pháp, mới có thể phát huy này chân long huyết mạch uy lực. Trời sinh bạn vật làm việc cho ta, ngươi ngũ tiên đường nếu có thể nghĩ rõ ràng, thực lực cũng sẽ không giới hạn nơi này. Lý Xuân Lương cười lạnh một tiếng, không nói gì. Mỗi nhà pháp mạch lý niệm khác nhau, có đôi khi trời sinh chính là đối đầu. Chu Đồng lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nghe được Ngụy Sích Hùng lời nói, trong mắt đầu tiên làm điểm ai, sau đó chính là thật sâu bi ai cùng sợ hãi. Hắn lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi tự thân tình cảnh, chẳng thể trách Tiêu Trọng Nhu muốn hắn nghĩ rõ ràng, chỉ sợ rời khỏi Vĩnh An quân doanh, liền sẽ chết oan chết uổng. Vương Huyền nhìn thấy những thứ này quá trùng, đầu tiên là những mày, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một viên cái lệnh. Long ngâm chấn ma giác, Long hổ đại nguyên soái hách liên thành truyền thừa pháp khí, Vĩnh An phủ quân đội trưởng dường như mỗi cái cũng có. Trong tay hắn mặc dù không phải chân chính sừng rồng luyện chế, nhưng cũng dùng chân quý sử thú, uy lực cách pháp mạch trọng khí chỉ kém một đường. Cổ trùng, âm vị chi thuộc, trời sinh hồn phách không được đầy đủ, dùng cái này loại pháp khí đối phó thích hợp nhất. Bát hoang kinh thần cổ còn đang ở quân trận bên trong, đành phải dùng long ngâm chấn ma giác. Cũng Vương Huyền bận khí thổi, to rõ mênh mông âm thanh lập tức vang vọng khắp nơi, mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Là mênh mông gợn sóng lướt qua những kia quái trùng lúc, lập tức dẫn tới bạo động, nhưng những thứ này quái trùng không chút nào thường, ngược lại kích thích hung lệ chi khí, hướng về Vương Huyền lao thẳng tới mà đến. Ong ong ong, gào thét ở giữa cùng với khói đặc ánh lửa, giữ tận lao nha rất hút, càng là hơn phun trào nóng bỏng hỏa diễm. Ngụy Sích Hùng cười ha ha một tiếng, Vương đại nhân, ta những thứ này long du diên, thần hồn cứng cỏi, những thứ này tiểu thuật nhưng vô dụng. Vương Huyền nhíu mày, thu hồi long ngâm chấn ma giác, trong tay lại đột nhiên xuất hiện nhai tí phương thiên hỏa kích, mạnh nhưng lắc một cái, pháp khí chưa đủ. Không ít người thấy vậy nóng mắt, không ngờ rằng Vương Huyền lại có bảo vật này. Vương Huyền thì không để ý tới phản ứng, sử dụng ra lục hợp du long thương thuật, chỉ nghe một tiếng du dương long ngâm, phương thiên hỏa kích quang ảnh lấp lóe, tựa như một cái du long xoay quanh quanh thân. Lục hợp du long thương thuật sau khi tấn cấp, triệt để đạt tới nhập vi cảnh giới, lại thêm hắn bây giờ đúc thành thần binh chi khu, ngay tí thần binh uy lực thì triệt để phát huy. Kích đầu long châu gào thét xoay tròn, giống như thương long chu lên. Oán hận vốn là chân long huyết mạch, lần này nào lên long du diên triệt để bị áp chế, điên cuồng vặn vẹo thân thể. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang quanh mình, trước hết nhất nào lên vài đầu long du diên, trong nháy mắt bị đánh được huyết đục vang khắp nơi. Phúc. Không trung Ngụy Sích Hùng tâm thần rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng nắn pháp quyết, thổi lên cốt địch mệnh quỷ du diên triệt thoái phía sau. Nhưng mà tại Vương Huyền ngai tí thần binh long châu âm thanh áp chế xuống, quỷ du diên triệt để mất đi không chế, bản năng né tránh Vương Huyền, trong nháy mắt tứ tán, có phóng tới Ngụy gia quân trận, hơn phân nửa thì xông về Vĩnh An quân trận. Chết! Vương Huyền thân hình bắn ra, đồng thời trong tay tung ra một mảnh kim hoàn, cuồn cuộn sát khí trong nháy mắt dốc vào. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang, cùng với cuồn cuộn sát khí nổ tung, không trung xuất hiện mười mấy tôn thần tướng, toàn thân kim quang long lánh, gào thét ở giữa phân tán các nơi, ngăn cản long du diên. Đạo binh khí đan cuối cùng hiện thế. Vậy đậu thành binh mọi người tới không kịp kinh ngạc, chỉ thấy những tia kim giáp thần đem quyền cước gào thét, hô hấp ở giữa liền đem long du diên đều đánh nổ. Hô một đạo cuồng phong thổi qua, mười mấy mai kim hoàn đã mất vào Vương Huyền trong tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Ngụy gia thì cao thủ cùng xuất hiện, dọn dẹp mất khống chế long du diên, nhưng mà đã mất nhân quang rót. Trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Vậy đậu thành binh, đây là trong truyền thuyết thượng cổ thần thông. Biên cương trong tứ đại quân đoàn, Chu Yếm quân đoàn thần tuyên đại nguyên soái vệ bố kỵ, thì am hiểu đạo binh chi thuật, danh xưng vậy đậu thành binh, một người có thể ngăn cản trăm vạn quân. Nhưng ai cũng biết, vậy bản chất trên là một loại âm binh phát đàn, chẳng qua là tá pháp bảo chi bi mà thôi. Mà Vương Huyền dùng ra cái này, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận được kia thôn tặc thần binh chi uy. 10 cái thôn tặc binh tu vây công, sợ là bách mạch cầu thông lão gia hỏa cũng phải chạy đi, chớ nói chi là còn có Long Tinh Kim Vũ Tiễn. Tất cả mọi người hiểu rõ, Vương Huyền đại thế đã thành. Tiểu hữu hảo thủ đoạn. Ngụy gia quân trận bên trong, Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường thân ảnh cuối cùng xuất hiện, nụ cười hòa ái chắp tay nói, lần này Ngụy gia nhận thua, tất cả hứa hẹn ngay lập tức có hiệu lực, ngày khác sẽ cùng tiểu hữu rượu vào lời ra, chỉ binh. Dứt lời, Ngụy gia đại quân ngay lập tức triệt thoái phía sau, không có một chút do dự. Vương Huyền thì vung tay lên một cái, để người đem ra Ngụy gia đệ tử thả đi. Ngụy Tử Thành thất thần lạc phách nhìn Vương Huyền một chút, cùng chật vật không chịu nổi thủ hạ nhóm đi về phía Ngụy gia quân trận. Vương Huyền thì nhìn một chút tứ phương, trầm giọng nói, trong vòng 3 năm, Tịnh Châu muốn ổn, tất cả thế lực thám tử ngay lập tức rời khỏi Bình An, trong 3 ngày vẫn còn, chính là đối địch với ta. Này, là ta Vương Huyền quy củ. Lời ngoài lời cảm tạ không rời Lam Sơn đạo hữu khen thưởng minh chủ, còn có đạo chân Bắc Phương Tú danh kiếm vô danh, yên lặng hắn hai vị minh chủ. Lao Trương luôn luôn không dám lên tiếng, là bởi vì biết mình năng lực, không có tổn cạo, tăng thêm chỉ là lời nói suông. Nhưng trong khoảng thời gian này đã đang điều chỉnh trạng thái, theo ngày 5000 đến 6000, hiện tại 7000, làm cố gắng lớn nhất nhường các vị thấy vậy sảng khoái. Chương 360, thế đạo hay thay đổi huyễn, nuôi long vào Bình An, 1, chương 360, thế đạo hay thay đổi huyễn, nuôi long vào Bình An, 1, cái gọi là Kim Phong không động ve trước hiểu, ám hại vô thường chết không biết, cũng lệnh hai châu phủ quân đối lập, trong đó minh tranh ám đấu, diễn phần mình tính toán không thể nói nhỏ, đơn thuần trận này đấu trước pháp, lại là kỳ chiêu nhiều lần ra. Trên sân khấu, Bình Môn một vị lão giả khẩu sán liên hoa, đem phủ quân đấu pháp nói rất đúng trầm động chập trùng, hiểm tượng hoàn sinh. Lúc này đã vào cuối thu, gió lùa hòa với âm lãnh mưa thu có loại khiếp người hàn ý, nhưng dưới đài bất kể lâu dài trà trộn có mùi, hay là đi khắp các nơi giang hồ khách, cũng nghe được tập trung tinh thần. Hắc hắc, cái gì chó má ngự long thuật? Phía dưới một tên hán tử cuối cùng nhịn không được, trầm trọng nói, làm đại gia hỏa đều là kẻ ngốc sao, này Ngụy gia cứng rắn đoạt thì thôi, cầm cố kỹ nữ còn muốn lập điện thờ. Xuyệt, nói cẩn thận. Bên cạnh một tên hói đầu râu bạc trắng lao hán đội vàng quên răn, đều là đại nhân vật chuyện, ngươi cái ăn bữa nay lo bữa mai lẫn vào cái gì, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tiểu thuyết tình cảm đi sợ cái chim này. Hán tử cười hắc hắc, nơi này chính là Tần Châu, hắn Ngụy gia tay lại dài, chẳng lẽ lại còn có thể đưa qua đến đánh. A. Lời còn chưa dứt, liền hét thầm lên. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy một đoàn đen xì thứ gì đó không biết cái gì xuất hiện tại hán tử trên mặt. Nguyên lai là chỉ hoàng giữ bộ dáng linh thú, chẳng qua toàn thân bao trùm bảy đen, rỗi ra móng nhọn một chút, liền đem hán tử miệng xé thành huyết nhục mô hình hồ. Ngươi long? Không, ngự long thuật. Có người kêu lên, lại ngay cả bận bịu đổi giọng. Trong lúc nhất thời, trong quán trà lặng ngắt như tờ. Con linh thú này xé nát hán tử miệng về sau, dường như bị máu tanh kích thích, lại mở ra miệng đầy lão nhà, muốn cắn xé yết hầu, lại bị một tiếng huýt sáo ngăn cản, siêu được một chút nhảy lên lầu hai, chui vào một tên mũ rộng vành hán tử trong tay áo. Ngụy gia người, các khách uống trà đâu còn không biết có chuyện gì vậy, sôi nổi túi đầu giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Nơi này là Tần Châu biên cảnh thành nhỏ, qua qua bích cùng mênh mông sa mạc, chính là Tây Hoang đại trạch. Ngụy gia người làm sao sẽ đến nơi này? Rào rào, không giống nhau mọi người nghĩ kỹ, góc một bóng người liền đụng nát cửa gỗ, hướng ra phía ngoài kích xạ mà đi. Thử, muốn chạy. Lầu trên mũ rộng bành hán tử hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền đồng dạng đụng nát cửa gỗ biến mất, lưu lại nhìn nhau sững sờ trà khách cùng ai thán xui xẻo trưởng quỹ. Hoàng sa từ từ, mưa thu tinh mịn. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau trên hoang mạc bay vút lên, kiếm quang trong tay giao nhau, oanh minh rung động, phi xa vang khắp nơi. Ken. Bầu trời lại là một đạo kiếm quang đánh tới, chỉ thấy một tên mày rậm mắt to chất phát hán tử ngự kiếm chọc trời, toàn thân kiếm quang lượn lờ. Ngụy Sích Hùng. Chạy trốn người trẻ tuổi cuối cùng dừng lại. Người trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, lại chật vật không chịu nổi, vết thương chẳng chịt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng chằm chằm vào bầu trời, cười thầm nói, Ngụy gia tiểu nhân, đoạt ta Chu gia truyền thừa còn đuổi tận giết tuyệt, sớm muộn có báo ứng. Ngụy Sích Hùng thở dài, chính là sợ có báo ứng, mới đuổi tận giết tuyệt ta. Loại sự tình này, người Chu gia cũng không phải chưa làm qua, chớ nói nhảm, đem đồ vật giao ra đây đi. Người trẻ tuổi cắn răng, đột nhiên tay phải vươn vào trong ngực, cầm một viên bình ngọc muốn bóp nát. Nhưng mà, hắn lại đồng động co rụt lại, toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy, trên mặt rất nhanh trở nên bầm đen, ngã trên mặt đất hết rồi khí tức. Xa xa xa, hoàng sa bên trong chui ra một con vảy đen quái trùng, dường như nện dường như hạt, vậy lên đôi câu phá vỡ người trẻ tuổi tim chui vào. Ngụy Sích Hùng rơi xuống từ trên không, cầm lấy bình ngọc nhẹ nhàng thở ra, đây là cuối cùng một phần, khá tốt không có hủy đi. Phía sau Ngụy gia đệ tử tò mò nhìn một chút bình ngọc, nhị thúc, là cái này chân long huyết. Cái giấm chân long huyết? Ngụy Sích Hùng khinh thường nói, Chu gia con kia, chẳng qua là huyết mạch nồng đậm hỏa giao, nói chân long đơn giản là cho trên mặt mình thiếp vàng mà thôi. Dưới mắt đầu kia hỏa giao không biết sao theo Ngụy ưu đế, dãy núi hoàng tuyển kia nhiều loạn chúng ta cũng không lẫn vào. Đem những này hàng tổn cất kỹ, đầy đủ tổ kiến Long Kỵ binh rồi. Trốn lẫn trận chi thuật cuối cùng không phải chuyện, Vĩnh An phủ quân ngươi cũng đã gặp, và chúng ta Long Kỵ quân dựng lên, đại huynh phá quan thời điểm, thao thiết quân còn chưa nhất định là ai làm chủ. Ngụy gia đệ tử lại nhìn một chút xung quanh, nghi ngờ nói, tuần này vợ có tử, nhìn xem bộ dáng, là nghĩ vào Tây Hoang đại trạch. Không kỳ quái. Ngụy Sích Hùng nhìn về phía phương tây, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, Chu gia có cao thủ lâu dài tại Tây Hoang lêu lổng tìm kiếm giao long, nhưng thông tin phủ kín, không biết được trung thổ biến hóa. Những người kia tự có trong tộc trưởng lão chặn giết, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Ngụy Sích Hùng liền thu hồi cổ trùng nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn Chu gia con cháu thi thể tại từ từ hoàng sa bên trong. Hô một trận âm phong thổi qua, trên mặt đất hắc vụ bốc lên, rất nhanh hình thành gió lốc, mơ hồ năng lực nhìn thấy năm con lệ quỷ thân ảnh. Hắc phong tản đi, xuất hiện hai cái thân ảnh. Lại là một tên viên ngoại bộ dáng lão giả, bên cạnh đi theo cái gồng gánh người bán hàng rong, trong tay chống lúc lắc trên da quỷ ảnh đi khắp. Lão giả gợn sóng thoáng nhìn, đi lại, Chu gia con cháu Chu Tuyên, chết bởi ngụy xích hùng lòng, cổ thuận ở dưới, bị đoạt đi xích giao huyết một bình, hư hư thực thực tiến về Tây Hoàng cầu viện. Theo lão giả niệm tụng, người bán hàng rong cẩn thận đi lại, sau đó cười đùa tí từng nói, Lưu trưởng lão, này việc nhỏ ta đến là được, không cần ngài tự thân xuất mã. Bớt lắm mồm. Lão giả dừng dưng nói, lần này biến cố, bất kể đại yến triều bên trong hay là giang hồ bố cục, cũng có không tấm ảnh nhỏ vàng, chúng ta tứ hải môn ăn đến chính là này được cơm, trong hồ hồ bôi sao được. Nói xong, thư lệnh một tiếng nói, này ngụy gia cũng có chút quá đáng, càng muốn đem ta tứ hải môn lôi xuống nước, còn liên lụy Mạc lão ca bị trục xuất tổng đàn. Thư, đem tình báo vào ngăn, như sau này có Chu gia đến mua, thì có một bảng giao, còn có tiễn một phần đi Vinh An, nhớ kỹ, chúng ta còn không phải thế sao thiên vị à, người ta dùng tiền mua. Đúng, trưởng lão. Người bán hàng rong cười hắc hắc, khát sao chép một phần sau nhét vào ống trúc, lúc này liền có một con toàn thân đen nhánh tiểu tức từ phía sau lưng bọc hành lý bên trong chui ra, mang theo ống trúc phóng lên tận trời. Núng vân dày đặc, gió núi gào thét. Đen nhánh linh tức cũng không biết là cái gì chủng loại, lại có ngự phong thần thông, gào thét ở giữa nhanh như quang ảnh, xông phá tầng mây. Trước mặt, rõ ràng là Tinh La Kỳ bản khả nguyên sơn mạch, từng tòa núi tuyết bị ánh nắng nhuộm thành màu vàng kim, tất cả lớn nhỏ bốn địa linh vụ bốc lên. Xa xa, cổ chiến trường huyết vân xoay quanh, như cực đại huyết nhãn, linh tức lượn quanh cái ngoặt hướng Vĩnh An phương hướng mà đi. Bay qua Vĩnh An tiền sao quân bảo, sơn linh trong lúc đó dần dần trở nên náo nhiệt. Tần Châu thương đạo bên trên, thỉnh thoảng năng lực nhìn thấy một đội thiết kỵ chạy vội, sát khí cuồn cuộn, càng có mười mấy con khổng lồ thương đội lui tới. Vĩnh An tân thành bên ngoài, lít nha lít nhít bóng người đang thu hoạch hạt thóc. Ven đường có không ít ứng chuẩn bay lượn, có mấy cái trước ngực còn mang theo gương đồng, cảm nhận được linh tức khí tức cũng không chặn đường. Linh tức đi vào Mạc Gia Sơn thành về sau, hoạt động rơi xuống hậu viện một lão giả trên tay. Lão giả rõ ràng là Vương Huyền từng gặp tứ hải khách sạn lão bản, chẳng qua hiện nay đã đổi một thân thường phục, khuôn mặt bình tĩnh, lại không cẩn thận chi sắc. Hắn đầu tiên là từ trong ngực lấy ra một viên linh đan đút cho linh tức, sau đó mới gỡ xuống ống trúc, nhìn thoáng qua sau khẽ lắc đầu, đi, giao cho cô ra. Bên cạnh Mạc Gia đệ tử ngay lập tức nhận mệnh lệnh, mang theo ống trúc chạy như bay. Chương 360, thế đạo hay thay đổi huyễn, nuôi long vào Bình An 2. Chương 360, thế đạo hay thay đổi huyễn, nuôi long vào Bình An 2. Mạc Gia tộc trưởng Mạc Quan Triều theo trong phòng đi ra, sau khi thấy bước dâu cười nói, huynh trưởng nhìn tới khôi phục được không tệ. Mạc Gia đại bá lắc đầu cười nói, lần này tuy nói trải qua kiếp nạn, nhưng cũng tính nhân họa đắc phúc, Ngụy Vô Thường lao già kia chỉ sợ không biết, lao phu đang lo làm sao thoát ly tổng đàn. Mạc Quan Triều nhíu mày, nghe đại ca ý nghĩa, tứ hải môn thì không an ổn. Mạc Gia đại bá lắc đầu thở dài, nhân tộc nhất thống đại thế giới, bất kể tứ hải môn hay là Hồng Đăng Phảng, cái nào cũng có thể tránh thoát. Đại Yến, Nam Tấn cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn, nếu đem đến đại chiến cùng nhau, tứ hải môn trừ ra đứng đội liền chỉ có phân liệt một đường. Dưới mắt tổng đàn đã xuất hiện tượng, lần này lao phu bị giam, Hải Châu La Gia chỉ là nguyên nhân dẫn đến, kỳ thực là Đại Yến Nam Tấn chi tranh, mấy cái lao huynh đệ cũng có thoái ẩn tâm ý. Mạc Quan Triều nhãn tỉnh sáng lên, a, đại ca thì không ý nghĩ gì. Mạc Gia đại bá vớt râu cười một tiếng, yên tâm, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bọn hắn liền sẽ dẫn người tới trước. Khá tốt lần này Huyền Nhi đánh ra hai phòng, bằng không vẫn đúng là không quên nổi. Triều cương phía dưới, an ổn mới là thứ nhất ta. Hai người đàm luận ở giữa, kia truyền tin Mạc Gia đệ tử đã ra roi thúc ngựa, một lát liền tới đến Vĩnh An thành. Rào rào. Vừa mới tiến cửa thành, liền thấy một hán tử say lảo đảo theo trong tiểu quán ra đây, ven đường đụng ngã lăn tiệm cơm cửa đại chó, tuyết trắng bánh bao lăn xuống đầy đất. Ngươi cái đáng đâm ngàn đao túy quỷ. Lão bản nương lúc này kêu rên, mang theo chảy cán bột liền bỏ ra. Kia hán tử say xem xét chính là người giang hồ, nhưng lão bản nương lại không sợ chút nào, như mẹ lao hổ giống như khí thế hùng hổ. Vĩnh An cảnh nội có Vương Huyền trấn thủ, hạ lệnh bất luận cái gì người giang hồ không thể tìm ra hấn gây chuyện, người vi phạm nhất định chém. Nghe nói đoạn thời gian trước Thảo Nguyên quyết định quy củ về sau, mỗi cái khách sạn liền có không ít thám tử trong đêm quân gói đi đường. Giang hồ đồn đãi, đến rồi Vĩnh An chính là khách. Chỉ có một quy củ, quân tử động khẩu không động thủ, có phân tranh trong nhà muốn nói. Quy củ mặc dù nghiêm, không ít giang hồ khách thì rất không quen, nhưng Vĩnh An cảnh nội lại là an ninh trật tự tập tục tốt đẹp, coi như là này hỗn loạn thế đạo hạ khó được an bình nơi, bởi vậy thương mậu càng thêm phồn vinh, cũng không ít chán ghét giang hồ chém giết người tới trước cần cư. Lão bản nương vừa muốn túm hán tử gặp quan, trước mặt chợt xuất hiện một tỏi bạc, lập tức dừng lại. Chỉ thấy Bạch Tử Hiên nụ cười ôn hòa nói, đủ buổi sao? Lão bản nương vội vàng tiếp nhận, cười đùa nói, đủ rồi, lại nện hai lồng thì không sao. Bạch Tử Hiên thì không thèm để ý, khẽ lắc đầu, tiến lên đem hán tử say dịu lên, thở dài, Chu Minh, tội gì khổ như thế chứ? Hán tử say chính là Chu Đồng, mặt đầy râu gốc dạng, mắt say lờ đờ mông lung, lớn miệng nói, ấu, cái này, đây không phải Bạch Minh sao? Thân phận ngài tôn quý, tiểu nhân không với cao nổi. Bạch Tử Hiên trong mắt lóe lên một tia ấy nấy. Chu Minh, ta trở về một chuyến, trong nhà không muốn tiếp nạp ngươi, các ngươi Chu gia phái đi các nơi con cháu đều đã bị người giết hại, dưới mắt chỉ có Vĩnh An an toàn, lại không thể rời khỏi. Chết thì chết. Chu Đồng cười hắc hắc, dù sao cái gì cũng bị mất, ta còn tưởng rằng chính mình thân mang trọng trách, lại nguyên lai là trong nhà ngụy trang, kỳ hỉ. Đều là giả, đều là giả. Bạch Tử Hiên trầm mặc một chút, Chu Minh, nếu không phải như thế, ngươi còn có thể sống được sao? Chu Đồng sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, "Ngụy gia, ta Chu Đồng cận kề cái chết, cũng muốn để các ngươi chôn cùng." Dứt lời, chén choáng bên trên, lăn trên mặt đất ngáy lên, trong miệng thì thầm không biết tại niệm tụng cái gì. Bạch Tử Hiên khẽ lắc đầu, đỡ dậy Chu Đồng hướng thuê lại trong phòng đi đến. Đối diện tiểu quán bên trong, một tên hí thải môn nghệ sĩ lao giả tang thương thở dài, trải qua chìm nổi, mới biết tình người ấm lạnh, tuần này công tử sợ là phế đi. Vốn chính là cái phế vật. Đối diện hán tử cười nhạo nói, mảnh này giang hồ, lui tới, không có bản lĩnh thật sự không thể được, ta Vĩnh An Vương đại nhân còn không phải thế sao con em thế gia, không như thường danh dương thiên hạ. Ta Hồ Bất Quy hôm nay mặc dù là phách, ngày mai nói không chừng rồi sẽ lên như diều gặp gió. Có thể đi ngươi đi, tiền thưởng trước đưa ta. Ha ha ha. Tiểu quán trong lập tức một hồi cười vang. Bên kia, Bạch Tử Hiên viện Chu Đồng vào nhà về sau, lúc này im lặng nói, được rồi, đường giả bộ. Chu Đồng mánh nhưng ngẩng đầu, trong mắt đâu còn có nửa phần men say, nhìn một chút ngoài cửa sổ trầm giọng nói, quả nhiên còn có người, bên ta mới ngôn ngữ thăm dò, liền cảm giác được một tia sát ý hiện lên. Bạch Tử Hiên gật đầu nói, Ngụy gia xuống tay độc ác, còn có mấy nhà vụng trộm bắt giết người Chu gia con cháu, có người tới là khẳng định, nhưng đoán chừng không dám động thủ, Vĩnh An đãng khấu quân hôm qua còn chém giết một tên Ngụy gia thám tử. Chu Đồng trong mắt âm tình bất định, hồi lâu cắn răng nói, kế sách hiện nay chỉ có bái nhập Vương Huyền dưới trướng, ta mới có thể giữ được một mạng. Bạch Tử Hiên cười khổ nói, ta thế nhưng nghe qua, Nhân Vương đại nhân tổ tiên chỉ là đắc tội ngươi Chu gia bảo vệ, liền bị đuổi ra thần đô, lùi bại đến tận đây. Lại nói bây giờ Khuyến Long thuật sợ là sớm đã tiết lộ, ngươi nương nhờ nơi đây là Vĩnh An quy củ che chở, nhưng tới cửa đầu nhập vào, người ta cũng không nhất định sẽ thu. Chu Đồng trầm mặc một chút, ta mặc dù lang thang, đạo hạnh không cao, nhưng nếu luận Khuyến Long thuật, Chu gia đệ tử mạnh hơn ta không có mấy cái. Nghe nói Vĩnh An cung phụng doanh còn đang ở không dừng lại mời chào các pháp mạch đệ tử, chắc hẳn không thiếu ma phu. Còn có, Ngụy gia bại bởi rồi Vĩnh An vạn long quật một vùng, không khéo, ta vừa vặn hiểu rõ chỗ nào bí mật, Vương Huyền muốn đào móc long tinh, khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Bạch Tử Hiên ngạc nhiên, tốt ngươi cái lưu manh, hiểu rõ này đồ tốt, thì không nói cho ta. Chu Đồng cười khổ nói, vốn là gia tộc ghi chép, ta cũng vậy còn nhỏ đọc qua điện tịch mới nhớ kỹ, bây giờ Chu gia láo trạch bị hủy, vừa rồi nhớ ra chuyện này. Cái kia trở kỳ quái, Chu gia đã từng phái người đi qua, nhưng không thu hoạch được gì. Bạch Tử Hiên thì không hỏi tới, mà là thở dài, Chu Minh đã từng là danh môn con cháu, như bái nhập cùng phụng doanh, nói không chừng thật thành mã phu, sợ là sẽ phải bị người đời chế nhạo. Cười cái gì? Chu Đồng hít một hơi thật sâu, ta Chu gia Khuyến Long thị, vốn là thượng cổ nhân hoàng mã phu, chẳng qua nuôi long mà thôi. Tiêu Trọng Nưu năng lực ngăn cơn sóng dữ, ta Chu Đồng không thể so với hắn kém, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn để Ngụy gian đếm thử lợi hại. Lời ngoài lề tôi thư, nộ tính mát cấp về sau, ta bị cấm túc táng kiếm mộ đồn đãi thần triều thái tử, từ khi ra đời lên liền ngậm lấy một ngụm tiên tiên kiếm khí, xuất thế 18 năm, như sáng chói tinh thần nổi lên. Áo trắng không nhiễm trần thế, lực áp thế hệ trẻ tuổi, kinh diễm vạn cổ năm tháng. Thái tử điện hạ, thế giới này quá thâm trầm, bọn hắn không cho phép ngươi như vậy kinh diễm. Cố Thiên Cơ, ngươi thân là thần triều thái tử, thông đồng ma đạo yêu nữ, giết hại chính đạo cùng thế hệ, giải vào táng kiếm mộ. Cứ như vậy, Cố Thiên Cơ bị trấn áp đến táng kiếm mộ, táng kiếm mộ hung hiểm vô cùng. Ngài đã kích hoạt mát cấp ngộ tính quan sát quá thời cổ kiếm, kích hoạt mát cấp ngộ tính, lĩnh ngộ một sợi hoàng đạo kiếm khí quan sát tổ tiên thạch bi, kích hoạt mát cấp ngộ tính, lĩnh ngộ chân long ngọc kiếp chỉ quan sát trong ngày, kích hoạt mát cấp ngộ tính, lĩnh ngộ thần ngày kiếm ý. Cứ như vậy, mỗi ngày táng kiếm mộ quan kiếm, rút ra kiếm khí, quan sát tổ tiên quá khứ, cô động hàng tỷ kiếm khí, ngưng tụ vô thượng kiếm ý, gọi vạn kiếm tế minh. Một ngày này, tiên thần giáng lâm, làm thiên hạ loạn lạc, bọn hắn đi tới một chỗ kiếm chủng, đột nhiên biến sắc. Một công tử áo trắng, ngồi ngay ngắn đây, phía sau là vô tận thần kiếm, kiếm ý hội tụ thành trường hạ, thai nén ngôi sao đầy trời. Nơi đây phàm trần, tiên thần dừng bước. Thiên điêu vô địch sướng rên kiếm thần chương 361, bảy trận thiên địa lô, cổ Trịnh Du tiên ký, 1, chương 361, bảy trận thiên địa lô, cổ Trịnh Du tiên ký, 1, tốt. Bạch Tử Hiên chuyển biến tốt bạn tỉnh lại, trong lòng cũng là hoan hỉ, trầm giọng nói, lần này ta về núi thành, tộc nhân ai cũng khuyên ta rời xa Chu Minh, ngày khác lệnh Chu gia lại lần nữa nổi lên, chắc chắn nhường người đời lau mắt mà nhìn. Lại lần nữa nổi lên chỉ là đàm tiếu. Chu Đồng ánh mắt tối sầm lại, khẽ lắc đầu, không còn nhà tộc che chở, mới biết giang hồ gian nan, ta bây giờ không có gì cả, lại không sợ trường nhu đoạn. Có thể vì Chu gia giữ lại hương hỏa huyết mạch chính là thành công. Với lại chỉ cần ta sống, dựng thẳng Chu gia Khuyến Long thuật chiêu bài này, Ngụy gia liền vĩnh viễn không được tự nhiên. Dứt lời, nhìn về phía Bạch Tử Hiên, "Bạch huynh, ta bên này trước không để cập tới, Mạc Châu dãy núi Hoàng Tuyển quái phá, nghe nói Ngụy ưu đế cũng ở đó, ngươi trở về muốn nhiều coi chừng mới là, vạn sự Mạc ra mặt." Ban đầu tiến hóa Bạch Tử Hiên mỉm cười nói, "Chu huynh yên tâm, bên ấy mặc dù loạn, nhưng có Ngụy ưu đế này họa lớn trong lòng, mỗi nhà cũng dục trừ sau đó nhanh, có đông đảo cao thủ đã tiến về Hoàng Tuyển lĩnh. Nghe nói lão tổ còn xin hoàng thượng hạ lệnh, thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc cũng sẽ dẫn quân trở về, tiến về dãy núi Hoàng Tuyển trấn sát Ngụy ưu đế." Ồ, Chu Đồng đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt mừng rỡ, hung ác tiếng nói cho cùng, ta Chu gia bị kiện nạn này, Ngụy ưu đế mới là kẻ cầm đầu, chỉ hận không năng thủ nhận cứu địch, như này tà ma bị trấn sát, Bạch huynh còn xin gửi thư báo cho biết. Bạch Tử Hiên cười ha ha một tiếng, yên tâm, đến lúc đó tất mang một vỏ bạch ngọc quỳnh cùng Chu huynh đồng như một say. Hai người lại trò chuyện một hồi, Bạch Tử Hiên liền cáo từ rời đi. Chu Đồng thì trầm mặc hồi lâu, cẩn thận đem chính mình thu thập sạch sẽ, đi ra ngoài liền hướng Vĩnh An phủ quân trụ sở đi đến. Trên đường, hắn lần nữa cảm nhận được một màn kia sắc cơ, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng cũng không để ý tới. Hắn hiểu rõ, Tiêu Trọng Nưu đã bố trí mật thám, vẫn luôn đang chăm chú chính mình, những người kia căn bản không dám động thủ. Quả nhiên, mới ra cửa thành, liền có hai tên quân sĩ rục ngựa mà đến, chắp tay nói: "Chu công tử, Tiêu tiên sinh để cho chúng ta tới đón ngươi."
"Không dám, gọi ta Chu Đồng là đủ."
Chu Đồng trải qua thay đổi rất nhanh, đã tẩy đi một thân kiệt ngạo, chắp tay, thả người nhảy lên phụ quân dắt tới chiến mã. Hắn nguyên bản trong lòng còn có một chút thất vọng, nhưng thuận tay sờ soạn một chút lưng ngựa, liền dần dần trầm tĩnh lại. Nghe nói Vinh An phụ quân có yêu biến kinh bí pháp, nhưng cùng hắn khuyến long thuật so sánh, còn chênh lệch rất xa. Chí ít có thể làm cái mã phu rồi. Chu Đồng tự giễu cười một tiếng. Hô phía trước lộ diện chợt có âm phong hắc vụ bay lên, Chu Đồng trong lòng biết, thích khách cuối cùng nhịn không được động thủ. Đúng lúc này, hai đạo kim quang phá không mà đến, xa xa mặt đất ầm vang nổ tung, ẩn có đầu lâu tản chi theo bùn đất bay ra. Hai tên hộ tống quân sĩ như xem không thấy, tiếp tục rục ngựa mà đi. Chu Đồng thì không ngạc nhiên chút nào. Đây là Vĩnh An quân bí pháp, trên trời có ưng chuẩn điều tra, quân doanh có người bắn nỏ cùng địa sư nhìn khí, lui tới giang hồ nhân sĩ đều muốn báo chuẩn bị, nói rõ ý đồ đến. Những cái này sát thủ chỉ sợ mới vừa vào Vĩnh An địa giới, nhất cử nhất động liền đang giám thị trong, có chút dị thường liền sẽ bị viễn trình trấn sát. Cũng đúng thế thật, Vĩnh An năng lực gìn giữ an ổn nguyên nhân. Bước vào phủ quân đại doanh về sau, Chu Đồng lúc này liền nhìn thấy Tiêu Trọng Nưu tới đón, nụ cười ôn hòa: "Chu huynh, chờ ngươi đã lâu, đúng lúc ngày mai ngày mùa thu hoạch đại tế, trong doanh trước giờ đặt mua rồi thịt rượu, ngươi có thể có lộc ăn." Bang doanh đại sư Chu Ngọc đỉnh tay nghề không thua thần đô đầu bếp nổi danh. Tiêu Trọng Nưu như lại nhại, nhìn như rong dài, nhưng lại nhường Chu Đồng để phòng thấp thỏm dần dần biến mất. Chu Đồng trong lòng biết đối phương thâm ý, mang theo cảm kích chắp tay nói: "Đa tạ Tiêu huynh, tại hạ dục bái kiến vương đại nhân, việc quan hệ bạn lòng quật bí ẩn." "Ồ." Tiêu Trọng Nưu trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức mỉm cười nói: "Việc này không đổi, đại nhân có chuyện quan trọng khác, xem chừng hôm nay liền có thể quay về, ta trước là Chu huynh dẫn tiến một phen trong doanh thống lĩnh." Đang khi nói chuyện, hai người liền tới đến trong trướng. Mạc Hoài Nhàn, Lưu Thuận, Trương Hành, Trần Mặc Đao và phủ quân cao tầng đều đã ở liệt, sau khi thấy rất là nhiệt tình, trực tiếp lôi kéo Chu Đồng ngồi vào vị trí, rót rượu ba chén. Chu Đồng thấp thỏm trong lòng lúc này mới triệt để phóng. Hắn không biết, gia tộc mình cùng vương gia tổ tiên những kia đổ vô dụng chuyện, vương huyền căn bản không thèm để ý hắn, càng không biết là, Vinh An phủ quân các cao tầng đối với hắn đến sớm đã chờ đợi hồi lâu. Khuyến Long thuật mặc dù đã tiết lộ, nhưng hoàn toàn không phải đơn giản như vậy, trong đó rất nhiều quan thiếu, lâu dài tích lũy kinh nghiệm, chỉ có Chu gia đích hệ tử đệ mới có. Với lại cái đồ chơi này, không có tiền chắc chắn chơi không được. Cùng lúc đó, một đầu ưng chuẩn phóng lên tận trời, hướng về tây nam quần sơn bay đi, không bao lâu liền tới đến một chỗ linh vụ bốc lên sơn cốc. Sơn cốc một bên đá tảng phía trên, toàn thân lông đen sáng ngời, A Phúc chính lẻ lưỡi vẻ vải nằm sấp, đồng động bên trong lại hiện ra hào quang bằng nóng. Mà đổi thành một bên đỉnh núi, Tiểu Bạch thì vỗ cánh mà rơi, móng nhọn cùng ưng mắt đều có kim quang lưu động, sát khí trùng thiên. Hai quyển vợ nhỏ thân huyết mạch bình thường, nhưng bây giờ tu luyện yêu biến kinh về sau, lại phải vương huyền tự mình tẩy luyện, thể nội sát khí yêu đan đã hóa thành âm dương huyền sát, càng phát ra hung mãnh. Phủ quân ưng chuẩn rơi xuống về sau, cẩn thận đem ống trúc điêu tại A Phúc trước người, mới vỗ cánh rời đi. A Phúc ngáp một cái điêu lên ống trúc, thân hình lóe lên liền rơi vào đáy cốc, chui vào một chỗ trong động đá vôi. Trong động đá vôi linh vụ quay cuồng, xuống dưới mấy chục trượng về sau, trung quanh thạch nhũ cũng biến thành khác nhau, mặt ngoài tầng tầng lớp lớp tựa như vảy rồng, chính là một chỗ long mạch khiếu huyệt. Long mạch khiếu huyệt trong, từng hư thuyền chính mang theo mấy người bố trí trận pháp, tất cả thạch nhũ đều dán lên đồng phụ, mà ở khiếu huyệt trung tâm, thình lình đặt nhìn một bộ nhân đan bảo cứu. Vương Huyền Thi ở trong đó, vận chuyển trúc long nhãn, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng uốn nắn phủ văn phương hướng. Giờ phút này trong mắt hắn, long mạch địa khí trào lên, sôi nổi tụ hợp vào thạch nhũ bên trong, lại thông qua phủ văn tỏa ra màu vàng huyền quang, đập vào mắt có ánh khắp nơi. Ngang, long mạch khiếu huyệt bên trong, màu vàng linh vụ phiên dũng buông đẳng, không gió mà bay, gào thét ở giữa mơ hồ có mênh mông tiếng long ngâm truyền đến. Trung quanh vách đá bắt đầu long long rung động, sấm hư chu thủ hạ mấy tên địa nguyên môn đệ tử lập tức rên lên một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Giờ phút này, bọn hắn cảm giác thật giống như bị từng khối đá tảng theo bốn phương tám hướng đè ép, ngay cả xương cốt cũng mơ hồ làm đau. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Sấm hư chu thấy thế, vội vàng mệnh đệ tử rời khỏi, sau đó đối Vương Huyền mỉm cười nói: "Đại nhân, này binh gia pháp môn quả nhiên bất phàm, có thể đem địa khí cô đọng, hóa thành thiên địa dung lô." Chương 361, bảy trận thiên địa lô, cổ Trịnh Du tiên ký 2, chương 361, bảy trận thiên địa lô, cổ Trịnh Du tiên ký 2, đáng tiếc phương pháp này tuy tốt, lại thái quá ủy lại long huyệt phẩm chất, vì đại nhân đặng hạnh, lao phu trong lòng cũng không chắc, không bằng chức nếm thử một phen. Tốt. Vương Huyền gật đầu, thân hình lóe lên liền rơi vào nhân đan bảo cứu bên trong ngồi xếp bằng, vận chuyển thái hư âm dương quyết. Ầm ầm. Tất cả long mạch khiếu huyệt địa khí cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, ở trung tâm càng là hơn hình thành một đạo long quyển, một cỗ màu vàng linh quang theo thạch nhũ bên trong tràn ra, hướng trung tâm hội tụ mà đi. Trong động hô hô rung động, tựa như lò lửa hung mãnh. Sấm hư chu nhíu mày, vội vàng lui ra phía sau. Hắn mặc dù thì tính mệnh song tu, nhưng luận nhục thân cường hãn, lại còn kém rất rất xa binh gia tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Thiên địa dung lô rất là hiếm thấy, mỗi tìm thấy một chỗ đều bị thế gia pháp mạch chân tàng, trận pháp này mô phỏng ra cũng không phải là thật sự thiên địa dung lô, quá mức bá đạo, lại không có linh khí ôn dưỡng, chỉ thích hợp binh gia đoán thể. Nhân đan bảo cứu bên trong, Vương Huyền thì cảm nhận được khủng bố áp lực theo bốn phương tám hướng mà đến, khớp xương cơ thể cũng tại cạc cạc, kẹt kẹt, rung động. Nương được, này cái gì đồ chơi? Vương Huyền trong lòng không khỏi thở mắng. Pháp môn này tự nhiên là hắn theo Thái Nhất giáo tàng kinh các đại đến bạn kiếp đoán thân pháp bên ngoài luyện pháp mô phỏng thiên địa dung lô. Hàng giả chính là hàng giả, không chỉ không có linh khí ôn dưỡng thân thể, khá tốt như bị vùi lấp tại sâu trong lòng đất, ngay cả thở cũng làm không được, có loại làm cho người bực bội cảm giác. Canh bất hảo thụ là, thể nội cựu chuyển kiếp quang dường như thì bị kích thích, tinh quang mãnh liệt. Cũng may trong ngoài đồng thời thối luyện, hiệu quả bất phàm. Đợi trong chốc lát, Vương Huyền liền thu công dừng lại, nhảy vọt mà ra đi vào Sầm Hư Chu bên cạnh, khẽ lắc đầu nói, vẫn được, chính là có chút khó chịu, nếu ta đạo hạnh lại có tiến tiến, nơi đây liền không thích hợp nữa, đến là có thể giữ lại, là trong quân thí luyện nơi. Sầm Hư Chu cũng là vui lên, đại nhân chủ ý này không sai, trong quân những tên kia, cả ngày nhắc tới lão phu bố trí sát trận như ngựa bình thường, nơi này chính thích hợp bọn hắn. Nói xong, như có điều suy nghĩ nói, đại nhân như nghĩ tiến thêm một bước, kia Khả Nguyên Sơn cổ chiến trường lòng mạch nên càng thích hợp. Vương Huyền lập tức hiện lên trong đầu tu xà cự ảnh, liền vội vàng lắc đầu, rồi nói sau, chỗ kia trước khác trêu chọc. Dứt lời, tiếp nhận A Phúc trong miệng ống trúc, mở ra xem sau nhíu mày, Vạn Long Quật. Sầm Hư Chu hỏi, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Vương Huyền đem giấy viết thư đưa cho hắn, trầm giọng nói, Chu gia Chu Đồng tìm tới, nói hiểu được Vạn Long Quật bí ẩn, ra hỏa này hẳn là muốn mượn ta chi thủ hướng Ngụy gia trả thù. Sầm Hư Chu nhìn thoáng qua về sau, như có điều suy nghĩ nói, đại nhân một phen bố trí, hắn nên đã phát giác được Vĩnh An coi trọng, vì Vạn Long Quật làm mồi nhử, đơn thuần vẽ vời thêm chuyện. Vạn Long Quật địa thế quỷ dị, nghe đồn là thượng cổ khoáng trường, lại có địa từ Long Tinh hình thành, Chu gia lịch sử cổ lão, nói không chừng thật biết thứ gì. Vương Huyền lập tức hiểu rõ, đem nơi đây giao cho Sầm Hư Chu tiếp tục hoàn thiện về sau, liền hướng quân doanh trở về. Về đến trong doanh, màn đêm đã giáng lâm. Đêm thu minh nguyệt sương hàn, trong doanh đống lửa hừng hực. Vượt quá Vương Huyền đoán trước, Chu Đồng tại phủ quân cao tầng nhiệt tình chiêu đãi dưới, cũng chưa uống nhiều, tiệc rượu qua thôi, liền luôn luôn chờ đợi tại trong doanh chờ đợi. Vương Huyền ngay lập tức cho gọi, lệnh tùy hành quân sĩ lui ra, trong doanh chỉ còn hai người. Chu Đồng sắc mặt nghiêm túc, thật sâu xoay người chắp tay, đa tạ đại nhân gần đây che chở, tan ra người Chu Đồng nguyện bái nhập dưới trướng, mong rằng chứa chấp. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, Chu công tử có gì cầu? Chu Đồng sững sờ, đại nhân, tại hạ không biết rõ. Vương Huyền nhịn không được cười lên, Chu công tử không cần cẩn thận, ngồi xuống nói chuyện. Chu Đồng lo lắng bất an sau khi ngồi xuống, Vương Huyền sắc mặt cũng theo đó trở nên trịnh trọng, Vương Mỗ làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc. Lời này vừa nói ra, Chu Đồng liền tê cả da đầu. Được rồi, người đời đều biết ngươi Vương Huyền hung ác như hổ, giàu hoạt như hổ, ngay cả Ngụy Vô Thường kia lão âm hàng cũng trên tay ngươi bị thiệt lớn, bây giờ trong giang hồ cái đó không ở trong tối bên trong đề phòng. Nói lời này, không phải là muốn hô ta. Vương Huyền thấy thế cũng có chút im lặng, Chu công tử chớ sợ, vừa vào ta doanh, chính là nhà mình huynh đệ, chỉ là có chút lời nói muốn nói trước. Người đời đều có sở cầu, hoặc là tu hành tài nguyên, hoặc là công danh phú quý, hoặc vì gia tộc đời sau, như công tử sở cầu sự tình, Vương Mỗ làm không được, chẳng phải là hưởng làm tiểu nhân. Lời này vừa nói ra, Chu Đồng trong nháy mắt hiểu, cười khổ một tiếng nói, trọng trấn Chu gia và báo thủ, tại hạ nếu nói không nghĩ, chính là lừa gạt đại nhân, bây giờ chỉ nghĩ tồn tại hương hỏa huyết mạch, cầu nhất tuyến cơ duyên. Như thật có ngày đó, Chu gia nguyện vì đại nhân phụ thuộc. Vương Huyền khẽ gật đầu, nếu có chuyện, trước giờ bẩm báo liền có thể, thế sự gian nan, quân ta bên trong huynh đệ làm hai bên cùng ủng hộ, ngươi sau này liền sẽ biết được. Chu Đồng sau khi nghe xong, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đa tạ đại nhân. Sau đó, Vương Huyền thì không che lấp, trực tiếp hỏi dậy rồi Vạn Long Quật sự tình. Chu Đồng trầm tư nói, việc này cũng là Chu gia cổ lão ghi chép, nhiều năm qua bị xem như kỳ văn chuyện lạ, nhưng đại nhân ngày sau muốn lấy Long Tinh, tại hạ tự nhiên không dám giấu giếm. Theo ta Chu gia điện tịch ghi chép, Vạn Long Quật 17 hướng chi loạn trước liền đã tồn tại, cùng kia dãy núi Hoàng Tuyền giống nhau, cùng là thượng cổ tiên dân di tích, chẳng qua một cái là đường hầm, một cái là tám địa. Nhưng lúc đó Vạn Long Quật còn không phải thế sao bây giờ quan cảnh. Không chỉ có cổ lão tiên dân di tích, còn có vô số xương thú hóa thạch, chẳng qua lịch đại bên ngoài đào móc, đã thành hoang mạc. Đại nhân hẳn phải biết, thập thất quốc lúc, Mạc Châu cùng với Lương Châu hơn phân nửa đều là cổ Trịnh quốc khu vực. Vương Huyền gật đầu nói, cái này thật là hiểu rõ, cổ Trịnh quốc là Trích Tiên Lưu Trường An tiêu diện, lúc đó chiến trường chính là thập đại binh đồ bên trong Ma Bản Sơn chi chiến, liền tại bây giờ Mạc Châu. Không sai. Chu Đồng trong mắt tràn đầy hồi ức, gia tộc trong điện tịch có một thiên du tiên ký giảng được là cổ Trịnh quốc một vị địa tiên chuyện xưa, tương truyền hắn phi thiên độ địa, từng viễn phó tứ hoàng, chứng kiến hết thảy kỳ quái, hình như bất luận cái gì cấm địa đều có thể thoải mái bước vào. Bản này du ký nói hắn từng bước vào Thiên Đô Tiên Thành, thấy tiên nhân di tích, thượng cổ chiến trường, đã từng vào Vạn Long Quật, nhìn thấy chân long di hải, động tiên tiên cảnh, may mắn trốn được một mạng. Dứt lời, lắc đầu nói, Thiên Đô Tiên Thành chỉ là truyền thuyết cổ xưa, nhưng này Vạn Long Quật có chân long di hải, lại dẫn tới ta Chu gia chú ý. Từng có một vị điệu tiên tiến về, nhưng cũng không cách nào tới gần, bởi vậy ta Chu gia cho rằng này du tiên ký chỉ là tiền nhân động kinh, dần dần không ai để ý tại hạ, cũng chỉ là xem như chuyện xưa nhìn xem mà thôi. Vương Huyền sau khi nghe xong, lại nhíu mày. Đi qua tiên thành, địa tiên không cách nào tới gần, nghe làm sao cùng Thái Nhất giáo cấm địa có chút tương tự. Chương 362, Tân Thành tên Thái Khang, nói đùa nói dị nhân, 1, chương 362, Tân Thành tên Thái Khang, nói đùa nói dị nhân, 1, ngày mùa thu cao viễn, Vinh An thành hương hỏa lượn lờ. Pháo từng tiếng, trung cổ du dương. Thành hoàng miếu bên ngoài mấy con phố đạo đều bị lít nha lít nhít bách tính chiếm cứ, mỗi cái thân mang bộ đồ mới, nét mặt nghiêm túc, mọi nhà chuẩn bị đầy đủ trái cây mễ lương, đốt hương cầu nguyện. Thành hoàng miếu trong sớm đã dựng lên đài cao, người coi miếu quách thủ thành một bộ màu đen đạo bào, đứng trang nghiêm tại tiếu đàn phía trên trụ trì cung tế, đốt phù đốt hương, cao giọng niệm tụng, nhân hoàng lân trạch, kéo dài vào năm, ngũ cốc đầy kho, mưa gió cùng hạ, vì hưởng vị tự, vì giới cảnh phúc. Đây là mỗi năm một lần ngày mùa thu hoạch đại tế. Từ xưa tương truyền, Thời đại thượng cổ man hoang yêu ma quỷ quái hoành hành, yêu ma hung thú tàn sát bừa bãi, nhân tộc tiên dân chiến thiên đấu địa, khai hoang là điển, đi săn bắt cá mà sống. Ban đầu tiến hóa nhưng mà thiên địa linh khí dữ dằn, bồi dưỡng ra mạ khó cùng cỏ dại cạnh tranh, còn có sâu bệnh hồng thủy xâm nhập, cho nên chủ yếu vì đi săn làm chủ, thương vong thảm trọng. Tứ nhân hoàng sáng chế phong thần thuật, sắc đất phong chỉ, có thể linh khí thanh tĩnh, xã tác miếu phạm vi bên trong mưa thuận gió hòa, nhân tộc liền bắt đầu dần dần lớn mạnh. Sau đó, ngày mùa thu hoạch đại tế liền xưng là nhân tộc ngày Tết. Năm nay ngày mùa thu hoạch đại tế đối với Vĩnh An ý nghĩa trọng đại. Một thì từ phủ quân khai hoang về sau, trên dưới một lòng, thương mậu phồn thịnh, lại có vương huyền trấn áp, cuối cùng nên đón yên ổn, dân số bạo tăng gấp 3. Thứ hai tân thành nhóm đầu tiên hạt thóc thành thục, số lượng nhiều làm cho người liễu lười không nói nên lời, đầy đủ Vĩnh An hiện tại dân số 3 năm cần thiết. Vương huyền một tờ ra lệnh, bình nén xuống giá lương thực, bách tính vui mừng, cùng cùng địa phương khác giá hàng lên nhanh hình thành so sánh rõ ràng. Không ít gian thương muốn nhân cơ hội mua thấp bán cao, vận chuyển về cho hắn dễ trên lệnh giá, nhưng không nghĩ huyện lệnh Lý Tư Nguyên quả quyết ra tay, đẩy ra kem phiếu lương thực chế độ, từng nhà bằng phiếu mua ổn định giá lương, lại kem phiếu lương thực cùng hộ tịch đối ứng. Bây giờ khai hoang đại thế giới, dân số chính là tài nguyên, lại thêm Vĩnh An an ninh trật tự tốt đẹp, lúc này tại Tịnh Châu hình thành một cô lên phía bắc phong trào. Cũng may huyện khác thành thấy tình thế không ổn, thì đẩy ra chính sách tương ứng, lúc này mới ngăn trở dân số dẫn ra ngoài. Nguyên bản không ít Tịnh Châu pháp mạch thế gia đối với cái này rất có phê bình kín đáo, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, chung quanh những châu khác bách tính thì đang chậm rãi chạy vào Tịnh Châu, liền câm miệng tiếng trầm phát đại tài. Không thể không nói, Vương Huyền từ Thảo Nguyên đánh một trận quyết định quy củ về sau, đẩy ra này dơ lên xử trí, theo khía cạnh bức bách thế gia pháp mạch bắt đầu nhường lợi tại dân. Cảnh nội kêu ca lắng lại, Tịnh Châu Vương tự nhiên đại hỉ, ngay cả Sơn Hải thư viện Lưu Phu Tử thì đem việc này viết thành văn chương, mượn sách viện chi thủ trình lên triều đình. Trong lúc nhất thời, Tịnh Châu Vương Huyền tên lưu truyền Nam Bắc. Vĩnh An thành trong long trọng khánh điện, Vương Huyền lại không ở chỗ này điện, mà là tại Tây Nam quần sơn tham gia tân thành cúng tế. Nơi này cúng tế có ngoài ra ý nghĩa. Thứ sử Lưu Trường Canh đi thuyền tự mình đến tham gia, Thái Nhất giáo thì lại lần nữa điều động một tên cao công trấn thủ, chủ trì đại điện. Tân thành liền xây ở trước kia ẩn sơn tông di tích trên đồi núi, vì bắt quái là bố cục, tọa vọng bao la đồng ruộng. Ở chỗ này nhóm đầu tiên cư dân, phần lớn là Vĩnh An phủ quân thân thuộc, riêng phần mình phân phối ruộng đồng, cũng coi là Vương Huyền cho thủ hạ quân sĩ phúc lợi, phụng lao nuôi ấu, giải quyết triệt để nỗi lo về sau. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này sau này mới là Vương Huyền căn cơ, phụ quân hậu phương lớn. Ông theo tiếng chuông gõ, thương hỏa trực trùng bất tiêu. Vương Huyền một thân màu đen áo khoác, bên cạnh Mạc Khanh Nhu thịnh trang làm bạn, hậu phương là phụ quân một đám cao tầng. Bây giờ Vĩnh An phụ quân nhân tài đông đúc, Mạc Hoài Nhàn cùng Tiêu Trọng Nhu là tham quân, Mạc Hoài Nhàn phụ trách nội chính hậu cần, Tiêu Trọng Nhu chủ quản quân vụ sách lược. Trừ bỏ Trương Hoành Lưu Thuận, Mạc Vân Tiêu cùng Đỗ Xuân Mi vợ chồng theo Mạc Châu mang về Ngụy Đỉnh Sơn cũng chính thức gia nhập phụ quân. Hắn là thập tuyệt chủng hồn thuật người bị hại, thiên tư kinh người, tại đạt được Vương Huyền sai người luyện chế hồn khí về sau, thể nội độc tố tận trừ, mặc dù vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vết sẹo dữ tợn, tu luyện lại không trở ngại. Tại tu luyện Long Hổ Quân Văn Pháp về sau, Ngụy Đình Sơn thực lực cao hơn một tầng, cái sau vượt cái trước đã vượt qua Lưu Thuận đám người, biến thành Vương Huyền hộ vệ trung quân thống lĩnh. Mà cung phụng doanh bên trong, nghẹn bảo người Dương lao đầu cùng Bạch Tam Hy đã quyết định lưu tại Tân Thành bảo dưỡng tuổi thọ, Kỳ Long đưa về Tiêu Trọng Lưu thủ hạ, phụ trách ngoại giao. Trần Mặc Đao phụ trách tượng tác doanh, Thợ Giày Vi Vĩ làm phó tay, Đạo Y Liễu môn đệ tử phụ trách y tế luyện đan, Tinh Quái Chu Ngọc Định phụ trách băng doanh, Khuyến Long Thị Chu Đồng phụ trách chiến mã chiến thú. Vĩnh An phủ quân triệt để đi đến đường bằng phẳng đại đạo. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn vào khí, hai mắt kim quang bốn phía, có thể rõ ràng nhìn thấy, theo hương hỏa chi khí cùng thần lực quyết tán, tất cả tân thành bên ngoài bốn địa, thậm chí chung quanh dãy núi địa khí cũng trở nên bình thản. Chợt có tiểu động vật tàn hồn, thì hóa thành hắc vụ nhanh chóng chạy trốn. Phải biết, này tân thành bốn địa là Vĩnh An thành bên ấy mấy lần, lớn như vậy phạm vi, nói là thành hoàng miếu, cũng đã tiếp cận phủ quân miếu. Thái Nhất giáo bỏ hết cả tiền vốn a. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn về phía tiếu đàn. Tiếu đàn phía trên, một tên lão đạo dáng người cao, tóc bạc mặt hường hảo, khuôn mặt quắc thước, quả nhiên là Tiền Phong đạo cốt. Lão đạo này đạo hiệu Huyền Linh, chính là Thái Nhất giáo Vô Lượng Sơn xã tắc đàn cao thủ, phụ Quảng Nguyên chân nhân chi mệnh tới trước trấn thủ. Lần trước tới cao công, bất hạnh mệnh tang cửu long lĩnh, lần này lại đến rồi cái đạo hạnh càng sâu, trực tiếp nói rõ Vương Huyền nếu có cần, ngũ lôi pháp đàn có thể tùy thời xuất động. Vương Huyền nhưng trong lòng biết, đây là Quảng Nguyên chân quân phái tới, phía sau còn không biết làm lấy tính toán gì. Tối hôm qua Chu Đồng một phen giảng thuật về sau, Vương Huyền ngay lập tức đánh giá ra, bằng vào kia thần bí lệnh bài, có thể bước vào Vạn Long quận, nhưng bây giờ lại không phải lúc. Thứ nhất mới vừa cùng Ngụy gia ngưng chiến, đối phương thái độ không rõ, Long Tinh tạm thời thì đủ, không cần mạo hiểm. Thứ hai lệnh bài kia quan hệ quá lớn, thần bí tiên huyết nguyệt chân quân, tiên thành, huyền tiên đạo, Ngụy ưu đế, cổ Trịnh quốc địa tiên. Trong đó liên quan đến bí ẩn vượt ngang mấy ngàn năm, người chết vô số. Vương Huyền nghĩ liền cảm giác nhức đầu. Hắn hiện tại tuy nói tu vi thâm hậu, nhưng cũng không có năm chắc tham dự việc này, hay là trước cầu trụ, tiếp tục tích lũy nội tình mới là thượng sách. Giờ ngọ ba khắc, 11:45, cúng tế đại điện kết thúc, Tịnh Châu thứ sử Lưu Trường Canh thì lên đài, xuất ra một phong thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc. Tân thành tên cuối cùng quyết định, Thái Khang thành, từ đó đem xếp vào Đại Yến Thiên Hạ Châu phủ huyện nha danh sách, do Vĩnh An phủ quân trưởng quản, huyện lệnh thì do Mạc ra một tên con cháu ủy nhiệm. Niệm xong thánh chỉ về sau, thứ sử Lưu Trường Canh liền đi xuống đài. Chương 362, tân thành tên Thái Khang, nói đùa nói dị nhân, 2, chương 362, tân thành tên Thái Khang, nói đùa nói dị nhân, 2, Vương Huyền chắp tay nói, đa tạ đại nhân. Không cần đa lễ.
Thứ sử Lưu Trường Canh nuốt dâu cười nói, Vương đô uy yên ổn tịch châu, bình nén xuống giá lương thực, không chỉ vương gia cùng thái tử vui vẻ, chính là hoàng thượng thì tán thưởng cực kỳ, tân thành mệnh danh Thái Khang, có thể thấy được trong triều kỳ vọng cao.
Ồ,
Vương Huyền có chút ngoài ý muốn, này Thái Khang tên còn có nói. Lưu Trường Canh mỉm cười gật đầu, Chu Lễ nói, Thái Khang phồn thịnh, uy áp tứ phương. Nghe đồn thượng cổ Chu triều thời điểm, có cổ thành Thái Khang là quân khẩn trọng địa, chỉ dựa vào một tòa thành trì, liền có thể phương nam tà mị không dám vọng động, đây là thái tử đặc mời hoàng thượng ban tên. Vương Huyền trong nháy mắt hiểu, trầm giọng nói, hạ quan đã hiểu rồi, tất bế quan luyện binh, không chút sơ suất. Hắn hiểu rõ, thái tử đây là đang tạo thế. Thao thiết quân trước giờ thành lập, nhìn tới đã thành định số. Đại điện qua đi, thứ sử Lưu Trường Canh có khác sự việc cần giải quyết, liền dẫn người vội vàng rời khỏi. Màn đêm buông xuống, náo nhiệt một ngày vĩnh an thành thì an tĩnh lại. Phủ quân trong nha môn vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mạc Khanh Nhu làm mấy thứ ngon miệng thức nhắm, bận rộn một ngày hai vợ chồng cuối cùng có rồi thời gian nhàn hạ. Phu quân có thể tính năng lực nghỉ ngơi một chút. Mạc Khanh Nhu tự mình cho hắn rót rồi một chén rượu, năm ngoái tuyết đầu mùa những rượu, hôm nay vừa khai đàn, còn xin phu quân nhấm nháp. Tiểu dịch thanh tịnh, hoa bia dường như nát tuyết. Vương Huyền uống một hơi cạn sạch, nhịn không được khen, tốt, cửa vào lẫm liệt, hậu vị thành thật chất phát, phu nhân tay nghề quả nhiên không sai. Mạc Khanh Nhu lắc đầu nói, phu quân nói đùa, năm ngoái ta còn chưa tu luyện, không rõ năm khí ngũ vị, năm nay lại cùng Chu đại sư học rồi tế tiểu chi pháp, cùng ba đấu chân nhân học rồi luyện đan chi pháp, chắc hẳn năng lực cụ ra thật sự linh hữu. Vương Huyền cười nói, phu nhân mấy chuyện xấu, hiện tại liền nói cho ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, phải chờ tới sang năm, chẳng phải là cha tấn người. Tuế tuế niên niên, cũng muốn có một hy vọng. Mạc Khanh Nhu che miệng cười một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia nhưng lại rối trí. Phu quân, Nhu Nhi có thể sang năm liền có thể bước vào ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Đây là chuyện tốt ta. Vương Huyền đầu tiên là vui mừng, nhưng nhìn xem Mạc Khanh Nhu thần sắc, lập tức trong lòng hiểu, lắc đầu mỉm cười nói, ngũ khí triều nguyên, tiên thiên chi khí do trong mà sinh, thọ hơn trăm mà dung nhan bất lão. Vì Nhu Nhi tư chất, trong vòng 10 năm luyện khí hóa thần nói không chừng thì có khả năng, đến lúc đó liền có thể thọ tăng 300. Nhu Nhi thế nhưng cảm thấy, độc hưởng trường thọ, mà ta đến lúc đó sớm đã thành đất vàng một chén, trong lòng khó chịu. Có một số việc giấu ở trong lòng, cuối cùng xảy ra vấn đề, Vương Huyền bây giờ đã thăng bằng căn cơ, liền dứt khoát làm rõ. Mạc Khanh Nhu ánh mắt nhưng lại rối trí, người đời đều đạo trường sinh tốt, nhưng nếu bơ vơ một người, như khô thạch vô tình, không làm thì không có ăn tuy đẹp, lại cùng ta có liên căng gì. Vương Huyền trong lòng một hồi ôn hòa. Hắn không phải cô tịch người, từ khi tới thế giới này, có trong quân huynh đệ hào hùng, lại có ôn nhu thê tử làm bạn, tuy có gian nan hiểm trở, yêu ma tàn sát bừa bãi, nhưng lại cũng không cô độc. Nghĩ được như vậy, liền đem Mạc Khanh Nhu tay nhỏ nhẹ nhàng cầm yên tâm, này hồng trần thẩm mỹ, ta có thể bỏ không được rời đi. Nói xong, sắc mặt ngưng trọng nói, kỳ thực, vi phu có một thiên đại bí mật, lại không thể khiến người khác biết được. Ta trong mộng bị dị nhân truyền đạo, binh gia chi pháp đã có đột phá, chỉ cần ba hồn bảy vía đều ngưng tụ sát luân, cùng tính mệnh song tu cũng giống như nhau, trường sinh cũng không phải là hư ảo. Mạc Khanh Nhu có chút im lặng, phu quân không cần nói những thứ này, từ xưa đến nay binh gia liền không trường sinh, cho dù thành tựu thất phách sát luân người thì rất ít, nào có cái gì tam hồn sát luân. Vương Huyền Trịnh sắc đạo, đó là binh gia truyền thừa thất lạc, mà ta trong mộng dị nhân học thức mênh mông như biển, cũng là binh gia trường sinh đại năng, bằng không ta sao là bây giờ thành tựu. Lần này, Mạc Khanh Nhu cũng có chút bán tín bán nghi. Vương Huyền hai năm trước còn là phách, bây giờ không chỉ nhanh chóng nổi lên, còn có đông đảo binh gia kỳ nghĩ diệu pháp, danh dương thiên hạ. Không ít người đã hoài nghi, hắn có kinh thế truyền thừa, nhưng vì Vương Huyền địa vị hôm nay, cái nào lại dám hỏi nhiều. Rốt cuộc đoạt người truyền thừa, thế nhưng sinh tử đại sự. Ngụy gia nghĩ đến đoạt Long Tinh Kim Vũ Tiên bí pháp, với ngang trên dưới đều muốn cùng hắn liều mạng. Mạc Khanh Nhu có chút khó có thể tin, phu quân có thể còn nhớ dị nhân danh hảo. Vương Huyền chắc tay, cưỡi hổ xuống núi, danh hảo Quỷ Cốc. Dứt lời, lại nhặt được chút ít Quỷ Cốc tử sự tích điển tịch gian thuật. Mạc Khanh Nhu lần này triệt để tin tưởng, rốt cuộc chuyện xưa năng lực nói bừa, nhưng điển tịch là trí tuệ ngưng tụ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thực hư. Phu quân tốt phúc duyên. Mạc Khanh Nhu vừa mừng vừa sợ, nghe đồn Trích Tiên Lưu Trường An cũng là dị nhân trong mộng tụ pháp, phu quân được Quỷ Cốc tiên sư binh gia kỳ hảo, chẳng thể trách có làm như thế. Dứt lời, lo lắng nói, chuyện này có thể ngàn vạn lần đừng bảo hắn biết người, binh gia nếu có thể trường sinh, vậy nhưng là không tầm thường đại sự, cũng là Nhu Nhi lắm miệng. Sau đó liền cứng rắn muốn bụng trộm lập cái vô danh bài vị, thay hắn hướng Quỷ Cốc tiên sư cầu phúc, làm cho Vương Huyền dở khóc dở cười. Cũng may khúc mắc thì cởi ra hơn phân nửa, như Mạc Khanh Nhu vẫn luôn lo lắng việc này, tu vi đỉnh trệ việc nhỏ, tẩu hỏa nhập ma mới là phiền phức. Hai vợ chồng nói một lát chuyện riêng tư, thừa dịp cuối thu đêm thoải mái, lương thần cảnh đẹp, tất nhiên là một phen mây mưa. Ngay tại Vĩnh An đi đến đường bằng phẳng, Vương Huyền tận hưởng đêm xuân lúc, Mạc Châu lại là không nhiều an ổn. Hoàng Tuyền Lĩnh ở vào Mạc Châu bắc bộ, Khôn Nguyên Sơn trì mặt tròng, lâu dài âm vụ bao phủ, không có một mảng cỏ, quái thạch đá lởm chởm, cho dù giữa hè ngày cũng không thấy mảy may ánh nắng. Nơi đây nghe đồn là thượng cổ tiên dân táng địa, quỷ dị mọc thành bụi, thi quỷ khắp nơi trên đất, tự nhiên sông núi đại trận hình thành hung địa, cho dù thái nhất giáo cũng khó có thể bước vào. Siêu siêu siêu. Dưới ánh trăng, dãy núi phía trên đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, mỗi cái khí tức vực sâu tựa như biển, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Người cầm đầu chính là Quảng Nguyên Chân Quân. Phía trước ngoài mấy chục dặm chính là Hoàng Tuyền Lĩnh, quần quần trong hắc vụ, một đạo màu xanh lá hỏa trụ phóng lên tận trời. Chuyện khi nào? Quảng Nguyên Chân Quân sắc mặt ngưng trọng nói. Một tên cao công chắp tay trả lời, bẩm trưởng giáo, ngay tại đêm qua xuất hiện một lần, ngày hôm nay lại kéo dài không dừng lại. Bên cạnh còn có mấy tên lão giả, chính là Mạc Châu Bạch gia tộc trưởng và tộc lão, mỗi cái trong mắt đều là thần sắc lo lắng. Bạch gia tộc trưởng trầm giọng nói, "Chân quân, vài ngày trước dãy núi Hoàng Tuyển thi quỷ quái phá, tại hạ tóm lấy một tên bạch gia phản địch, nghiêm hình tra hỏi ra, biết được Ngụy U Đế đang dãy núi Hoàng Tuyển bốn phía chinh chiến, đem những kia nhiều năm cương thi lão quỷ đặt vào dưới trướng, hình như tại mưu đồ lớn chuyện." Quảng Nguyên chân quân trầm mặc không nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nếu Vương hiện tại rồi sẽ phát hiện nơi đây lục hỏa, trừ ra màu sắc, dường như cùng Khả Nguyên Sơn cổ chiến trường giống nhau như lúc. Chương 363, địa tiên đều hiện thân, hung địa hoàng tuyển lĩnh, 1, chương 363, địa tiên đều hiện thân, hung địa hoàng tuyển lĩnh, 1, cảnh tượng như vậy. Ngụy U Đế sợ là toàn tính không nhỏ. Nhìn qua kia trùng thiên màu xanh lá hỏa trụ, Bạch gia lão tổ ánh mắt nghiêm trọng, đối Quảng Nguyên chân quân ôm quyền nói, "Quảng Nguyên giáo chủ, không phải là ta Bạch gia kéo dài, kỳ thực này dãy núi Hoàng Tuyển sông núi trận pháp quỷ dị, lão phu liên tục phái mấy nhóm cao thủ bước vào dò xét, lại một đều không có ra đây." Bên cạnh Bạch gia tộc lão thì phụ hòa nói, "Ta Bạch gia đã phát ra cầu viện, không ít thế gia đều đã phái cao thủ tới trước, thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc thủ hạ Ngũ Vương quân đoàn thì đang theo biên cương chạy đến, lại không nghĩ rằng tối nay chợt hiện dị tượng." Dứt lời, mấy người đều trông mong nhìn qua Quảng Nguyên chân quân. Bên cạnh Thiết chân nhân trầm giọng nói, "Chư vị không cần quanh co lòng vòng, dãy núi Hoàng Tuyển vượt ngang hơn phân nửa Khôn Nguyên Sơn chi mạch, địa thế bao la, khởi động xã tắc tiểu đàn, chỉ có thể phá vỡ ba canh giờ, biên quân đến trước vô sự vô bổ, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Ban đầu tiến hóa đây là trước kia quyết định kế hoạch. Đợi thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc đại quân tập kết, Vô Lượng Sơn liền khởi động xã tắc tiểu đàn, được Ngũ Lôi đại pháp đánh tan dãy núi Hoàng Tuyển trận thế, đến lúc đó các lộ nhân mã cùng nhau lên núi, đem dãy núi Hoàng Tuyển triệt để san bằng. Ai có thể nghĩ tối nay lại xảy ra loại sự tình này?" Bạch gia lão tổ không nói gì, vẫn như cũng nhìn qua Quảng Nguyên chân quân. Hắn ý tứ rất rõ ràng, mời điệu tiên ra tay. Quảng Nguyên chân quân gợn sóng thoáng nhìn, "Các ngươi ở đây tiếp ứng, bản tọa đi một lát sẽ trở lại." Dứt lời, một vệt kim quang liền phóng lên tận trời, dường như trong nháy mắt liền tiến vào dãy núi Hoàng Tuyển quần quần hắc vụ bên trong. Thái Nhất giáo Thiết chân nhân đám người nhìn qua dãy núi Hoàng Tuyển phương hướng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Âm vụ cuộn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón. Quái thạch đá lởm chởm ở giữa ẩn có quỷ dị gương mặt hiện hiện, quỷ hỏa yếu ớt dưới, đều là từng tòa phần mộ trạm mô đất. Quảng Nguyên chân quân đột nhiên hiện thân, chung quanh âm vụ bên trong từng cái quái ảnh phảng phất bị kinh sợ, bốn phía tán loạn. Dương thần tuần hành, tại đây âm tà nơi quả thực giống như mặt trời chói chang trên không, bình thường âm vị chi thuộc căn bản là không có cách tiếp nhận. Nguyên lai là U Minh tuyệt địa. Quảng Nguyên chân quân nhìn một chút chung quanh, như có điều suy nghĩ. U Minh tuyệt địa là phong thủy địa sư thuật ngữ, hình dung cô âm nơi, chí âm hùng hực, cái khắc linh khí bị ngăn cách, tựa như thân vào U Minh. Nhưng U Minh tuyệt địa có chút ủy huyệt cũng có thể thấy, tựa dãy núi Hoàng Tuyển như vậy diện tích bao la, không còn nghi ngờ gì nữa không có đơn giản như vậy. Quảng Nguyên chân quân con mắt híp lại, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đoàn kim quang, sau đó chậm rãi biến mất. Dương thần thân thể có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhưng hắn hay là cẩn thận dùng ra kỳ môn đột pháp, che lấp dấu vết hoạt động, hướng về ngọn lửa màu xanh lục kia bước lên chỗ mà đi. Bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa khổng lồ bồn địa. Nơi này lọt vào trong tầm mắt đều là quỷ dị lục quang, âm vụ nồng đậm, khắp nơi đều bị một tầng thật dày băng cứng bao trùm, hàn ý kinh người. Dãy núi phía trên, Quảng Nguyên chân quân chậm rãi hiện ra thân hình, nhìn qua phía trước, đồng động bên trong tràn đầy kinh ngạc. Bồn địa trung ương là một tòa phần mộ trạm cao lớn băng sơn, lúc này trung ương tầng băng đã bị phá vỡ, mơ hồ năng lực nhìn thấy cái cao trăm trượng thanh đồng cửa lớn, phía trên toàn bộ là các loại xưa cũ phù chú và hung thú phù điêu. Băng sơn trung quanh, lít nha lít nhít toàn bộ là các loại thi thuộc tà ma, bạch gia thi tinh ở trong đó cũng không dễ thấy, còn có không ít da thịt tái nhợt héo rút, thân mang rách dưới đồng giáp. Âm hồn lệ quỷ càng nhiều, hội tụ thành quần quần khói đen, vòng quanh băng sơn không ngừng gào thét xoay quanh. Băng sơn phía trước đã dựng thẳng một tòa cổ quái đại trận, nếu Vương hiện tại rồi sẽ phát hiện cùng Khả Nguyên Sơn cổ chiến trường kia phá không na di trận vô cùng tương tự, đồng dạng là lít nha lít nhít phù văn cột đá vờn quanh to lớn trận bàn, chẳng qua rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Trận bàn trước đứng sừng sững lấy 10 tên người áo đen, thân hình lớn nhỏ không đều, mỗi cái khí tức quỷ dị, không nhìn thấy khuôn mặt. Bọn hắn đồng thời nắn pháp quyết, một đạo màu xanh lá cột sáng từ trận bàn trên phóng lên tận trời, mặt đất ù ù rung động, chung quanh dãy núi không ngừng có băng cứng vỡ vụn, rào rào rơi xuống. Đây là phá không trận. Quảng Nguyên chân quân lấy làm kinh hãi, loại vật này sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, nghe đồn năng lực cầu thông thiên địa. Tựa Vô Lượng Sơn loại đó ngũ hành đại na di trận, đã là bây giờ huyền diệu nhất na di trận pháp, nhưng cùng phá không trận so sánh, quả thực trên trời dưới đất. Ong ong ong. Màu xanh lá cột sáng kịch liệt rung động. Đột nhiên, từng cái trắng bệnh cánh tay theo trong cột ánh sáng rũ ra, như là vô số vực sâu ác quỷ, mơ hồ có vô số thê lương tiếng thét gào truyền ra. Bị âm thanh này ảnh hưởng, trung quanh thi thuộc tà ma tất cả đều ôm đầu té ngã trên đất, thân thể kịch liệt co quắp, ngay cả những kia gào thét mà đi âm hồn lệ quỷ thì thét lên tứ tán, có không ít thậm chí trong nháy mắt hồn phi phách tán. Cũng may, những thứ này trắng bệnh cánh tay dường như bị lực lượng nào đó cách trở, căn bản là không có cách thoát ly của sáng. Cầm đầu người áo đen đột nhiên về phía trước, nắn pháp quyết, không trung không biết liễu diễu nhắc tới cái gì. Một con trắng bệnh cánh tay trong nháy mắt đứt gãy, chạy xuống máu đen trên không trung lơ lửng, mạnh nhưng nắm tay phóng tới thanh đồng môn. Đông. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mắt trần có thể thấy khủng bố gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, ven đường băng cứng trong nháy mắt vỡ vụn. Con kia trắng bệnh cánh tay thì đồng thời nổ tung. Máu đen thịt nhão rơi trên mặt đất, trung quanh thi thuộc tà ma tựa như bị điên một dạng, cùng nhau tiến lên tranh đoạt, lung tung nuốt vào về sau, toàn thân thi khí mạnh nhưng tăng gọn. Không tốt. Lần này bố trí, toàn bộ là mở ra thanh đồng môn. Quảng Nguyên chân quân mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ông Hắn ra tay chính là toàn lực, Thái Nhất Giáo Chí Bảo Thanh Vi Huyền Tiên ấn phóng lên tận trời, tựa như liệt dương bình thường, chói mắt kim quang trong nháy mắt xé rách bùn địa âm vụ. Quảng Nguyên Chân Quân nắn pháp quyết, bảo ấn lập tức bắn ra một đạo chí cương chí dương, quang minh thật lớn kim quang, bay thẳng tế đàn pháp trận. Hống! Một tiếng thê lương long ngâm vang lên, bùn địa phía trên hắc vụ bên trong, mạnh nhưng lộ ra cái cự đại long đầu, đầu sinh độc giác, lân giác hỏa hồng, trong miệng ngọn lửa màu đỏ thắm phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Quảng Nguyên Chân Quân chỗ dãy núi bao phủ. Nay hỏa không còn nghi ngờ gì nữa không phải phàm hỏa. Khắp núi băng cứng trong nháy mắt hòa tan, cuồn cuộn xương trắng bay lên, nhưng lại bởi vậy địa cực âm chi khí hóa thành phong tuyết gào thét. Kim quang lóe lên, Quảng Nguyên Chân Quân sắc mặt âm trầm, xuất hiện ở một tòa khác đỉnh núi. Hán Dương Thần tuần hành, có thể phá không na di trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đương nhiên sẽ không bị long diễm đánh trúng, nhưng pháp bảo Thanh Vi Huyền Thiên ấn công kích cũng bị ngắt lời. Xích Quân, Quảng Nguyên Chân Quân đối long đầu một tiếng gầm thét, Chu gia đúng ngươi không tệ, đại yến càng là hơn đủ kiểu ưu đãi, vì sao muốn phản bội? Hắc vụ bên trong, kia cự long cực đại long trong mắt lóe lên một tia nhưng lại rối trí, nhưng rất nhanh liền hung quang mãnh liệt, mở ra lão nha miệng rộng, đối Quảng Nguyên Chân Quân một tiếng long ngâm. Long hống âm thanh cùng Vương Huyền Long ngâm chấn ma giác có dị khúc đồng công chi diệu, cũng có mắt trần có thể thấy gợn sóng quyết tán, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi. Ầm ầm. Chương 363, địa tiên đều hiện thân, hung địa hoàng tuyệt lĩnh, 2, chương 363, địa tiên đều hiện thân, hung địa hoàng tuyệt lĩnh, 2, non nửa ngọn núi loan băng cứng nổ tung, trong nháy mắt sụp đổ. Nếu như thế, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Quảng Nguyên Chân Quân lại trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời bốn địa, không chỉ trong tay trái Thanh Vi Huyền Tiên ấn kim quang mãnh liệt, xé rách hắc vụ, tay phải thì xuất hiện một thanh trường kiếm, lôi quang hương phấn quấn quanh, sát khí bốn phía. Hắc vụ tản đi, cự long hiện ra thân hình, lại là chỉ có đầu lâu hiện lên hình rồng, thân thể dường như cự mãng, lân giáp hạ dũng động dung nham hào quang. Hống. Cự long tựa hồ có chút căm tức, toàn thân lần nữa mây mù lở lở, chỉ có lân giáp ngẫu nhiên hiện hiện, lấp lóe không yên, đồng thời phun ra từng đạo hỏa diễm. Long tính tự ý ẩn, biến ảo khó lường, tuần này ra Xích Quân tuy chỉ là cái hỏa dao, nhưng cũng độn pháp kinh người, nếu không cũng sẽ không giấu giếm được Quảng Nguyên Chân Quân. Quảng Nguyên Chân Quân bảo ấn kim quang bắn ra bốn phía, trong tay pháp kiếm lôi minh cuộn cuộn, mấy chiêu liền đem hỏa dao đánh cho huyết đục lân giáp bể ra. Nhưng mà lửa này dao cũng là da dày thịt béo, mặc dù tiếng kêu rên liên hồi, nhưng cũng kích thích hung tính, quên thân xương trắng lại hóa thành quần quần hỏa vân, đuổi theo Quảng Nguyên Chân Quân điên cuồng tàn xé. Quảng Nguyên Chân Quân cũng là có chút bất đắc dĩ. Chu gia đầu này hỏa dao, tuy không phải địa tiên, đạo hạnh lại chỉ kém một đường, bởi vậy Chu gia mới có thể biến thành đệ nhất thế gia. Nếu hắn chân thân tới trước, tất nhiên là năng lực thoải mái chém giết, nhưng Dương Thần tuần hành lại và tại sản sản với nhau. Phiền phức là phía dưới lại có mấy chỉ trắng bệnh cánh tay tránh thoát mà ra, đem thanh đồng cửa lớn đánh cho đông đông rung động. Quảng Nguyên Chân Quân sắc mặt âm trầm, khí chất đột nhiên đại biến, hai mắt lạnh lùng tựa như thần linh, quanh thân thì có kim quang lưu động. Quảng Nguyên, ngươi không muốn sống nữa. Hỏa giao Xích Quân toàn thân lân phiến đứng vững, bào hiếu một tiếng về sau, đội vàng né tránh. Nó linh giác bất phàm, hiểu được Quảng Nguyên Chân Quân không tiếp tổn thương Dương Thần căn cơ, cũng muốn đưa nó chém giết. Ai ngờ Quảng Nguyên Chân Quân lại tại chơi lừa gạt, cười lạnh một tiếng đã trong nháy mắt đi vào phá không trước trận. Vừa muốn ra tay, bốn phía địa khí lại đột nhiên biến động, địa khí ngưng kết như sắt, ngay cả âm khí hoàn toàn tĩnh mịch, mấy chục mặt trận phiên phá băng mà ra, đưa hắn nặng nề bầy khốn. Quảng Nguyên Chân Quân nhìn một chút xung quanh, sắc mặt khó coi, khốn thần trận. Huyền Nguyên giáo chủ, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Người áo đen bên trong có mấy người chậm rãi xốc lên mũ trùm, đều là râu bạc trắng lao đạo, đạo kế trên cắm cựu cung bắt quái thanh đồng châm gài tóc. Cầm đầu lao đạo khí độ bất phàm, tuy là bách mạch câu thông chi cảnh, nhưng khuôn mặt già nua, sợi tóc khô cạn, không còn nghi ngờ gì nữa khí huyết đã bắt đầu suy kiệt. Huyền Nguyên giáo chủ thở dài, Quảng Nguyên đạo hữu, lão phu xin lỗi. Quảng Nguyên Chân Quân liếc nhìn một chút, đã trong lòng hiểu rõ. Huyền Nguyên giáo chủ khí huyết tương suy, nếu không có cơ duyên tấn cấp địa tiên, liền lại không cơ hội. Chu gia hỏa giao vì chân long tự cho mình là, ngày thường mây mù che lấp mãng thần, không còn nghi ngờ gì nữa đã thành tâm ma. Những lão gia hỏa này chỉ sợ đều là tình huống tương tự. Ngụy U Đế rốt cục dùng gì bí mật, đem những người này đều hấp dẫn. Đúng lúc này, phía trước cầm đầu người áo đen thì chậm rãi xốc lên mũ trùm, rõ ràng là cái anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi, mặc dù khuôn mặt ngây ngô, hai đầu lông mày đã có cố bệ nghệ tứ phương bá khí. Trán chỗ mi tâm, mắt dọc màu đỏ ngòm như lưu ly giống như hổ phách, mơ hồ có đỏ ửng quyết tán. Ngụy U Đế, Lý Hoàn. Quảng Nguyên Chân Quân con mắt híp lại, tràn ngập sắc cơ, chậm rãi từ trong lực xuất ra một tôn ngọc thạch tự thần. Ngụy U Đế ánh mắt bình tĩnh, dường như cũng không thèm để ý, quan sát bầu trời, trầm giọng nói, cho dù tổn thương thần đạo căn cơ, thì không nhất định có thể bị thương rồi ta, Quảng Nguyên, ngươi nếu không sợ sấm kiếp ra thân, liền toàn lực ra tay thử một chút. Quảng Nguyên Chân Quân trầm mặc một chút, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, lôi kiếp, bản tọa quả thật muốn thử xem. Ta đến đây đi. Lời còn chưa dứt, xa xa liền vang lên một âm thanh trong trẻo, chỉ gặp địa tiên huyết nguyệt bạch đi tung bay, phá không mà đến, ven đường cương thi đều nổ tung, nhấc lên một mảnh sóng máu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, huyết nguyệt không biết khi nào đã đi tới trong trận, tùy ý huy trưởng, liền đập gãy rồi một cái phủ văn của đá. Trung thiên màu xanh lá cổ sáng tàn đi, những tia trắng bệnh cánh tay cũng biến mất theo, giữa thiên địa chỉ còn gió lạnh gào thét. Đi. Ngụy U Đế thật sâu nhìn huyết nguyệt một chút, một đạo hắc quang hiện lên, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, ngay cả hỏa giao thì mất tung ảnh. Chậc chậc. Huyết nguyệt lắc đầu khen, không hổ là thập tuyệt chủng hồn thuật, thiên tư kinh người, huyết lưu ly, vạn ma nhãn, thai hóa dị hình. Tu tập dị tộc chân tiên truyền thừa thì không trở ngại chút nào. Quảng Nguyên Chân Quân một tiếng ầm vang phá vỡ trận pháp, cảm ứng một phen sau nhíu mày, đa tạ đạo hữu ra tay, vì sao không thuận tay làm thịt những người kia? Huyết Nguyệt nhịn không được cười lên, kia Ngụy U Đế bí ẩn rất nhiều, phía sau tất có đại năng, tại hạ cũng không dám gây. Nói xong, chỉ hướng Thanh Đồng môn, ta tới, chỉ là ngăn cản hắn mở ra cửa này mà thôi. Quảng Nguyên Chân Quân thi triển nhìn khí pháp, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nhìn lên tới tượng cấm chế, dám hỏi đạo hữu, vật này đến cùng là cái gì? Huyết Nguyệt nhìn một chút xung quanh, này dãy núi Hoàng Tuyền Đại Sở thời kỳ liền đã tồn tại, Trích Tiên Lưu Trường An lại không đem nó hủy đi, đạo hữu có biết vì sao? Quảng Nguyên Chân Quân con mắt híp lại, đạo hữu còn xin nói thẳng. Huyết Nguyệt Chân Quân lắc đầu cười nói, ta tiền thân Khôn Ngung Nguyên Soái từng theo Bạch Hổ binh thánh Lý Viện tới qua nơi đây, lúc đó binh cường mã tráng, cũng đồng dạng có thể hủy đi Hoàng Tuyền lĩnh, nhưng mở ra nơi đây trận pháp, lại nhìn thấy Lưu Trường An lưu lại bi văn. Thượng cổ Chu Triều lúc, nhân tộc vẫn luôn tại cùng một khủng bố thế lực tác chiến, thậm chí cổ Chu Triều thì bởi vậy sụp đổ, nhân tộc từ đó chập trùng lên xuống, không ngừng suy sụp. Tương truyền cổ Chu Triều địa tiên vô số, cũng vì vậy mà vong, như này phong ấn cấm chế mở ra, người ta cho dù là địa tiên, chỉ sợ cũng khó mà sống tạm. Binh thánh Lý Viện từ đó rời khỏi Hoàng Tuyền lĩnh, lại lần nữa ở chỗ này bố trí đại trận, đồng thời xóa đi tất cả điện tịch ghi chép, lại không nghĩ rằng hậu bối ra bất hiếu tử đệ. Cho dù Quảng Nguyên Chân Quân cũng nghe được một trận hoảng sợ, trầm giọng nói, thế lực đó kêu cái gì? Huyết Nguyệt Chân Quân nhìn về phía dưới mặt đất, Cửu U Quỷ Quốc. Mấy ngày về sau, Vĩnh An Quân Doanh. Ngươi nói cái gì? Vương Huyền nhíu mày, có chút kinh ngạc. Tiêu Trọng Nưu trầm giọng nói, dãy núi Hoàng Tuyền xảy ra chuyện, nghe nói Quảng Nguyên Chân Quân tự mình bước vào, nhưng lại bị Ngụy U Đế đào tẩu, Quảng Nguyên Chân Quân xuất thái nhất giáo cao thủ đem bên trong yêu quỷ thanh trừ. Sau đó thì chẳng biết tại sao, hoàng thượng tự mình hạ lệnh, đem dãy núi Hoàng Tuyền liệt vào cấm địa, bất luận kẻ nào không được đến gần, ngay cả thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc thì rút về rồi biên cương. Trong chướng mọi người nghe được nhìn nhau sững sờ. Mạc Hoài nhàn như có điều suy nghĩ nói, trong đó sợ là có chút bí ẩn, hẳn là giống như cử thành, có phong ấn yêu ma trấn ma tháp. Vương Huyền nghĩ một hồi lắc đầu nói, thôi, dãy núi Hoàng Tuyền cách Vĩnh An rất xa, việc không liên quan đến chúng ta. Dứt lời nhìn về phía Chu Đồng, khoe miệng lộ ra ý cười, Chu công tử, ngươi nói Quyến Long thuật cùng yêu biến kinh không xung đột, há lại chỉ có từng đó có phải không xung đột? Chu Đồng trong mắt tràn đầy hưng phấn, đại nhân, này yêu biến kinh rất có thể đến từ Quyến Long thuật. Chương 364, mưa gió sơn đầy lầu, Tần Châu cố nhân đến, 1, chương 364, mưa gió sơn đầy lầu, Tần Châu cố nhân đến, 1, Vương Huyền chi nhân địa dụng, Chu Đồng bước vào quân doanh, liền bị hắn mời làm cung phụng, chuyên ti Vĩnh An phủ quân chiến thú thuần dưỡng. Đây là một hạng đại công trình, Vĩnh An phủ quân cao tầng mặc dù nhìn chúng, nhưng cũng không muốn nhìn một lần là xong, hiện nay trọng điểm hay là hoàn thiện tiểu mới chiến pháp. Không có nghĩ rằng, Chu Đồng không đến mấy ngày liền có tiến triển. Yêu biến kinh đến từ Quyến Long thuật. Vương Huyền sau khi nghe xong có chút im lặng, bên cạnh Mạc Hoài Nhàn cũng cười nói, Chu Minh có chỗ không biết, yêu biến kinh là đại nhân theo Hí Thải môn hầu gia mua hàng, hầu gia mặc dù từng tại Tịnh Châu sông ra thành tựu, nhưng chẳng qua giang hồ nhị lưu mà thôi, đại nhân lại vì binh gia bí thuật cải tiến, mới có bây giờ uy lực. Chu Đồng sau khi nghe xong, nhíu mày, thì ra là thế, nhưng ta vẫn tin tưởng chính mình phán đoán, hai đồng nguyên. Tiểu thuyết tình cảm đi chư vị có thể không biết, ta Chu gia đối với Quyến Long thuật đầu nguồn từng có nghiên cứu, cũng không phải là chân tiên truyền thừa, càng có thể là đến từ thượng cổ tam hoàng. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc từ Thiên Đô Long Thủ Sơn phát nguyên, tại man hoang bên trong khai cương quách thổ, phồn diễn sinh sống, vu giáo, âm môn, binh gia rất nhiều truyền thừa đều theo thời thế mà sinh, chú trọng thực dụng, mà chân tiên truyền thừa thì thiên hướng về thiên địa đại đạo. Ngự thú thuật cùng Quyến Long thuật cũng hẳn là cùng một thời đại, khác nhau là ngự thú thuật trọng tại ngự Quyến Long thuật thì tại tại biến. Ngự thú thuật điều khiển thiên địa vạn linh cho mình dùng, lớn đến tàn sát bừa bãi man hoang hung thú, nhỏ đến tam sinh năm xúc, đều là ngự thú thuật mà đến. Mà Quyến Long thuật thì trọng tại một biến lấy chân long biến hóa khó lường tâm ý, tin tưởng vạn vật đều có thể hóa rồng. Sông núi địa thế có long mạch, sinh linh cũng có thể mượn lòng tính diễn hóa huyết mạch, ngay cả ta Chu gia truyền thừa pháp quyết đều là ngư long biến quan tưởng đồ. Nói đến chỗ này, đột nhiên cười lạnh nói, nhưng tất cả những thứ này đều muốn thuận theo đại đạo quy luật, tự ngụy ra như vậy làm loạn, ngôi linh thú đều sống không quá trăm năm, còn hung tàn dịch mất khống chế, sớm muộn muốn bị tiên đạo phản vệ. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Ngự thu thuật là bắt lấy thuần hóa, Quyến Long thuật là cải tiến bồi dưỡng, hai có thể nguyên bản là phối hợp lẫn nhau pháp môn. Chu gia Quyến Long thuật tinh túy là truy cầu linh thú diễn hóa, dường như ngụy ra như vậy chỉ truy cầu sát thương, lại là cổ lại là độc. Tự nhiên bị coi là dị đoan. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu, kia Quyến Long thuật cùng yêu biến kinh vì sao lại nhắc lên rồi quan hệ? Đại nhân có chỗ không biết. Chu Đồng chắp tay nói, Quyến Long thuật từ xưa đến nay thì làm vũ khí ra bồi dưỡng chiến thú, chẳng qua rất nhiều bí pháp đã thất truyền, đại nhân này yêu biến kinh có thể khiến chiến thú ngưng kết sát khí yêu đan, thối luyện thân thể, nhưng nếu tăng thêm Quyến Long thuật pháp môn, liền có thể lệnh huyết mạch biến hóa, tiến thêm một tầng. Nói xong, trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn, yêu biến kinh chỗ thuần chiến thú, cùng binh gia tu sĩ bình thường, kinh mạch ma diệt, không tu tính mệnh, có thể sống bao lâu? Cường hãn bao nhiêu, đều xem huyết mạch căn cơ, Quyến Long thuật lại trùng hợp năng lực đền bù điểm này, quả thực là ông trời tác hợp cho, cả hai tất có liên hệ. Vương Huyền trong lòng cười thầm. Yêu biến kinh hẳn là mô hình bằng yêu loại thủy biến, chẳng qua bởi vì chính mình thôi diễn, mới trở thành binh gia pháp môn, tuần này đồng rõ ràng là hiểu lầm. Chẳng qua hắn lại không điểm phá, mà là trên mặt nụ cười nói, như thế rất tốt, không biết Chu công tử có gì cần. Linh thú huyết, ta cần linh thú chân huyết. Chu Đồng trầm giọng nói, thế gian vạn linh đều có một tia thượng cổ huyết mạch, nhưng lại rất mỏng manh, nguyên bản chân long huyết biến hóa đa đoan, dành nhất về hướng dẫn, đồng thời có thể dùng linh thú đạt được thần thông, không thể thích hợp hơn. Nhưng ta Chu gia gặp đại nạn, Xích quân phản bội, chân long huyết cũng bị mỗi nhà cướp đi, chỉ có thể dùng đất cách tìm kiếm linh thú huyết nhất nhất kiểm tra thực hư. Này linh thú huyết thì có chú ý, trong quân hiện hữu chiến mã, ương chuẩn, chó săn, man yêu, linh thú huyết cũng muốn tìm kiếm cùng loại, đồng thời càng cường đại càng tốt, mới có cơ hội thành công. Tiểu nói này, mọi người liền ngay lập tức hiểu rõ. Mạc Hoài nhàn như có điều suy nghĩ nói, đoạn thời gian trước, Ngụy gia bốn phía chặn giết Chu gia con cháu, thủ đoạn độc ác, đoán chừng hơn phân nửa long huyết đã bị bọn hắn lấy đi, nhưng nếu là cái khác linh thú huyết, ngược lại cũng dễ làm. Thế gia pháp mạch đều có tầm bảo đội tiến về cấm địa cùng man hoang khu không người, trong tay bọn họ vật này không ít, chuyện này liền giao cho ta tới làm đi. Quyết định việc này, lại thảo luận cái khác quân vụ. Tuy nói thảo nguyên đối lập về sau, Tịnh Châu an ninh trật tự tốt lên rất nhiều, tạm thời thì không có ngoại bộ thế lực quấy rầy, nhưng Định An phủ quân lại không rảnh rỗi, ngược lại càng thêm bận rộn. Tiểu mới chiến pháp cần hoàn thiện. Long tinh kim vũ tiễn tự nhiên không thể tùy tiện bận dụng, tính nhắm vào cái khác pháp tiễn đang nghiên cứu bên trong, Lục Tuyên còn chuẩn bị đem kim vũ tiễn phóng đại lấy tới nọ sàng bên trên, uy lực càng mạnh. Không chỉ có là quân bị, tương ứng chiến pháp thì đang điều chỉnh, làm sao cùng quân trận phối hợp phát huy càng mạnh uy lực, Vĩnh An phủ quân dường như mỗi ngày đều đang tiến hành tương quan luyện tập. Ngoài những thứ này ra còn có các khu phòng ngự, Vĩnh An thành, Tân thành, Mạc Gia Sơn thành luyện khí phường, Tiền Tiếu quân bảo, Tần Châu thương đạo, cổ chiến trường. Vĩnh An phủ quân mặc dù ngày càng cường đại, nhưng quản hạt nhiều như vậy khu vực thì vô cùng phí sức. Vương Huyền quân sửa thì đang tiến hành tăng cường thành nội cùng mỗi cái thôn trang lực lượng phòng ngự. Khó mà xử lý tà ma, phủ quân mới biết phái tinh nhuệ tiến về, cái này chú trọng hơn tốc độ, cho nên Chu Đồng chiến thú bồi dưỡng mới là trọng yếu nhất. Cũng may bây giờ Vĩnh An phủ quân nhân tài đông đúc, lại có Tiêu Trọng Như cùng Mạc Hoài Nhàn phụ tả, Vương Huyền một mực nắm chặt đại phương hướng. Quân vụ hội nghị về sau, đã là màn đêm buông xuống. Phủ quân các cao tầng tản đi, tiếp xuống một quãng thời gian, bọn hắn liền sẽ mỗi người quản lý chức vụ của mình, do Mạc Hoài Nhàn cùng Tiêu Trọng Như phụ trách chủ tính chung. Vương Huyền cũng coi như khôi phục rồi tự do thân, trước bay về trong phủ cùng thê tử gặp nhau, sau đó liền dẫn A Phúc Tiểu Bạch tiến về Tây Nam Sơn Khu. Thiên Địa Dung Lô đã cải tạo hoàn thành. Nơi này ngày sau thì sẽ thành phủ quân chỗ tu luyện, chẳng qua trước mắt chỉ có Vương Huyền có thể tiếp nhận. Khuynh chân ngồi tại Nhân Đan Bảo Cứu bên trong, theo Vương Huyền vận chuyển Thái Hư Âm Dương Quyết, long mạch khiếu huyệt nội địa khí điên cuồng phun trào, loại đó vạn tấn đá tảng để ép, bị gắng gượng chôn sống khó chịu cảm giác xuất hiện lần nữa. Vương Huyền bắp thịt cả người khớp nối cả cạ, kẹt, rung động, quên mất đau khổ, dần dần bước vào một loại trạng thái vong ngã. Ngoài động trên sườn núi, A Phúc ghé vào trên đá lớn nhìn qua bầu trời đêm trăng sáng, trong mắt kim quang cũng theo đó lấp loé không yên. Thời gian qua nhanh, ngày tháng thoi đưa, bất chi bất giác lại là một năm lập đông thời tiết. Dãy núi Hoàng Tuyền một chuyện đã dẫn phát không nhỏ dung chuyện. Tiến Hoàng giận dữ mắng mỏ Nam Tấn Huyền Nguyên giáo thông đồng yêu tả, ý đồ hủy đi nhân tộc khí vận, mệnh tỷ hưu quân xuôi nam, cùng phương Nam biên quân cộng đồng trần binh cựu khúc thiên hạ. Nam Tấn một phương thì nhanh chóng làm ra phản ứng. Ngụy U Đế hiện thân, khẩn trương cũng không chỉ là đại yến, rốt cuộc đại ngụy thần đạo sụp đổ, Nam Bắc thế gia phát mạch cộng đồng phát lực, mới đưa cái này ngàn năm quái vật khổng lồ mai táng. Chương 364, mưa gió sơn đầy lầu, Tần Châu cố nhân đến. 2. Chương 364, mưa gió sơn đầy lầu, Tần Châu cố nhân đến. 2. Lật úp nhân tộc khí vận, đây là mất đại nghĩa, này miệng hắc qua Nam Tấn cũng không dám động, chúng chi Huyền Nguyên giáo còn nắm trong tay Nam Tấn nhân tộc thần đạo. Tần Đế hạ lệnh nghiêm tra, Trường Không thư viện từ hộ cùng các pháp mạch thế gia trưởng lão cùng lên Huyền Nguyên giáo. Huyền Nguyên giáo nội bộ thì sinh ra một hồi náo động, Huyền Nguyên giáo chủ cùng mấy trưởng lão mất tích, còn lại trưởng lão tuy nói ổn định đại cục, nhưng Nam Tấn hoàng tộc lại thừa cơ đem Huyền Nguyên giáo theo triệt để khống chế. Rất nhiều rối loạn qua đi, trung thổ lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, các thế gia pháp mạch co vào lực lượng, tích xúc thế lực. Về phần Ngụy U Đế thì triệt để mai danh nhận tích. Có người đồn hắn đã chui vào Nam Tấn cung đình, cố gắng thay mặt đổi đạo, cổ động Nam Phương thế gia cùng đại yến không chết không thôi. Có người đồn tại Nam Tấn lạc thủy một vùng, từng thấy hắn ngự long mà đi, âm phong phô thiên cái địa. Thì có người nói, đại yến Trương Châu, trung thổ thập đại cấm địa một trong Trường Sinh điện, đột nhiên quang minh mãnh liệt, trắng đêm có người ca múa không ngớt, chính là Ngụy U Đế quái phá. Chiến tranh mây đen dưới, cái này khởi tử hoàn sinh tiền triều đế vương, liền như là một u linh nhận vào chỗ tối, lệnh không ít thế lực trong lòng cảnh giác. Trong lúc nhất thời, giang hồ triều đình đều an tĩnh địa dọa người. Nhưng ai cũng biết, đây mới là phong bạo tiến đến trước dấu hiệu. Lập đông vừa qua khỏi, Vĩnh An liền nên đón hiện khánh 6 năm trận tuyết rơi đầu tiên, bầu trời mây đen dày đặc, dãy núi bao phủ trong làn áo bạc. Tần Châu thương đạo bên trên, một khổng lồ thương đội chính đội vàng ngựa thổ tại trong gió tuyết gian nan tiến lên, mười mấy tên tiêu sư ven đường dò xét, cẩn thận từng ly từng tí. Trong thương đội, một tên hán tử xoa xoa đôi bàn tay, dỡ xuống bên hông bầu rượu, đưa cho bên cạnh trầm mặc không nói lão giả. Mục lão, đến, uống một hớp rượu đủ ấm thân thể. Lão giả môi tái nhợt, gạt ra cái nụ cười, đa tạ huynh đệ, lão phu bị nội thương, không thể uống rượu. Hán tử lúng túng cười một tiếng, hại, nhìn ta cái này nhãn lực, xin lỗi, xin lỗi. Phối hợp rót mấy ngụm về sau, hán tử giả bộ như lơ đãng hỏi, mục lão, ngài xe này hàng, vì sao muốn vội vàng tuyết lớn ngập núi trước đưa đến, phải biết lại hồi Tần Châu, coi như đến rồi sang năm. Lão giả ho khan vài tiếng, mỉm cười nói, nghe nói Vĩnh An giàu có, lập đông qua đi lại là hội chùa lại là kịch biểu diễn tại nhà, rất náo nhiệt, vội vàng thời tiết dãy một bút. Hán tử nghe xong lai liễu kỉnh, ai nói không phải đâu, Vĩnh An có vương lão hổ trấn thủ, bình tĩnh thái bình, tại đây thế đạo thế nhưng rất khó, lần này làm ăn qua đi, ta sang năm liền đem cả nhà rời đi Vĩnh An. Nghe hán tử nhứ nhứ lại nhại, lão giả nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy phức tạp. Vâng. Đúng lúc này, trước dãy núi Vương Sơn vách núi đột nhiên sụp đổ, một đầu trượng cao hắc hùng phá đất mà lên, toàn thân hắc vụ cuộn cuộn, bảo hiếu âm thanh chấn động xuống núi. là hùng quái, đề phòng. Các một tiếng kinh hô, sôi nổi buộc chặt đội xe, đồng thời lấy ra cung nỏ mũi tên, căng thẳng chầm chậm vào phía trước. Chư vị chớ có sợ hãi. Nhìn qua có chút bối rối các thương nhân, một tên tiêu sư cao giọng nói, lần này tiêu cục mời Quỷ Đao Tông Nô lão gia tử trấn thủ, chỉ là hùng quái không còn lời nói dưới. Dứt lời, liền đối với một tên áo đen lão giả chắp tay nói, Nô lão gia tử, làm phiền ngài. Các thương nhân lập tức an tâm, đồng thời nhìn về phía áo đen lão giả. Quỷ Đao Tông tại Tần Châu Tây Nam thanh danh không nhỏ, năng lực khống chế một huyện phủ quân, những thứ này đi giang hồ Tần Châu các thương nhân tự nhiên sẽ hiểu. Không ngại chuyện. Áo đen lão giả mặt không biểu tình, nhảy vọt mà lên xuống tại phía trước đống hàng bên trên, nắn pháp quyết, bên hông trường đao liền bọc lấy hắc vụ gào thét mà ra, vòng quanh hắn xoay chậm chậm. Phi kiếm, mỏ mâm a, là phi đao. Các thương nhân lập tức kêu lên, trong lòng an tâm. Áo đen lão giả nhưng trong lòng tiêu khổ, hắn này không phải phi kiếm thuật, thuần túy là khu động âm quỷ ngự vật, do người mà thôi, có thể tích không chết chuyên tu huyết mạch, da dày thịt béo hùng vái. Hắn cũng chỉ là Quỷ Đao Tông bất nhập lưu đệ tử, khí huyết suy kiệt kiếm miếng cơm ăn, nếu không làm sao này tại đây trời tuyết lớn làm áp tiêu mua bán. Nhưng dưới mắt lại không thể chạy. Quỷ Đao Tông môn quy khắc nghiệt, treo lên tên tuổi ra đây kiếm cơm có thể, nhưng nếu bại hoại thanh danh, liền muốn bị luật đường hình phạt. Đang cùng hắn tử nói chuyện bệnh trạng lão giả mí mắt cụp xuống, âm thầm thở dài, âm thầm năn kiếm quyết. Nghỉ. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ trời rơi xuống, hùng quái đầu ầm vang nổ tung, sau đó bầu trời chuyển đến to do ưng gáy, ba thất cao lớn chiến mã tại trên dãy núi chạy vội mà qua. Những thứ này chiến mã bốn vó bọc lấy yên vân, hơn 100 mét vách núi là trời, nhẹ nhàng giật mình liền nhảy vọt mà qua. Các thương nhân ngay cả kỵ sĩ trên ngựa bộ dáng đều không có thấy rõ, đã không thấy bóng dáng. Là Vĩnh An phủ quân. Quỷ Đao Tông áo đen lão giả bước dâu nói, nghe đồn Vĩnh An phủ quân là Tịnh Châu thứ nhất, uy danh lan xa, đến là bất đi lão phu ra tay. Các thương nhân lập tức mông ngựa như nước thủy triều. Tiêu sư đầu lĩnh thì nhẹ nhàng thở ra, đi, nhanh lên lên đường, đến rồi Thái Khang thành, liền lại không nguy hiểm. Mấy người các ngươi, đi đem hùng quái xử lý một chút, người Vĩnh An phủ quân có tiền trước mắt, chúng ta vừa vặn bán đổi uống rượu. Lục tiêu sư, người gặp có phần a. Yên tâm, cũng có, đi Vĩnh An chúng ta không say không về. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, trong thương đội bầu không khí nhiệt liệt. Ai cũng không có chú ý đến, trong thương đội vẻ mặt thần sắc có bệnh lão giả đã không thấy bóng dáng. Tây Nam quần sơn, long mạch khiếu huyệt bên trong. Trải qua cải tạo sau thiên địa dung lô như là tắt máy, địa khí rõ ràng đạm mỏng rất nhiều, thạch nũ thì không tái phát ra màu vàng linh quang. Nhân đan bảo cứu bên trong, Vương Huyền ngồi xếp bằng, quanh thân bị một tầng sắc đá bao vây, tựa như một pho tượng đá, không hề sức sống. Đông đông, đông đông. Yếu ớt tiếng tim đập xuất hiện, sau đó ngày càng vang, như chống quân oanh minh, chấn động địa khí khiếu huyệt, cho bụi đá vụn gì rào rơi xuống. Tạp sạch sẽ. Tượng đá trên xuất hiện từng đạo vết nứt, bén nhọn kim quang hiện hiện, sắc đá cũng theo đó vỡ vụn, không đứt rời rơi. Vương Huyền chậm rãi mở mắt, kim quang tản đi, tấn cấp thôn tạc sau kia phong mang tất lộ khí cơ cũng theo đó nội liễm, tựa như phàm nhân giống như. Hắn đứng dậy đem trên người đá vụn vỗ tới. Này thiên địa dung lôn là đem long mạch khiếu huyệt cải tạo, địa khí ngưng tụ rèn luyện, tự nhiên hóa bụi là thạch. Vương Huyền nhìn một chút xung quanh, trong mắt có chút bất đắc dĩ, nơi này đã ở ta vô dụng, bước kế tiếp lại là khó làm. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, thần binh chi khu càng thêm cô đọng, nhưng cũng gặp được bình cảnh. Vạn kiếp luyện thân pháp có nội luyện bên ngoài luyện chi pháp. Bên ngoài luyện pháp, này thiên địa dung lô đối với tác dụng của hắn đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có thể tìm kiếm mạnh hơn long mạch khiếu huyệt cải tạo. Nội luyện pháp, cựu chuyển tiếp quan cuối cùng tấn cấp nhị chuyển, nhưng cựu thiên tinh sắt cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Ban đêm tu luyện, mặc dù năng lực ngẫu nhiên hấp thụ một chút, nhưng muốn gom góp tấn cấp tam chuyển tinh sắt, lại là căn bản vô vọng. Chẳng lẽ lại muốn đi cầu quả nguyên chân quân, cho mình chuyên môn mở xã tắc tiểu đàn? Vậy cần tiêu hao nhân đạo xã tắc thần lực, loại chuyện này căn bản không thể nào. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu, thả người càng xuất động quật, cùng bảo vệ Mạc gia đệ tử lên tiếng chào hỏi, liền dẫn A Phúc trở về quân doanh. Hắn lần tu luyện này, trọn vẹn một tháng có thừa. Trong quân chắc hẳn đã tích lũy không ít quân vụ. Nhưng mà vừa về đến quân doanh, Tiêu Trọng Như liền sắc mặt ngưng trọng chắp tay nói, "Lại nhân, có người cầu kiến." Tới người nhường Vương Huyền có chút ngoài ý muốn. Là Đồ Tô Tử Minh thủ hạ cung phụng Lý Lao, cũng coi như người quen. Lão nhân này không còn nghi ngờ gì nữa bị nội thương, nhưng vừa tiến vào quân trướng, thì thật sâu xoay người chắp tay, "Vương đại nhân, còn xin cứu công tử nhà ta một mạng." Chương 365, Đồ Tô hãm văn án, Tần Châu anh tài hợp thành. Chương 365, Đồ Tô hãm văn án, Tần Châu anh tài hợp thành. Đồ Tô Tử Minh sẽ ra chuyện. Vương Huyền hơi kinh ngạc, cau mày nói, "Lý Lao đừng nội, đem sự việc nói rõ lại nói." Từ xưa chiến trường từ biệt về sau, hắn liền cùng Đồ Tô Tử Minh tách ra, một đi hướng Vô Lượng Sơn, một bị gia tộc chi triệu, chạy về Sơn Thành. Thảo Nguyên cùng Ngụy gia đối lập lúc, Đồ Tô Tử Minh còn phái người tới trước, nói mình bị Lao tổ coi trọng, hỏi muốn hay không lên tiếng ủng hộ. Vương Huyền muốn mượn này lập uy, tự nhiên khéo lời từ chối, sau đó bận rộn thì không có sẽ liên lạc lại. Chẳng qua cổ chiến trường quân bảo bên ấy, hai bên phụ quân một mực hợp tác, Tần Châu thương đạo thì tất cả thông thuận, sao đột nhiên thì xảy ra chuyện? Lý Lao ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch nói, việc này còn bởi vì Vô Lượng Sơn bị đánh lén mà lên. Quảng Nguyên chân quân bị Địa Nguyên Lôi Hỏa Châu tập kích, tuy là Thái Nhất giáo phản nghịch cùng Nam Tân gián điệp gây nên, nhưng Đồ Tô gia thì có sai lầm xem xét hiểm nghi. Lao tổ Đồ Tô liệt chấn nộ, tự mình theo biên cương chạy về mệnh lệnh tra rõ, mới phát hiện mấy trăm miếng Địa Nguyên Lôi Hỏa Châu đã bị người âm thầm bán, nhưng Sơn Thành rõ ràng có người cản trở, việc này tra tới tra lui, liền không giải quyết được gì. Đại nhân cũng biết, hoàng thượng muốn tổ chức Tết Nguyên Tiêu cung yến, lượn mời các châu phủ quân anh tài. Nguyên bản Tần Châu là nhường danh tướng phổ xếp hạng thứ nhất Đồ Tô tự viện đi, nhưng lão tổ Đồ Tô liệt lại đột nhiên chỉ ra, muốn công tử nhà ta đi, hẳn là cùng đại nhân liên quan đến. Tiêu Trọng Như con mắt khẽ động, Đồ Tô lão nguyên soái ở dưới cờ hay. Vương Huyền thì khẽ gật đầu, trong lòng hiểu. Đồ Tô gia đã khống chế cùng kỳ quân, tương lai thao thiết quân bên trong tất nhiên sẽ không chiếm theo thượng vị. Đồ Tô liệt nhường cùng mình quan hệ tốt Đồ Tô tự mình thì đến, một thì năng lực chiếm cứ chủ động, thứ hai cũng cùng thái tử tạo mối quan hệ. Lý Lao cười thầm nói, Tiêu công tử nói không sai, công tử nhà ta cũng là như thế suy đoán, cao hứng chính mình vận đạo mười phần. Nhưng ngay tại trước mấy ngày, lão tổ Đồ Tô liệt trở về biên cương, muốn mượn bên ấy khảm ly bảo huyệt bế quan đột phá địa tiên. Lão tổ vừa đi, Tần Châu Vương liền tới cửa giận dữ mắng mỏ, nói công tử nhà ta gian sát rồi hắn tiểu thiếp, các trưởng lão ngay lập tức đem công tử hạ ngục, đồng thời còn theo công tử phủ đệ tìm ra sổ sách, đem thông đồng yêu tả, đầu cơ trục lợi địa nguyên lôi hỏa châu một chuyện chụp tại công tử trên đầu, một tháng sau liền muốn xử trảm. Vương Huyền im lặng, cười lạnh nói, rõ ràng như vậy vu oan kế sách, lẽ nào làm người khác đều là kẻ ngốc, không sợ Đồ Tô liệt nguyên soái quay về nổi giận. Lý Lao trầm mặc một chút, trong tộc nguyên bản cũng không ít người vì công tử kêu oan, nhưng công tử đoạn thời gian trước hết lần này tới lần khác cưới phòng tiểu thiếp, kia tiểu thiếp là xà yêu. Lời này vừa nói ra, trong trướng hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu Trọng Nưu lắc đầu nói, nhân tộc bên trong tuy có yêu vật quy thuận, thậm chí có người yêu thích này khẩu, nhưng nhân yêu thông hôn lại là phạm vào kiêng kỵ. Vương Huyền con mắt híp lại, xà yêu kia ra sao địa vị, có phải hay không là hắn âm thầm quấy phá? Lý Lao lắc đầu cười khổ nói, xà yêu kia cùng công tử trong núi ngẫu nhiên gặp, đến là một khối tình si, cho dù nghiêm hình tra tấn, cũng nói công tử là vô tội. Lão phu bất đắc dĩ, đành phải đi cầu trợ Vương đại nhân, mới vừa xuất sơn thành còn bị người đánh lén đả thương, dưới mắt đã bị nói thành phản nghịch gia tộc. Chuyện này không dễ làm. Tiêu Trọng Nưu đối Vương Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó lắc đầu nói, việc quan hệ thế gia nội bộ tranh đấu, cho dù hoàng tộc cũng sẽ không nhúng tay, đại nhân nhà ta tuy nói uy danh ngày càng hưng thịnh, nhưng Đồ Tô gia chỉ sợ căn bản sẽ không bàn chướng. Vương Huyền cũng có chút nhức đầu. Hắn cùng Đồ Tô Tử Minh giao nhau tâm đầu ý hợp, nhưng chuyện này đã làm thực, chẳng lẽ lại muốn hắn đánh lên Đồ Tô sơn thành? Thì không có cái kia có thể nhịn a. Lý Lao nghe vậy vội vàng chắp tay nói, lão phu cũng biết việc này gian nan, nhưng có một kế, không biết có thể thực hiện hay không. Vương Huyền sững sờ, Lý Lao thỉnh giảng. Cung phục Lý Lao chắp tay nói, công tử nhà ta tuy nói không có trưởng bối chiếu cố, nhưng trong sơn thành lại nhân duyên không sai, huống hồ địa nguyên lôi hỏa châu một án điểm đáng ngờ nặng nề, tội không đáng chết. Bây giờ mấu chốt, liền ở chỗ nào Tần Châu Vương tiểu thiếp, theo lão phu biết, kia Tần Châu Vương thê thiếp thành đàn, đúng kia tiểu thiếp cái chết căn bản không thèm để ý, chỉ là mặt mũi không nhịn được mà thôi. Tần Châu Vương là Tịnh Châu Vương bảo đệ, đối nó nói gì nghe nấy. Gần đây Tần Châu Vương thế tử sắp đại hôn, đại nhân là Tịnh Châu Vương dòng chính, tất được mời mời, nếu có thể. Tiêu Trọng Nưu nhíu mày, trầm giọng nói, này ý định gì, muốn đại nhân nhà ta lẫn vào hoàng tộc bê bối, hậu hoạn vô tận, các hạ cũng là ép buộc. Lý Lao trầm mặc một chút, cười khổ nói, lão phu không sở trường nhu đồ, bây giờ lại một thân một mình, chỉ có thể nghĩ đến cái này cách, còn xin đại nhân thứ tội. Không sao cả. Vương Huyền khẽ lắc đầu, như Đồ Tô huynh là cùng người tranh đấu, ta tất toàn lực trợ quyền, nhưng liên lụy đông đảo án tử, lại bất lực ra tay. Như vậy đi, như Tần Châu Vương thật phát tới thì mời, ta liền tự mình đi một chuyến, nhìn xem có phải có cứu vãn chỗ trống. Đa tạ đại nhân. Cung phục Lý Lao môi rung động, thật sâu thở dài. Đại nhân chớ trách ta lắm miệng. Lý Lao sau khi rời đi, Tiêu Trọng Nưu cười khổ lắc đầu nói, cái này sự thực tại quá dị ứng cảm giác, nhất là thao thiết quân sắp thành lập, tùy tiện nhúng tay, thật sự là tai họa ngầm rất nhiều a. Vương Huyền trầm giọng nói, ta biết, nhưng chuyện có thể là có không thể làm, Đồ Tô Minh giúp ta không ít, cũng muốn nếm thử một phen, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Tiêu Minh vào ta bình an, ngày khác ngươi nếu có chuyện, Vương Mỗ đồng dạng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiêu Trọng Nưu sững sờ, lập tức thật sâu chắp tay, đại nhân khí độ, ti chức vui lòng phục tùng. Tuy nói có Đồ Tô Tử Minh sự tình, nhưng Vương Huyền cũng không xáo trộn trận cước, mà là triệu tập phủ quân cao tầng, xử lý đọc lại quân vụ. Luyện khí phường bên ấy, Lục Tuyên cuối cùng đem Kim Vũ Tiễn phóng đại, phối hợp Vương Huyền thôi diễn ra xí hỏa giao lắp tại nỏ sảng phía trên, mệnh danh là Hỏa Thần Nỏ. Một vòng tê sạc, cả ngọn núi cũng hóa thành biển lửa. Vương Huyền thấy vậy rất hài lòng, luyện khí phường tại Lục Tuyên quản lý hạ đã bước lên quỹ đạo, không cần hắn lại hao tâm tổn trí thôi diễn, có thể nhằm vào phủ quân trang bị tiến hành thôi diễn. Kỳ thực trong tay hắn còn có không ít đồ vật, tỉ như Trấn Hải Đại Nguyên Soái Viên Giao Phúc Hải Quyển, nhưng những vật này tạm thời không cần đến, không duyên cớ lãng phí tài nguyên cùng nhân lực. Lưu Thuận thì đang luyện binh chàng thao diễn rồi quân trận. Theo Thái Nhất Giáo Tàng Kinh các được Phong Lâm Hỏa Sơn pháp về sau, Vương Huyền không chút nào keo kiệt, đem nó truyền cho trung tướng, có thể bọn hắn đối với trận pháp kỳ môn độn thuật trải nghiệm càng sâu. Năm nay có thể liền có thể đem tứ tượng tam tài trận tứ linh độn pháp triệt để nắm giữ. Xử lý xong quân vụ sau về đến trong nhà, Mạc Khanh Nhu lúc này xuất ra một phần bài viết, "Phu quân, hôm qua Tần Châu Vương phi phái người hướng trong nhà đưa tới một phần bài viết, nói thế tử đại hôn, mời chúng ta vợ chồng tiến về dự tiệc." Vương Huyền sững sờ, sao tiến ra đến rồi? Hắn có chút ngoài ý muốn, cung phụng Lý Lao vừa để việc này, còn chuẩn bị hướng Tịnh Châu Vương nghe ngóng, không có nghĩ rằng người ta trước giờ một ngày liền đã phát ra mời. Kỳ hoặc hơn là do Tần Châu Vương phi phát bài viết. Mạc Khanh Nhu cười nói, nguyên bản ta thì kỳ lạ, nhưng hỏi tham qua mẫu thân, mới biết trong đó có thiếu. Thế tử đại hôn, Tần Châu Vương phát bài viết, lui tới toàn bộ là mỗi nhà gia chủ hoặc phát mạch trưởng lão, phu quân tuy là thái tử một phái, nhưng dù sao cũng là Tịnh Châu Vương dưới trướng, như phát hai phần thiệp mời, nhường ngoại nhân nhìn tới chính là Tịnh Châu có hai chủ. Nhưng chỉ phát một phần thiệp mời, phu quân liền trở thành Tịnh Châu Vương tùy tùng, đồng dạng không thích hợp. Vừa vặn Tần Châu Vương phi chính là Cẩm Tú các người, cùng mẫu thân đồng môn, do nàng tới mời, cũng không đột ngột, thì hiện ra thân cận, nhìn tới vị này Tần Châu Vương đúng phu quân rất là nhìn chúng a. A, thì ra là thế. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, có chút đau đầu. Tần Châu Vương nhìn tới cũng là bệ phái thái tử, chính mình lại muốn thay hảo hữu là án, này khẩu cũng không biết làm như thế nào mở. Nghĩ được như vậy, hắn bất đắc dĩ nói, vậy liền đi thôi, ngày mai liền khởi hành, đỡ phải Khảm Nguyên Sơn mạch tuyết lớn ngập núi, đường xá gian nan. Tần Châu ở vào Đại Yến Tây Cương, do Khảm Nguyên Sơn mạch cùng Tịnh Châu chia cắt, phía dưới qua dãy núi Cửu Long chi mạch cùng Cấn Nguyên Sơn mạch, chính là rừng rậm sâm sâm Điền Châu. Tần Châu diện tích 10 phần bao la, đã có một nửa là mênh mông hoang mạc, nghe đồn là thượng cổ một hồi đại chiến dẫn đến. Mà qua hoang mạc, chính là Tây Hoang đại trạch, con muỗi tàn sát bừa bãi, yêu thú hoành hành. Tốt một điểm là, Tây Hoang đại trạch không hề giống Bắc Cương Hắc Nguyên băng nguyên có man tộc chiếm cứ, cũng không giống Nam Tấn Nam Cương có kinh khủng Quỷ Liêu thị tộc, bởi vậy cũng không biên quân đóng giữ. Dù vậy, Tần Châu cũng là tập tục thừa võ, hoang mạc đao khách đông đảo, ngay cả kinh doanh nơi đây ngàn năm đổ Tô gia, cũng là đem cửa phong cách. Vừa qua khỏi Lập Đông, Khảm Nguyên Sơn đã lớn tuyết mênh mông. Một đội thiết kỵ tại giữa sơn cốc ghé qua, hai bên cao ngất tùng bách trắng xanh giao nhau, hàn vụ gào thét, ngoài trăm thước hoàn toàn mông lung. Nhu Nhi, lạnh sao? Vương Huyền xách mã mà đi, đối bên cạnh thê tử quan tâm hỏi. Mạc Khanh Nhu một bộ thật dày áo lông trắng, trong tuyết càng rõ rệt dung mạo diễm lệ, nói khẽ, phu quân Mạc lo lắng, đến rồi nơi đây, ngược lại cảm thấy linh khí nhẹ nhàng khoan khoái, đây trong Vĩnh An thành tốt hơn nhiều. Nàng khuôn mặt tươi cười yên nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, tâm tình không tệ. Ngày bình thường bị người nhà che chở, rời khỏi thần đô đi vào Vĩnh An, phần lớn thời gian cũng buồn bực trong nhà. Khả Nguyên Sơn mạch tuy là mùa đông, lại linh khí kinh người, cảnh sắc bao la hùng vĩ, tiểu này trời cao mặc chim bay cảm giác, Mạc Khanh Nhu còn là lần đầu tiên trải nghiệm. Đúng lúc này, sau lưng vang lên cái to thanh âm hưng phấn, Vương Đô Úy, chúng ta ngựa đua làm sao? Kẻ nói chuyện là một tên thân mang cẩm bào thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú, mặc dù mang theo một tia ngây ngô, lại thân hình cường tráng. Đây là Tịnh Châu Vương Thế Tử, Độc Cô Vân. Tịnh Châu Vương chuyến này cũng không tới trước, mà là nhường Thế Tử tới trước Vĩnh An cùng hắn tụ hợp, cộng đồng tiến về Tần Châu. Vương Huyền lần này chỉ dẫn theo biết ăn nói kỳ lòng, cùng với Ngụy Đỉnh Sơn cùng mấy tên thân vệ, dù sao không phải muốn đi đánh trận. Mà Tịnh Châu Vương Thế Tử thì do lần trước bảo hộ Vương Huyền hai tên lão thái giám hộ vệ, còn mang theo một đội tiêu kỵ quân. Vương Huyền quay người trầm giọng nói, Thế Tử, nơi này là Khảm Nguyên Sơn. Tuy nói phủ quân đã kiểm tra qua một bên, nhưng trời đông giá rét, khó tránh khỏi có yêu tà ẩn hiện, hay là cẩn thận mới là tốt. Ha ha ha, có vương đại nhân tại, còn có cái gì yêu tà dám đến tìm phiền toái? Thế tử Độc Cô Vân cười to một tiếng, nhưng thấy Vương Huyền không hề bị lay động, đành phải bất đắc dĩ tích nói thầm, được rồi, vốn cho rằng là không sợ trời không sợ đất há tử, sao như vậy cẩn thận? Vương Huyền thì không để ý tới, dùng ngựa nhìn về phía trước. Này thế tử hay là thiếu niên tâm tính, lần trước tại vương phủ thấy, còn vẻ mặt cung kính, bây giờ lại tượng thoát cương ngựa hoang bình thường, nhìn thấy sơ động. Cũng hận không thể chui vào đá hai cước, nhìn xem có hay không có yêu thú. Tịnh Châu Vương cũng tới một phong thư. Lần này Tần Châu Vương Thế Tử lại hôn, không hề đơn giản như vậy, mà là thái tử một phái thế lực tụ hội. Mấy tên bị thái tử đồng dạng nhìn chúng thế gia anh tài cũng sẽ tiến về. Nghe Tịnh Châu Vương ý nghĩa, những người kia đối với hắn rất là không phục.